Chương 440, lần lượt kiếm hàng chương 440, lần lượt kiếm hàng có linh lệ tiến hành đánh ổ về sau, Lục Xuyên người có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều cá con cùng cá lớn, đều điên cuồng hướng phía bên này bơi tới. Bất quá những này cá cũng là rất cảnh giác, cũng không có bơi tới thượng tầng hải vực, mà là tại trung tầng hải vực tham lam hấp thu những này linh lệ. Xem ra dùng linh lệ đánh ổ quả nhiên hiệu quả tuyệt hảo a. Đúng lúc này, Lục Xuyên liền thấy mấy đầu hình thể tương đối lớn kim thương ngư đang hướng phía bên này bơi tới, mà lại bởi vì loại này to lớn hình thể, rất nhanh liền sợ chạy cái khác tôm tép. Sau đó bắt đầu không chút kiêng kỵ tham lam hấp thu những này linh lệ. Đúng lúc này, Lục Xuyên trong óc vang lên lần nữa tiểu Bạch thanh âm. "Lão đại, ngài là dự định muốn bắt giữ những này kim thương ngư sao? Có muốn hay không ta giúp đỡ chút trực tiếp đem bọn hắn đụng choáng, sau đó để tiểu Bạch đem những này kim thương ngư treo ở ngải lưỡi câu phía trên. Như vậy cũng không nhọc đến phiền ngài tự mình động thủ. Lấy nó hiện tại loại lực lượng này cùng thể chất, chỉ cần một đầu đụng tới, dễ như trở bàn tay có thể đem những này kim thương ngư đụng choáng, thậm chí đâm chết. Mà loại tình huống này, hắn cảm thấy lão đại hẳn là cần trợ giúp của mình." "Không cần, tiểu Bạch, tâm ý của ngươi ta nhận. Lần này liền để chính ta thử một chút xem sao, cảm thụ một chút thả câu niềm vui thú. Nếu như chờ sẽ vẫn là không cách nào thả câu đến kim thương ngư, ngươi lại ra tay cũng không muộn." Lục Xuyên luyện chuyển cự tuyệt tiểu Bạch thỉnh cầu. Một mặt là bởi vì hắn hoàn toàn chính xác muốn cảm thụ một chút loại này thả câu kim thương ngư niềm vui thú. Còn mặt kia nguyên nhân cũng là bởi vì tiểu Bạch lực lượng bây giờ cùng tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Nếu như cái này một đầu đụng tới không chế không tốt lực lượng, kia kim thương ngư chất thịt tuyệt đối sẽ bị đụng náo loạn. Cứ như vậy, kia kim thương ngư thịt coi như không đáng giá, sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến cuối cùng giá cả cuối cùng. "Được rồi lão đại, kia có cần thời điểm, ngài liền trực tiếp phân phó." Tiểu Bạch thanh âm phi thường cung kính nói. "Đi." Thời gian bắt đầu từng giây từng phút trôi qua. Mặc dù kim thương ngư ngay tại phiến khu vực này bồi hồi lưu lại, nhưng là những này cá đều vô cùng cảnh giác, cũng không có bị những này mồi câu hấp dẫn đến. Bởi vậy cho dù là qua trọn vẹn thời gian nửa tiếng, cũng vẫn không có bất luận cái gì kim thương ngư cắn câu. Cái này khiến Lục Hải bọn hắn đều sinh ra nghi hoặc. "Ta nói lao tam vùng biển này đến cùng có hay không kim thương ngư dạng? Chúng ta cũng ở chỗ này thả câu thời gian lâu như vậy, mà lại con mồi lựa chọn là tươi mới nhất, xinh đẹp nhất cá. Làm sao đến bây giờ một chút xíu động tĩnh đều không có, hoàn toàn không có cá cắn câu a?" Lục Hải gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, theo lý mà nói lao tam nhìn sẽ không có sai. Đã lao tam nói vùng biển này có kim thương ngư, vậy liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhưng bây giờ vấn đề là bọn hắn đã thả câu dòng dã thời gian nửa tiếng, căn bản cũng không có kim thương ngư cắn câu. Thậm chí đều không có cái khác cá cắn câu, lưới câu hoàn toàn tĩnh mịch. Điều này cũng làm cho trong lòng của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút ngờ vực vô căn cứ. "Cái này ta cũng không rõ ràng, vừa rồi ta đích xác là thấy được kim thương ngư, hiện tại không có cắn câu, hẳn là những này kim thương ngư quá mức cảnh giác đi." Lục Xuyên đành phải như thế giải thích nói. Đương nhiên, hắn giải thích cũng đích thật là sự thật. Những này kim thương ngư đích thật là vô cùng cảnh giác, rõ ràng ngay tại lưỡi câu của bọn họ phụ cận bồi hồi. Thậm chí có chút kim thương ngư còn đang không ngừng thăm dò. Thế nhưng là cuối cùng lại hoàn toàn không có cắn câu dấu hiệu. Lúc này tẩu tử cũng là mở miệng nói ra, cũng không cần gấp gáp như vậy nha. Đã Tiểu Xuyên nói vùng biển này có kim thương ngư, vậy liền khẳng định sẽ có. Huống hồ hiện tại chúng ta mới thả câu vẹn vẹn thời gian nửa tiếng mà thôi. Ta nghe nói những cái kia thích câu cá lao, có đôi khi tại bờ sông ngồi xuống chính là cả ngày, thậm chí cũng không thể có thu hoạch gì. Cho nên chúng ta lặng lặng chờ lấy chính là, câu cá vốn chính là một kiện phi thường khảo nghiệm kiên nhẫn sự tình. Mặc dù nàng đối câu cá phương diện không phải rất hiểu rõ, nhưng là một chút đại khái sự tình vẫn là có nghe thấy. Có chút chuyên nghiệp câu cá lao, thường xuyên không quân đều là chuyện thường xảy ra. Huống chi mấy người bọn hắn đều không phải là chuyên nghiệp. Đúng đúng đúng. Ngược lại là ta có chút nóng lòng. Nhị ca liền đội vàng cười nói. Mặc dù mấy trong lòng của người ta đều có chút nóng nảy, bất quá nghe được Lục Xuyên cùng tẩu tử đều nói như vậy về sau cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Thời gian rất nhanh liền lại qua, thời gian nửa tiếng, liền ngay cả Lục Xuyên kiên nhẫn đều bị tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như tiếp qua mười mấy phút tiếp tục không có bất kỳ cái gì thu hoạch lời nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Tiểu Bạch lực lượng. Để Tiểu Bạch trực tiếp đụng choáng một hai đầu kim thương ngư, sau đó treo ở lưỡi câu phía trên. Mặc dù dạng này kim thương ngư một bộ phận chất thịt có thể sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng cũng so không quân muốn tốt hơn nhiều. Dù sao không quân chuyện như vậy, đối với bất kỳ một cái nào câu cá lao tới nói, đều là một kiện rất có nhục nhã tính sự tình. Ngay tại Lục Xuyên vừa mới chuẩn bị dùng ý niệm liên hệ Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát thời điểm, nhị ca bên này cần câu đột nhiên bị thứ gì lôi kéo một chút. Một giây sau, liền gặp được dây câu bắt đầu nhanh chóng bị kéo thẳng, tiếng trong hộp đều chuyển đến tiếng vang lanh lảnh. Cảm nhận được sức lôi kéo truyền đến trong nháy mắt, nhị ca mặt bên trên lập tức lộ ra không có gì sánh kịp vẻ kích động. Có, ta bên này bên trên cá thật là khủng khiếp sức lôi kéo đạo, tuyệt đối là kim thương ngư, mà lại cái đầu rất lớn. Nhị ca vội vàng quay đầu, kích động cùng Lục Xuyên còn có Lý Tử Hào bọn hắn nói. Chỉ là loại này lôi kéo lực đạo liền có thể cảm giác được đây tuyệt đối là một con cá lớn, chí ít đều là 7-80 cân cất bước. Kéo kẹt kéo kẹt, vẹn vẹn trong tiếng khắc, cần câu liền hoàn toàn bị kéo bốn lượng, phía trên chuyển đến tiếng vang lanh lảnh. Cũng may những này cần câu chất lượng đều phi thường tốt, hoàn toàn có thể tiếp nhận mấy trăm cân sức lôi kéo. Nếu là phổ thông cần câu, tại loại này sức lôi kéo phía dưới tất nhiên sẽ bị kéo đứt. Ta thao như bức cá tỷ phu. Không nghĩ tới hôm nay khởi đầu tốt đẹp thế mà thật bị các ngươi cầm xuống. Trương Thụy cũng là đội vàng hưng phấn mở miệng cười nói. Dù sao bất kể là ai lấy trước đến khởi đầu tốt đẹp, đối với bọn hắn tới nói đều là một kiện cực kỳ tăng lên sĩ khí sự tình. Đã có thể câu được kim thương ngư vậy đã nói rõ vùng biển này thật sự có kim thương ngư. chỉ cần bọn hắn có đầy đủ kiên nhẫn cùng nghị lực, liền nhất định có thể câu được. Hắc hắc, ta đã nói, hôm nay ta khẳng định phải đương quán quân, mà lại có tỷ ngươi tại, đôi này một cái nam nhân tới nói thế nhưng là có bổ trợ, các ngươi tiểu thí hải căn bản cũng không hiểu. Nhị ca lập tức mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, đổi lấy đương nhiên là Lý Tử Hào cùng Trương Thụy một trận kinh bỉ. Trước kia không có bất kỳ cái gì thu hoạch thời điểm, luôn luôn cũng đúng, hiện tại chẳng qua là hơi so với bọn hắn dẫn trước một chút xíu, liền bắt đầu trọng quyền xuất kích. Đơn giản chính là, không biết xấu hổ a. Tiểu Xuyên mau tới đây giúp một tay, ta cảm giác con cá này lực lượng thật sự là quá lớn, ta một người có chút không giải quyết được. Đắc ý sau một lát, nhị ca cũng là liền tranh thủ xin giúp đỡ, ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Bởi vì con cá này sức lôi kéo lượng thật sự là quá kinh khủng. Hắn cảm giác một người căn bản là có chút kéo không ở, càng quan trọng hơn là lao bà ở một bên cũng không giúp đỡ được cái gì. Dù sao hắn cũng không dám để một cái người phụ nữ có thai giúp mình làm nặng như vậy sống, vạn nhất ra điểm được rẽ, kia chẳng phải sống con bê sao. Được. Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Mặc dù nhị ca cái này đắc ý biểu lộ hoàn toàn chính xác rất muốn ăn đòn, nhưng là có thể nhìn thấy nhị ca cuối cùng sẽ có một ngày nổ đến thứ nhất, hắn trong lòng cũng là thật vui vẻ. Nam nhân mà, có đôi khi ganh đua so sánh tâm cùng thắng bại muốn đích thật là rất mạnh. Để hắn thắng một hồi cũng có thể cực độ thỏa mãn lòng hư bình. Tiên nhiên, chúng ta bên này liền giao cho ngươi. Nếu như cảm giác được có động tĩnh liền lập tức gọi ta Nhất Thanh. Lục Xuyên nói với Tần Yên Nhiên Nhất Thanh về sau liền chạy đến nhị ca bên này. Sau đó hai người huynh đệ bắt đầu hiệp lực hợp tác. Đầu này kim thương ngư sức lôi kéo lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, Lục Xuyên đã rõ ràng nhìn thấy đầu này kim thương ngư đã treo lưới câu, chạy ra khoảng cách rất xa. Tuyến trong hộp dây câu cũng sớm đã bị tiêu hao hầu như không còn. Cần câu cũng hoàn toàn bị kéo thành một hình trăng lưới liềm. Lão Tam, chúng ta con cá này càng có thể hay không chịu được lấy nặng như vậy sức kéo nha? Tại sao ta cảm giác có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn khả năng? Con cá này càng chất lượng sẽ không quá con a? Nhị ca mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Dù sao đây chính là hắn lần thứ nhất dẫn trước đám người cầm tới khởi đầu tốt đẹp, nếu như cần câu bị kéo đoạn, vậy coi như không xong. Sẽ không, yên tâm đi, đại ca, ta cảm giác con cá này khí lực đã tiếp cận cực hạn, mà lại này lại là nó dễ rủa kịch liệt nhất thời điểm. Đợi lát nữa lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm về sau, loại kia dễ rủa sẽ càng ngày càng yếu. Lục Xuyên thì là tràn đầy tự tin nói, con cá này can thế nhưng là mình bỏ ra hơn mấy triệu mua cá thuyền đưa tặng cần câu, chất lượng phương diện tự nhiên là không cần nhiều lời, dễ dàng liền có thể tiếp nhận mấy trăm cân sức kéo. Lại thêm con cá này đã đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, nhưng như cũng không cách nào kéo đứt cần câu. Như vậy tiếp xuống chỉ cần thao tác thỏa đáng, liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Tốt tốt tốt, đã ngươi tiểu tử đều nói như vậy, vậy khẳng định là không có vấn đề. Tiếp xuống chính là lưu cá câu đi. Nghe được Lục Xuyên về sau, nhị ca lập tức vui vẻ nói. Ừm, tiếp xuống liền một chút xíu tiêu hao con cá này thể lực. Thẳng đến nó kiệt lực hoàn toàn không có dãy rủa mới thôi. Đương nhiên quá trình này nhưng có thể so sánh dài dằng dặc, đại khái cần chừng nửa canh giờ đi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói. Sau đó hai người chính là phối hợp với chiếc cá, chậm rãi thả tuyến, không có chậm rãi thu dây. Một chút xíu làm hao mòn con cá này lực lượng. Thời gian cũng là trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Rất nhanh liền qua 10 phút, con cá này hiện tại dãy rủa đã càng ngày càng yếu. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị kéo ra mặt biển, quá trình so Lục Xuyên trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Đúng lúc này, Tần Yên Nhiên bên này cần câu cũng đột nhiên bỗng lúc đích. Cảm nhận được có sức mạnh truyền thâu cần câu trong nháy mắt đó, Tần Yên Nhiên chính là lập tức hốt hoảng quay đầu, đồng thời kích động nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, ngươi nhanh lên sang đây xem, ta cảm giác được chúng ta bên này cũng có động tĩnh." Từ vừa rồi nhị ca bên kia cần câu sức lôi kéo lượng liền có thể biết được cái này kim thương ngư lực lượng tuyệt đối là phi thường khủng bố. Căn bản cũng không phải là nàng một cái nữ lưu hạ người có thể hạng phục cao minh. Được. Lục Xuyên quả quyết nhẹ gật đầu. Đại ca tiếp xuống giao cho ngươi, ta muốn đi bận rộn chúng ta chính mình sự tình nha. Sau khi nói xong, Lục Xuyên tranh thủ thời gian chạy đến Tần Yên Nhiên trước mặt. Sau đó một thanh liền kéo lấy bị cực tốc lôi kéo cần câu. Chương 441, đến bến tàu chương 441, đến bến tàu A. Tiểu Xuyên, con cá này lực lượng thật lớn, cảm giác tốt dũng mãnh a. Cảm nhận được cần câu bên trên truyền đến cái chủng loại kia sức kéo lúc, một bên Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, bởi vì sức kéo càng lớn, liên biểu thị bọn hắn câu được con cá này càng lớn. Mặc dù trước kia cũng đi theo người khác câu qua cá, nhưng lại chưa từng có câu được qua cá lớn như thế. Cho nên nội tâm kia phần kích động cùng vui sướng, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đương nhiên trọng yếu nhất là cùng mình thích nhất người cùng một chỗ câu cá, loại cảm giác này đơn giản thoải mái là ra. Làm sao? Chẳng lẽ như vậy một đầu cá so ta còn muốn càng thêm dũng mãnh sao? Lục Xuyên đột nhiên một mặt cười xấu xa nói. Cái này câu nói đùa trong nháy mắt liền để Tần Yên Nhiên trên mặt xuất hiện một vòng vẻ thẹn thùng. Trong óc cũng không khỏi hiện ra một chút kỳ kỳ quái quái hình tượng. Con cá này lực lượng hoàn toàn chính xác rất lớn, mà lại rất dũng mãnh, nhưng là cùng Tiểu Xuyên dũng mãnh so ra, kia hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Dù sao tiểu tử này nhưng là có thể đem ván giường đều làm sợ người. Đương nhiên loại lời này ở trong loại hoàn cảnh này tự nhiên là không có ý tứ nói ra khỏi miệng. Chính là mặt mũi tràn đầy thẹn thùng trừng mắt liếc, Lục Xuyên nói ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm? Nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn còn tại bên cạnh đâu? Nếu như bị bọn hắn nghe được hẳn là xấu hổ nha. Càng quan trọng hơn là Tiểu Hảo cùng Tiểu Thụy vẫn là hai tiểu hải tử, có mấy lời bọn hắn cũng không tiện nghe. Lục Xuyên thì là một mặt thản nhiên vừa cười vừa nói, sợ cái gì? Nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn hiện tại đang bận cùng con cá kia đấu trí đấu dũng, căn bản cũng không có tinh lực qua chúng ta bên này. Về phần Tiểu Hảo cùng Tiểu Thụy thì càng không cần lo lắng, hai cái ngay cả eo đều không có tiểu thí hài mà thôi, bọn hắn có thể nghe biết cái gì? Lục Xuyên thanh âm cũng không lớn, nhưng là bởi vì khoảng cách Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng không xa, cho nên hai người bọn họ cũng nghe được rõ ràng. Nghe nói như thế về sau, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Chuyến này liền không nên ra. Trên đường đi ăn hết thức ăn cho chó đều ăn muốn căng hết cỡ. Càng để bọn hắn cảm giác được khó chịu là, hiện tại Nhị ca cùng Tiểu Xuyên ca bọn hắn bên này đã phân biệt bên trên cá. Mà hai người bọn họ độc thân cậu đến bây giờ ngay cả một chút xíu động tĩnh đều không có. Cái này để hai người bọn họ vốn là tâm tình nặng nề càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì dương. Tiếp lấy Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên một bên nói chuyện phiếm, vừa cùng con cá lớn này đấu trí đấu dũng. Hắn vừa rồi cũng thông qua Tử Kim Đồng nhìn một chút biển tình huống bên trong, bọn hắn câu đi lên đồng dạng là một đầu kim thương ngư, mà lại là đường đường chính chính lam vây cá kim thương ngư. Nhìn xem cái đầu so Nhị ca vừa rồi câu đi lên kia một đầu còn muốn lớn hơn một chút. Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát giờ phút này liền canh giữ ở con cá kia hai bên trái phải. Sợ con cá này chạy mất về sau sẽ để cho lão đại không vui. Cho nên chỉ cần con cá này có bất kỳ nghĩ muốn chạy trốn dấu hiệu, Tiểu Bạch liền sẽ không chút do dự một cái đuôi đưa nó cho rút choáng. Thời gian lại qua mấy phút, trải qua một phen kịch liệt vật lộn về sau, Nhị ca rốt cục đem đầu kia kim thương ngư kéo lên thuyền đánh cá. Giờ phút này kim thương ngư đã hoàn toàn lạnh đấu. Bởi vì thả câu kim thương ngư thời điểm, chỉ cần đưa nó lôi ra mặt nước thời điểm, nhất định phải dùng xiên cá nhanh chóng đem nó giết chết. Bởi vì chỉ có dạng này, kim thương ngư mới sẽ không bởi vì dây rủa mà tổn hại đến thịt của nó chất. Vê đút ho vê đút. Lao Tam, Tiểu Hảo, các ngươi mau nhìn ta con cá này. Xem chừng chí ít có cái nặng 100 cân đi, mà lại thế nhưng là đường đường chính chính lam vây cá kim thương ngư. Lần này ta quả thực là quá ngưu bức. Nhị ca khoe khoang đồng thời cũng không nhịn được cho hắn điểm một cái to lớn tán. Nặng 100 cân lam vây cá kim thương ngư, nếu như chất thịt tương đối tốt, đầu này cá bán cái mấy vạn khối tiền hẳn là không thành vấn đề. Mà lại nếu là gặp được ngang tàng một điểm khách nhân, thậm chí khả năng sẽ còn bán cao hơn. Đột phá 10 vạn đồng tiền giá cả đều là có khả năng. Nhị ca, đầu tử, các ngươi thật lợi hại. Tần Yên Nhiên giờ phút này cũng là cười tán dương lên hai người. Nhất định phải để bọn hắn cảm nhận được đầy đủ cảm xúc giá trị. Quả nhiên đang nghe Tần Yên Nhiên về sau, Nhị ca cùng tẩu tử mặt mũi tràn đầy vui sướng. Bởi vì mấy người bọn hắn cũng không phải là rất biết xử lý lam vây cá kim thương ngư, trước kia cũng không có xử lý qua, cho nên sợ xử lý không tốt sẽ trực tiếp tổn thương chất thịt. Bởi vậy hiện tại tốt nhất cách làm chính là lập tức đem đầu này kim thương ngư dùng khối băng cùng giữ tươi dương cho lạnh dấu đi. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất trở lại bến tàu bán ra rơi, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan kim thương ngư chất thịt. Đồng thời cũng có thể bán ra giá tiền cao hơn. Đúng lúc này, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên bên này cá cũng bị kéo lên thuyền đánh cá. Nhìn cái đầu so vừa rồi Nhị ca cùng tẩu tử câu đi lên kia một đầu còn muốn lớn hơn một chút. Trọng yếu nhất chính là, đầu này kim thương ngư nhìn qua mập phì, tựa như là một cái con toy đồng dạng. Loại này hình thể kim thương ngư, chất thịt bên trong mỡ hàm lượng sẽ cao hơn một chút, mà phán đoán một đầu kim thương ngư có phải là hay không phẩm chất cao, thì thật chủ yếu chính là theo nó màu sắc cùng mỡ hàm lượng để phán đoán. Chỉ cần màu sắc lệch màu hồng, mỡ hàm lượng đầy đủ sung túc, như vậy thì có thể bán ra giá tiền cao hơn. Má ơi, đầu này kim thương ngư nhìn xem tốt béo nha. Xem chừng có thể có cái 130-140 cân trọng lượng đâu. Quả nhiên vẫn là không thể cùng ngươi tiểu tử này tranh tài, chỉ cần cùng ngươi tranh tài cảm giác tất thua không thể nghi ngờ. Nhị ca đi tới vừa cười vừa nói. Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng trên mặt lại là vẻ vui thích, cũng không có bất kỳ cái gì đố kỵ. Hắc hắc. Không có cách, chỉ cần ta hơi xuất thủ, liền đã đạt đến cực hạn. Lục Xuyên giang tay ra, một bộ muốn ăn đòn bộ dáng nói. Đương nhiên câu nói này cũng không có đạt được bất luận người nào phản bác. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Lục Xuyên hoàn toàn chính xác có năng lực như vậy. Thời gian kế tiếp, mấy người vẫn tại phi thường kiên nhẫn thả câu. Có lẽ là bởi vì có cái này hai đầu kim thương ngư thu hoạch, cho nên cũng để tinh thần của bọn hắn càng thêm tăng gọn. Một cái hạ buổi trưa, mấy người lại là câu đi lên mấy đầu kim thương ngư. Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên tổng cộng câu đi lên 3 đầu, mà lại cái đầu trên cơ bản là lớn nhất. Nhị ca cùng tẩu tử lại câu đi lên 1 đầu, Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy cũng là hậu kỳ phát lực, tổng cộng câu đi lên 2 đầu, hình thể cũng đều là đã trên trung đẳng, hẳn là có cái 100 cân đi lên. Tổng cộng tính được trọn vẹn 7 đầu kim thương ngư. Đây đối với đại đa số thả câu kim thương ngư câu cá lao tới nói, tuyệt đối là không thể nào hoàn thành tiêu chiến. Dù sao liền xem như kim thương ngư nhiều nhất hải vực, lập tức muốn câu đi lên nhiều như vậy, cũng rất không có khả năng. Bởi vì hôm nay thu hoạch thật sự là rất nhiều, cho nên Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn hiển nhiên có chút muốn đi trở về. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì có chút chán ghét thả câu sinh hoạt, chủ nếu là bởi vì bọn hắn cũng biết loại này kim thương ngư trên thuyền đợi thời gian càng dài thịt, chất tổn thương liền càng lợi hại. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tốc độ nhanh nhất vận đến bến tàu, sau đó bán đi. Nhị ca lúc này chạy tới nói với Lục Xuyên, "Lão Tam, nếu không chúng ta đêm nay liền trở về à?" Mặc dù cái này kim thương ngư hiện tại giữ tươi biện pháp làm rất không tệ, nhưng ta cái này trong lòng luôn cảm giác có chút không quá an tâm. Đi thẳng đến bến tàu đem những này kim thương ngư cho xử lý, dạng này trong lòng mới càng an tâm một chút. Nếu là trên thuyền thả thời gian quá dài tổn thương chất thịt, cảm giác kia liền rất đáng tiếc. Mặc kệ những này kim thương ngư cuối cùng có thể bán bao nhiêu tiền, dù sao cũng là bọn hắn cộng đồng cố gắng kết quả, cho nên tự nhiên muốn bán đi một cái giá tốt. "Đi." "Vậy theo ý ngươi nói, Nhị ca." Lục Xuyên nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Dù sao lần này bọn hắn cũng không có cụ thể mục tiêu tính, cho nên dứt khoát liền đi được tới đâu hay tới đó. Hạ quyết tâm về sau mấy người cũng là lập tức trở về địa điểm xuất phát, sau đó bắt đầu hướng dẫn, hướng phía gần nhất bến tàu bắt đầu tới gần. Mấy người thuyền nhanh rất nhanh rất nhanh, nhưng là bởi vì khoảng cách bến tàu thật sự là có chút xa. Cho nên tại đến bến tàu thời điểm, thời gian cũng đã đi tới rạng sáng 3 giờ nhiều. Lúc này Tẩu Tử cùng Tần Yên Nhiên cũng sớm đã đi ngủ, chỉ có mấy cái đại nam nhân đứng ở đầu thuyền hút thuốc. Tại lúc này thời gian đã đạt tới rạng sáng, nhưng là lớn như vậy trên bến tàu vẫn như cũng là người lưu lượng không ít. Ngoại trừ có không ít tiểu phiến bên ngoài, còn có vừa mới ra biển đánh cá trở về ngư dân, đương nhiên càng nhiều thì là một chút hộ khách. Bởi vì ở trong đó có không ít hộ khách liền thích loại kia mới nhất tươi hải sản. Thời gian này điểm cũng không ít thuyền đánh cá sẽ về cảng, bởi vậy, bọn hắn cũng sớm đã tại thời gian này điểm mong mỏi cùng trông mong. Hừ hừ hừ. Mau nhìn lại trở về, một chiếc thuyền đánh cá, hơn nữa còn là một chiếc lớn thuyền đánh cá. Cái giờ này trở về, ta nhìn trên thuyền nhất định sẽ có hàng tốt. Mở miệng chính là một cái Âu phục dày da, kẹp lấy cặp công văn người thanh niên. Chỉ vào Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá đối bên cạnh mấy người nói: "A, chiếc này thuyền đánh cá giống như lạ mắt vô cùng, trước kia tựa hồ không có tại trên bến tàu gặp qua chiếc này thuyền đánh cá. Chẳng lẽ lại là qua đường tiếp tế vật liệu thuyền đánh cá?" Lúc này lại có một cái hơn 30 tuổi thanh niên mở miệng nói ra. Bởi vì bọn hắn vốn chính là thành phố này hải sản thu mua thương, cho nên đối với bến tàu này hay là vô cùng quen thuộc. Đối với rừng sắt ở bến tàu này, đại đa số thuyền đánh cá cũng đều có tương đối quen thuộc hiểu rõ. Nhưng lúc trước chưa hề chưa thấy qua trước mắt chiếc này thuyền đánh cá. Kỳ thật tại bến tàu này, đại đa số thuyền đánh cá đều là tương đối cũ nát cái chủng loại kia, loại này mới thuyền đánh cá đã lâu không gặp. Thật đúng là, nếu như là tiếp tế vật liệu thuyền đánh cá, phía trên sợ là không có vật gì tốt. Một người khác hơi có vẻ thất là nói: "Cái này cũng không tốt nói. Nói như vậy tiếp tế vật liệu thuyền đánh cá cũng sẽ không cái giờ này về cảng, chúng ta chờ sẽ tới xem đi. Nói không chừng sẽ có không tệ vận khí đâu." Lúc này cái thứ nhất mở miệng người thanh niên lại vừa cười vừa nói. Cái khác mấy cái cũng là nhẹ gật đầu, dù sao qua đi hỏi một chút lại chỉ hoãn không được thời gian bao nhiêu. Mà lại vạn nhất trên thuyền có đồ tốt, bọn hắn cũng không cần tiếp tục đợi tại bến tàu. Ngay tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá cũng đã dừng sát ở bến tàu. Vừa rồi nói chuyện trời đất mấy người lập tức vây quanh. "Lão bản, trên thuyền có hay không hàng tốt?" Bên trong một lão bản lập tức cười hì hì mở miệng hỏi. Sau khi xuống thuyền, Lục Xuyên cũng là vừa cười vừa nói: "Đương nhiên là có, nếu không chúng ta hơn nửa đêm làm sao lại trở lại cảng đâu." Nghe được Lục Xuyên về sau, vừa rồi trên mặt mấy người trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhìn cái này cái trẻ tuổi lão bản tiêu dung, thuyền của hắn bên trên hẳn là có đồ tốt. Chính là không xác định có đủ hay không mấy người bọn họ phân. Chương 442, nhất phẩm chất cao. Chương 442, nhất phẩm chất cao. "Tiểu huynh đệ, rất hân hạnh được biết người, ta họ Dương, gọi Dương Mới Vũ, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?" Người thanh niên liền vội vàng cười nói. Mặc dù nói tại hợp tác cái này một hồi, bọn hắn là thân phận khách cửa, nhưng dù sao bọn hắn càng cần hơn hải sản, cho nên tại gặp được tốt hải sản lúc, tự nhiên là muốn đem tư thái thả hơi thấp một chút. Càng quan trọng hơn là người trẻ tuổi trước mắt này lái tốt như vậy tốt thuyền đánh cá, xem xét chính là có thực lực ngư dân, cho nên tạo mối quan hệ cũng coi là kết một phần thiện duyên. "Ta gọi Lục Xuyên." Lục Xuyên cũng là phi thường có lễ phép cùng đối phương nói. Dù sao người ta đều như thế có lễ phép, nếu như chính mình không khách khí điểm, cũng có vẻ không có gì giáo dưỡng. Huống hồ muốn tốt hơn hợp tác, một cái tốt đẹp thái độ hay là vô cùng có cần phải. "Nguyên lai là Lục lão bản, hành ngộ hành ngộ." Thanh niên lại cười tủm tỉm vươn tay. Lục Xuyên cùng đối phương cầm cái tay. Lúc này lại có cái khác lão bản mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi: "Không biết Lục lão bản trên thuyền có cái gì tốt hàng? Chúng ta có thể đi lên xem một chút sao?" "Đương nhiên không có vấn đề, các vị mời đi." Không trải qua đi thời điểm, chúng ta thanh âm tận lực nhỏ một chút, bởi vì trên thuyền còn có những người khác đang nghỉ ngơi. Lục Xuyên ngữ khí tận khả năng ôn hòa nói: "Dù sao Yên Nhiên cùng Tẩu Tử thật vất vả ngủ một chút, hắn cũng không muốn đem hai người cho đánh thức. Đây là tự nhiên. Ra hải bộ cá vốn chính là một kiện vất vả cường độ cao công việc, chúng ta đương nhiên phi thường lý giải." Mấy người lập tức đồng loạt nhẹ gật đầu. Sau đó tại Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn dẫn dắt phía dưới mấy nhưng lên thuyền đánh cá. Lục Xuyên cũng là thuận tiện giới thiệu lần này thu hoạch: "Các ông chủ, hai ngày trước ra biển ta bắt được làm một đầu hoàng đế tinh ban, không biết các ông chủ có hứng thú hay không?" Lục Xuyên trước tiên mở miệng nói. Hắn biết hoàng đế tinh ban tại bất kỳ địa phương nào giá trị đều không thấp. Lại thêm mình bắt được đầu này quy cách rất lớn, mà lại rất hoàn mỹ, cho nên phương diện giá tiền hẳn là sẽ cao hơn một chút. "Chỉ có một đầu sao?" Bên trong một lão bản mở miệng hỏi. Mặc dù nói hoàng đế tinh ban giá cả hoàn toàn chính xác không thấp, nhưng nếu như chỉ có một đầu, kỳ thật cũng bán không ra rất cao giá cả. "Ừ, chỉ có một đầu." Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau liền để cho nhị ca đem đầu kia hoàng đế tinh ban lấy ra. Mấy người nhìn thấy hoàng đế mới ban thời điểm mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn trước kia cũng đã gặp không ít hoàng đế tinh ban, nhưng là đầu này cái đầu thật sự là quá lớn. Sơ bộ đánh giá ít nhất phải có cái nặng 10 mấy cân, loại quy cách này hoàng đế tinh ban đã thuộc về tương đối hi hữu tồn tại. Cho nên tại phương diện giá tiền, tự nhiên cũng vô pháp dùng bình thường hoàng đế tinh ban đi tương đối. "Thật là lớn một đầu hoàng đế tinh ban, ta cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại quy cách. Lục lão bản, ngươi con cá này chuẩn bị bán bao nhiêu tiền?" Vừa rồi Dương Mới Vũ lập tức mở miệng nói ra, hiển nhiên đối với đầu này hoàng đế tinh ban là cảm thấy rất hứng thú. "Ta chuẩn bị bán 5 vạn đồng tiền trở lên bước." Lục Xuyên rỗi ra một ngón tay, một mặt bình tĩnh nói. Kỳ thật vừa rồi tại sắp tới gần bến tàu thời điểm, hắn đã tại trên mạng tuần tra hoàng đế tinh ban giá cả. Phổ thông hoàng đế tinh ban, một cân giá cả đều có thể vượt qua 2000 khối. Mà mình đầu này như thế lớn, kia phương diện giá tiền tự nhiên là muốn tăng gấp đôi. Cho nên chính hắn cảm thấy 5 vạn đồng tiền giá cả cũng không tính rất đắt. đương nhiên cũng không biết những lao bản này có thể hay không tiếp nhận cái giá tiền này. 5 vạn khối a, ngược lại cũng không phải rất đắt. Dù sao đầu này hoàng đế tinh ban hình thể như thế lớn, cho nên tương đối hiếm có tôm cá. Dương Mới Vũ nhẹ gật đầu nói, cái khác mấy cái lao bản cũng cảm thấy trước mắt Lục Xuyên cũng không có rất không hợp thói thường giao giá trên trời. Loại quy cách này hoàng đế tinh ban, đích thật là muốn so phổ thông muốn càng đắt một chút, cái này là hoàn toàn có thể lý giải. Dương Mới Vũ giờ phút này quay đầu đối cái khác mấy cái lao bản nói, các ông chủ, ta đối đầu này hoàng đế tinh ban vô cùng cảm thấy hứng thú. Có thể hay không đem con cá này nhường cho ta? Coi như ta nhận mọi người một phần ân tình, chờ có rảnh rỗi nhất định mời các ngươi hảo hảo ăn trực một bữa. Đám người nghe được Dương Mới Vũ về sau, cũng là không nói thêm gì. Bên trong một cái niên kỷ hơi tương đối lớn trung niên nhân mở miệng cười nói, đã tiểu Dương như thế thích con cá này, vậy liền để cho ngươi đi. Mặc dù ta cũng thật thích con cá này, bất quá ngươi cũng nói như vậy ta liền không tranh với ngươi. Ừm, vậy liền để cho ngươi đi, ta cũng không tranh giành. Ta nhìn Lục lão bản thuyền đánh cá bên trên hẳn là còn có cái khác tốt hơn hải sản. Cho nên đợi lát nữa ta nếu là nhìn lên, ngươi cũng không cần cùng ta tranh. Lúc này một người thanh niên khác lão bản vừa cười vừa nói, tốt, kia là khẳng định. Dương Mới Vũ lập tức nhẹ gật đầu. Cái khác ba cái lão bản cũng không có tiếp tục nổi tranh chấp. Nhìn ra được bến tàu này, những lão bản này, tựa hồ so trước đó gặp phải những ông chủ kia muốn thông minh nhiều. Dù sao không có cạnh tranh liền sẽ không lên nào ảo giá hàng. Cái này cũng phía cạnh nói rõ, bến tàu này bên trên những lão bản này trong âm thầm quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Ngược lại để Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn cảm giác được có như vậy ném một cái rất tổn thất. Bất quá loại tổn thất này cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận, 5 vạn đồng tiền giá cả cũng là tương đối hợp lý. Dương Mới Vũ nhìn thấy Lục Xuyên cùng Lục Hải nét mặt của bọn hắn về sau, liền vừa cười vừa nói, "Lục lão bản, đã mới vừa nói là 5 vạn đồng tiền lời nói, vậy cũng không có thể lâm thời cải biến tâm ý." Dù sao Lục Xuyên ý nghĩ trong lòng, hắn tự nhiên cũng biết. Nhiều như vậy lão bản cùng tiến lên thuyền, xem chừng cái này Lục Xuyên cũng là muốn thông qua đấu giá đến nâng lên con cá này cuối cùng giá cả. Mà mấy người bọn hắn như thế đoàn kết, đoán chừng là để Lục Xuyên loại ý nghĩ này thất bại. Kia là tự nhiên. Con người của ta xử sự làm người giảng cứu chính là một cái thành tín. Đã 5 vạn đồng tiền giá tiền là ta vừa rồi mình nói ra được, đó là đương nhiên là sẽ không thay đổi. Lục Xuyên lập tức gật đầu cười. Đừng nói 5 vạn khối tiền đều là bạc kiếm, liền xem như lô vốn, đã nói ra, vậy cũng không thể cải biến. Hắn mặc kệ người khác xử sự làm người phương thức là như thế nào, nhưng là hắn có hắn nguyên tắc của mình. Tốt, Lục lão bản quả nhiên là cái rộng thoáng người. Nếu nói như vậy ta hiện tại liền đem tiền cho người quay tới. Dương Mới Vũ lập tức vui vẻ gật đầu, lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị chuyển tiền. Trước mắt tiểu tử này ngược lại là so dĩ vãng gặp phải những cái kia ngư dân muốn thẳng thắn hơn nhiều. Không có bởi vì chừng 100 khối tiền mà do dự. Rất nhanh hai người liền hoàn thành giao dịch. Dương Mới Vũ cũng như nguyện đạt được đầu kia đế vương tinh ban. Mà cái khác mấy cái lao bản thì là không kịp chờ đợi hỏi Lục Xuyên, Lục lão bản, còn có cái gì hàng tốt liền tranh thủ thời gian lấy ra đi. Ngươi nhưng đừng nói cho chúng ta biết, các ngươi trên thuyền chỉ có như vậy một đầu hoàng đế tinh ban, nói như vậy, chúng ta coi như một chuyến tay không. Mặc dù nói đầu này đế vương tinh ban bán 5 vạn khối tiền, chuyến này đã không lỗ. Thậm chí có thể nói lần này thu hoạch vượt qua đại đa số ngư dân. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy như thế lớn, như thế xa hoa thuyền đánh cá, không có khả năng chỉ có như vậy một đầu cá thu hoạch. Hẳn là còn có càng không tệ thu hoạch. Nhìn thấy mấy cái lao bản kia lo lắng bộ dáng, Lục Xuyên vừa cười vừa nói, kia là tự nhiên, nếu như ra biển một chuyến chỉ có thể bắt được một con cá, vậy chúng ta đây cũng quá kéo sụp đổ. Ta trên thuyền hoàn toàn chính xác còn có không ít hàng tốt, cam đoan mỗi người các ngươi đều có thể được chia đến. Lục lão bản, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Đến tột cùng là vật gì tốt nói nhanh một chút ta. Ngươi cái này nói trong lòng ta đều ngứa một chút. Mấy người nhất thời không kịp chờ đợi nói. Loại này chờ đợi bạch trần câu trả lời quá trình đích thật là tương đối ngứa, tương đối khó chịu. Lục Xuyên háng giọng một cái, sau đó nói nghiêm túc, là mấy đôi lam vây cá kim tương ngư. Cái đầu vẫn tương đối đều hầu như đều có cái 100 đến cân nặng. T. Cái gì? Lam vây cá kim tương ngư, thế mà còn có mấy đầu sao? Mấy người mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Tây đá ngầm san hô quần đảo bên này trong hải vực đích thật là tồn tại kim tương ngư, nhưng là đại đa số đều là hoàng vây cá kim tương ngư cùng mắt to kim tương ngư. Hai loại kim tương ngư kỳ thật ở trên thị trường giá cả cũng không phải là rất đắt. Mà lam vây cá kim tương ngư mặc dù cũng có, nhưng là số lượng tương đối thưa thớt, mà lại đánh bắt độ khó muốn so hoàng vây cá kim tương ngư cùng mắt to kim tương ngư khó khăn hơn nhiều. Ừm, hoàn toàn chính xác toàn bộ đều là lam vây cá kim tương ngư, điểm ấy các ngươi yên tâm. Làm địa đạo ngư dân, chúng ta đương nhiên là nhận biết kim tương ngư. Lục Xuyên lập tức vẻ mặt thành thật nói, dù sao hai loại kim tương ngư mặc dù bên ngoài xem cùng trên thể hình tương đối tương tự, nhưng cẩn thận phân biệt còn có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra. Cho nên cho dù là trước kia không có đánh bắt từng tới lam vây cá kim tương ngư, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn có thể nhận ra được. Đúng thế Lục lão bản tuyệt nhãn, ta cũng chỉ là tương đối sợ hãi thán phục mà thôi. Vừa mới mở miệng lão bản lập tức vừa cười vừa nói, lúc này lại có người không kịp chờ đợi, Lục lão bản, có thể hay không để chúng ta nhìn xem những cái kia lam vây cá kim tương ngư, nhìn xem phẩm chất cùng quy cách, sau đó chúng ta lại thương nghị giá cả. Nếu như giá cả thích hợp, chúng ta liền lập tức thành giao. Bọn hắn sở dĩ lộ ra như thế bức thiết, tự nhiên cũng có lý do của bọn hắn cùng lo lắng. Hiện tại trên bến tàu thuyền đánh cá về cảng còn không phải rất nhiều, cho nên rất nhiều lão bản giờ phút này còn đang ngủ ngon. Bọn hắn dậy sớm như vậy, cũng chẳng qua là nghĩ tranh thủ thời gian chạy tới nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Như là vượt qua dạng sáng 4 giờ 30 phút, đến lúc đó đại lượng thuyền đánh cá về cảng, trạm thu mua lão bản số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ sinh ra cạnh tranh, đồng dạng một con cá khẳng định phải thanh toán giá tiền cao hơn. Không có vấn đề. Kia mọi người đi theo ta. Lục Xuyên nhẹ gật đầu sau đó lại cho Nhị ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhị ca cũng là dây hiểu, sau đó lập tức mang theo Lý Tử Hào cùng Trương Thụy liền đi ướp lạnh dương, khiêng ra tới mấy đầu làm vây cá kim thương ngư. Không sai không sai. Cái này kim thương ngư nhìn xem liền mập nhiều hơn, mỡ hàm lượng hẳn là rất phong phú. Cũng không biết màu sắc của nó như thế nào. Nếu như nhan sắc cũng địa đạo, vậy cái này mấy đầu làm vây cá kim thương ngư chính là cực phẩm phẩm chất. Mấy người lập tức hưng phấn xoa xoa tay nói. Kỳ thật quyết định một đầu kim thương ngư giá cả cùng phẩm chất đơn giản chính là như vậy mấy cái nhân tố. Đầu tiên trọng yếu hơn chính là mỡ hàm lượng cùng nó màu sắc. Nếu như mỡ hàm lượng đầy đủ lại màu sắc lệch màu hồng, như vậy đầu này kim thương ngư phẩm chất chính là hoàn mỹ. Nếu như mỡ hàm lượng không đủ, mà lại nhan sắc hiện lên ám trầm sắc, vậy đã nói rõ đầu này kim thương ngư thịt cá phẩm chất không quá quá quan. Đương nhiên kim thương ngư quy cách cũng là quyết định phẩm chất cùng giá cả nhân tố trọng yếu. Mà cái này mấy đầu lam vây cá kim thương ngư quy cách đều tại 100 cân trở lên, cho nên đây là hiếm có phẩm chất. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, các ông chủ, hẳn là có kiểm nghiệm thịt cá phẩm chất công cụ a. Không ngại kiểm nghiệm nhìn xem, coi trọng về sau chúng ta lại thương định giá cả. Tốt tốt tốt. Mấy người cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Rất nhanh một lão bản liền từ quần áo trong túi lấy ra một cái cùng loại với ống tiêm bộ dáng đồ vật. Tiếp lấy liền đâm vào thịt cá bên trong, sau đó hấp thụ bộ phận thịt cá ra. Bởi vì lam vây cá kim thương ngư thịt cá vốn chính là vô cùng chân mềm, cho nên cho dù là dùng loại này cỡ nhỏ ống tiêm, cũng có thể dễ dàng đem thịt cá cho hút ra tới. Tiếp lấy liền đem hút ra tới thịt cá đặt ở trên tớt, tiến hành so với cùng nghiên cứu. Nhan sắc là màu hồng, mà lại cá trong thịt mỡ đường vân vô cùng rõ ràng, chỉ là hai điểm này liền đã đặt vững nó cực phẩm phẩm chất. Chương 443, nhỏ kiếm một bút chương 443, nhỏ kiếm một bút Lục lão bản, tên ta là Đường Hoan, đầu này kim thương ngư ta muốn, ngươi nhìn cho bao nhiêu tiền phù hợp. Vừa mới nhìn con cá này thịt phẩm chất về sau, Đường Hoan mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ vui thích. Bởi vì đầu này kim thương ngư chất thịt hoàn toàn chính xác vô cùng tốt, hắn cũng vô pháp cam đoan còn lại mấy đầu có phải hay không cũng cùng đầu này đồng dạng. Cho nên tiên hạ thủ vi cường, nhất định phải đem đầu này kim thương ngư đem tới tay. Đi, ta là không có ý kiến. Không biết các ông chủ có ý kiến gì hay không? Lục Xuyên cười nói nhất thanh, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy cái lão bản. Đương nhiên hắn ý nghĩ trong lòng cũng rất đơn giản, nếu là có người tại tiếp tục cạnh tranh, giá tiền này khẳng định vẫn là có thể lên trên nhất vừa nhất. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là một cái thương nhân, đương nhiên là muốn từ lợi ích góc độ xuất phát làm sự tình. Mặc dù hắn hiện tại khả năng không phải rất thiếu tiền, nhưng là nếu có cơ hội kiếm tiền, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Cái khác mấy cái lao bản đang nghe Lục Xuyên về sau, đều là cười lắc đầu. Lục lão bản, con cá này chúng ta liền không cùng tiểu đường đoạn. Dù sao ngươi bên này còn có nhiều như vậy kim thương ngư, đợi lát nữa chúng ta tùy ý chọn một đầu là được rồi. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể đoán được Lục Xuyên ý nghĩ trong lòng, hoàn toàn cũng có thể hiểu được Lục Xuyên làm như thế cách làm. Dù sao các gia hải bộ cá vốn chính là phi thường vất vả lại bước lên nguy hiểm, muốn nhiều kiếm một khoản tiền, đây là nhân chi thường tình. Bất quá bọn hắn mấy cái nhận biết thời gian cũng đầy đủ dài, đã sớm đạt thành hiệp nghị. Ai trước coi trọng con cá này về sau, vài người khác liền sẽ không chủ động đấu giá. Như vậy cũng có thể đem giá cả khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong. Đi. Đã mấy ông chủ đều như thế nhân nghĩa, vậy cái này đầu kim thương ngư chính là đường lão bản. Vừa rồi chúng ta đã đối con cá này tiến hành cân nặng, tổng trọng lượng là 115 cân. Dựa theo trên thị trường giá cả, hiện tại loại này phẩm chất kim thương ngư đơn giá hẳn là tại 2000 khối tiền tả hữu. Cho nên con cá này ta muốn 25 vạn rất hợp lý a. Mặc dù nhưng cái này tổng giá trị hoàn toàn chính xác muốn so đơn giá muốn cao một chút. Nhưng vấn đề là con cá này phẩm chất hoàn toàn chính xác không thể chê, lại thêm cái đầu như thế lớn, nhiều cái 2 vạn đồng tiền xác thực rất hợp lý. Không có vấn đề, kia cứ dựa theo Lục lão bản nói đi. Loại này phẩm chất, loại quy cách này kim thương ngư, 25 vạn hoàn toàn chính xác không quý. Đường Hoan cũng là lập tức nhẹ gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra trực tiếp cho Lục Xuyên chuyển khoản. Nhìn ra được bọn này lão bản cũng đều là vô cùng người hào sảng. Loại này lớn hàng, quý cái 1-2 vạn khối tiền hoàn toàn là tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Càng quan trọng hơn là Lục Xuyên cũng không có công phu sư tử ngoạm, giao giá trên trời, mà là đem giá cả định tại một hợp lý phạm vi khu trong phòng. Điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy Lục Xuyên là một cái đặc biệt thành tín ngư dân. Chỉ ít so bên này đại đa số ngư dân đều muốn có thành tín nhiều. Tốt, hiện tại tiểu đường đều đã chọn tốt kim thương ngư, như vậy còn lại liền về chúng ta. Lúc này một cái trung niên lão bản cười hì hì nói. Sau đó đồng dạng là lấy ra giống nhau công cụ, sau đó bắt đầu kiểm tra còn lại những này kim thương ngư phẩm chất. Đều không ngoại lệ, những này kim thương ngư phẩm chất trên cơ bản đều là cực phẩm. Điều này cũng làm cho mấy người vui vẻ không ngậm miệng được, mới vừa rồi còn có chút lo lắng, Đường Hoan đem tốt nhất một đầu đâm vào đi, đến lúc đó lưu cho bọn hắn có thể là phẩm chất bình thường làm vây cá kim thương ngư. Nói như vậy, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút xíu không thoải mái. Bất quá bây giờ nhìn thấy nhóm này làm vây cá kim thương ngư phẩm chất trên cơ bản giống nhau như lúc thời điểm, trong lòng loại kia lo lắng cũng là trong nháy mắt tiêu tán như khói. Tiếp xuống chính là từng cái đưa tiền. Triệu lão bản tổng cộng mua 2 đầu, tổng trọng lượng là 260 cân, đương nhiên Lục Xuyên cũng đem số lẻ không có tính. Đơn giá cùng vừa rồi cũng kém không nhiều, Lục Xuyên trực tiếp chào giá 55 vạn. Triệu lão bản cũng là không do dự chút nào, trực tiếp đem tiền cho chuyển tới. Dù sao như thế phẩm chất kim thương ngư, chờ bọn hắn cầm sau khi trở về khẳng định có thể bán quý hơn, chí ít hẳn là cũng có thể kiếm cái hơn vạn khối tiền. Tiếp xuống chính là Tôn lão bản, đồng dạng là mua 2 đầu kim thương ngư, lựa chọn là lớn nhất 2 đầu làm vây cá kim thương ngư, tổng cộng hao tốn 65 vạn. Không có qua thời gian bao lâu, 7 đầu kim thương ngư liền đã toàn bộ bán ra, tổng thu nhập cũng đạt tới 240 vạn, tăng thêm vừa rồi hoàng đế tân tinh ban tiền cùng với các hải sản, lần này tổng cộng thu nhập là 250 vạn, ngược lại là một cái tương đối may mắn số lượng. Lục lão bản, nếu không chúng ta lưu cái phương thức liên lạc a. Ta nhìn các ngươi trong thời gian ngắn hẳn là cũng không sẽ rời đi tây đá ngầm san hô của đảo, nếu là tại về sau gặp lại dạng này tốt hải sản, nhất định phải bán cho chúng ta. Đoán chừng ngươi cũng có thể cảm giác được, chúng ta mấy người này đều là tương đối trung thực cũng tương đối hào sảng. Dù sao chúng ta cảm thấy cùng Lục lão bản làm ăn là một kiện đặc biệt chuyện vui. Đường Hoan lúc này cười tủm tỉm nói, hoàn toàn chính xác, mấy người bọn hắn vốn chính là tương đối người hào sảng. Lại thêm Lục Xuyên người lão bản này tính cách cũng là đặc biệt hào sảng, sẽ không ở giá cả bên trên tính toán chi ly, do dự. Cho nên cái này để bọn hắn tương đương thích. Nếu như về sau lại có cơ hội hợp tác, cùng dạng này người hợp tác, trong lòng đó cũng là cực kỳ thoải mái. Tốt, không có vấn đề. Ta cũng cảm thấy cùng mấy ông chủ làm ăn, thật là tương đương dễ chịu. Lập tức nhẹ gật đầu, sau đó cùng mấy cái lão bản trao đổi phương thức liên lạc. Mặc dù nói mấy cái này lão bản đều không có cạnh tranh với nhau, không để cho mình kiếm được tiền nhiều hơn. Nhưng là mấy người này đích thật là đủ thẳng thắn, cho nên hắn cũng rất thích cùng dạng này người tiếp tục hợp tác. Huống hồ Đường Hoan mới vừa nói không sai, lần này đi ra ngoài bọn hắn dự định lợi dụng một tháng du ngoạn, thuận tiện kiếm tiền. Cho nên tiếp xuống hẳn là sẽ còn tại Tây Đá ngầm san hô quần đảo đợi một đoạn thời gian. Hiện tại tăng thêm tỷ phương thức liên lạc về sau, lại có thu hoạch liền trực tiếp bán cho bọn hắn là được. Trao đổi phương thức liên lạc về sau, mấy cái lao bản cũng là khuôn mặt tươi cười doanh doanh rời đi thuyền đánh cá. Rất nhanh liền cầm mua được hải sản lái xe rời đi bến tàu. Đúng lúc này, Tân Yên Nhiên cùng Nhị Tẩu mới từ trong phòng nghỉ đi ra. Kỳ thật vừa rồi thuyền đánh cá đô bến tàu thời điểm, các nàng liền đã tỉnh lại. Chỉ là nhìn thấy Tiểu Xuyên mang theo một đám lao bản đi lên thời điểm, hai người lựa chọn không có ra ngoài. Dù sao thuyền đánh cá bên trên mang theo hai nữ nhân hoàn toàn chính xác có chút không tiện lắm, nếu là tại một chút tương đối kiêng kỵ hải vực, thậm chí biết trên thuyền có nữ nhân về sau, có thể sẽ có một ít lao bản sẽ không cần bọn hắn hải sản. Hai người cười tủm tỉm đi đến Lục Xuyên trước mặt của bọn hắn. Sau đó mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mở miệng hỏi, "Tiểu Xuyên lần này thu hoạch tổng cộng bán bao nhiêu tiền?" Bởi vì bến tàu tương đối ồn ào náo động, gió biển cũng tương đối lớn, lại thêm buồng nhỏ trên tàu cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, cho nên đạo đưa bọn họ chỉ có thể nghe phía bên ngoài có người đang nói chuyện, nhưng không có cụ thể nghe rõ ràng đang nói cái gì. Cũng không tệ lắm, tổng cộng bán 250 vạn, là một cái tương đương may mắn số lượng. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, "A, cái số này làm sao nghe như vậy mang theo vũ nhục tính đâu?" Tân Yên Nhiên sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, "Dù sao giống như đại đa số người đều không thích 250 cái số này, mặc kệ nó, dù sao đều là tiền." Lục Xuyên lại là một mặt không quan tâm nói, kỳ thật Tần Yên Nhiên ngược lại là cảm thấy lần này hải sản giống như bán có chút quá tiện nghi. Dù sao lam vây cá kim thương ngư vốn chính là đỉnh cấp hải sản, mà lại bọn hắn vớt đi lên lam vây cá kim thương ngư phẩm chất cùng quy cách đều rất không tệ. Đương nhiên còn có một mặt khác nguyên nhân, kia cũng là bởi vì từ nhỏ gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cho nên cảm thấy 250 vạn hoàn toàn chính xác không phải rất nhiều. Nhưng là tẩu tử trên mặt lại là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Má ơi, thế mà bán nhiều tiền như vậy sao? Chúng ta mới nghiêm túc công tác thời gian một ngày liền có thể kiếm được 250 vạn. Cái này ra biển lúc nào tốt như vậy kiếm tiền?" Trương Vân Hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Tuy nói nhà bọn hắn hiện tại có hơn 10 triệu tiền tiết kiệm, nhưng là bọn hắn nghe được một ngày ra biển thu nhập liền đạt tới 250 vạn thời điểm, trong lòng kinh ngạc vẫn như cũng là không cách nào tự điều khiển. "Hại, đừng kinh ngạc như vậy. Chỉ muốn đi theo lão tam, một ngày kiếm hơn 200 vạn chẳng qua là tiền tài mà thôi. Nói không chừng qua mấy ngày còn có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Hơn 200 vạn tuyệt đối không phải cực hạn." Lục Hải thì là một mặt dương dương đắc ý nói, thật giống như cái này hơn 200 vạn là một mình hắn kiếm đồng dạng. "Ngươi nha, nhìn em ngươi cho đắc ý cũng không phải. Nếu không có Tiểu Xuyên tại, chúng ta đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy nhiều như vậy tiền." Trương Vân Hà cười nói nhất thanh. "Nếu là trước kia, cái này nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình." "Hắc hắc." Lục Hải chỉ là mặt dạn mày dày cười cười. Lúc này Tần Yên Nhiên mở miệng nói ra, "Tiểu Xuyên, nếu không chúng ta hôm nay liền không ra biển, mở cái gian phòng mấy người các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Đêm qua vẫn luôn là ta cùng tẩu tử đang ngủ, các ngươi đều không có chợp mắt. Hiện tại cũng coi là có không tệ thu hoạch, liền nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, dù sao ra biển thời gian nào đều có thể, chờ các ngươi tỉnh ngủ về sau chúng ta tái xuất phát." Nói thật, hắn vẫn là rất đau lòng Tiểu Xuyên. Cả ngày trên thuyền cũng không chút nhàn rỗi, mà lại từ sáng sớm hôm qua sau khi tỉnh lại đến bây giờ đều không có ngủ. Làm Tiểu Xuyên nữ nhân, trong lòng tự nhiên là vạn phần đau lòng. Lục Xuyên quay đầu nhìn một chút Nhị Ca cùng Lý Tử Hào ba người bọn họ. Phát hiện ba người mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Không có cách, thân thể của bọn hắn không có mình cường hãn như thế, cho nên khẳng định nhịn không được cao cường như vậy độ công việc cùng thức đêm. Cuối cùng chính là nhẹ gật đầu, "Đi. Vậy chúng ta tùy tiện tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, chờ tỉnh ngủ về sau tái xuất phát. Dù sao bên này ra biển lại không cần xác định chính xác thời gian, mà lại lấy năng lực của mình, mặc kệ lúc nào ra ngoài cũng là có thể kiếm được tiền." "Tốt tốt tốt." Nói đến hiện tại đích thật là vừa mệt lại buồn ngủ. Nếu là có thể trên giường nghỉ ngơi một hồi, kia đích thật là muốn so trên thuyền thoải mái nhiều. Nhị ca cũng là lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Hạ thuyền đánh cá, giao ngừng thuyền phí về sau, mấy người rất nhanh liền tại phụ cận tìm một nhà 4 khách sạn cấp sao, làm vào ở. Chương 444, hộ kinh nguy cơ chương 444, hộ kinh nguy cơ trở lại khách sạn về sau, Lục Xuyên tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, trước sau cho Tiết Cương cùng đồng vệ Đông bọn hắn đều gọi một cú điện thoại, hỏi liên quan tới biệt thự cùng dược phẩm chế tạo nhà máy tiến độ. Biệt thự tu kiến tốc độ vẫn luôn tương đối nhanh, hiện tại đại khái mô hình đã hoàn toàn làm xong, chỉ cần làm một chút chi tiết liền có thể hoàn thành. Đương nhiên muốn trang trí nhỏ ở, khả năng còn cần tương đối dài một đoạn thời gian, hẳn là cần chờ từng tới năm sau đó. Về phần dược phẩm chế tạo nhà máy hạng mục cũng đã bắt đầu, có đầy đủ tài chính chèo chống về sau, đồng vệ Đông cũng có thể buông tay đi làm. Lại thêm hắn vốn là có nhân mạch, có tài nguyên, có thực lực, bởi vậy cái này làm việc tốc độ tự nhiên là phải nhanh hơn một chút. Dù sao Tiết Cương cùng đồng vệ Đông công ty xây dựng so ra đích thật là có lớn vô cùng chênh lệch. Tiểu Xuyên đừng trò chuyện công tác, hai người chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm qua đều không có nghỉ ngơi tốt, buổi tối hôm nay chúng ta liền không chiến đấu. Tần Yên Nhiên lúc này chủ động cười tủm tỉm cho Lục Xuyên nắm đuốt bà bay, nói: "Kỳ thật trong khoảng thời gian này trên thuyền, hai người bọn họ đều chưa kịp tiến hành một chút xâm nhập giao lưu. Cũng là đích thật là có như vậy mấy phần tưởng niệm, mùi vị đó. Dù sao loại sự tình này tựa như là hút thuốc, là sẽ lên nghiện, mà lại có đôi khi nghiện khả năng so hút thuốc còn muốn tới càng mau một chút. Nhưng là nghĩ đến Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian này đều không chút nghỉ ngơi tốt, cho nên nàng cũng quyết định buông tha Tiểu Xuyên." Lục Xuyên thì là một mặt kiên quyết nói: "Khó mà làm được, đây chính là nghĩa vụ của ta, mà lại là trách nhiệm của ta. Loại chuyện này tựa như là cổ đại hiến lương, nếu như không giao, sẽ bị kéo đi chặt đầu." Đương nhiên, Lục Xuyên lời nói này tự nhiên là nói đùa. Bất quá nghe được câu này về sau, Tần Yên Nhiên thì là trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Sau đó lại có chút không xác định hỏi nói: "Ngươi trong khoảng thời gian này đều không có nghỉ ngơi tốt, xác định còn muốn giao sao? Nói như vậy ngươi coi như quá xem thường ta, lấy tố chất thân thể của ta. Liền xem như mấy ngày không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không ảnh hưởng chuyện kia tiến độ. Tới đi, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi." Chăn mền đắp một cái, sau đó trời rất nhanh liền sáng lên. Bởi vì trong khoảng thời gian này mọi người hoàn toàn chính xác vô cùng mỏi mệt, cho nên cái này một giấc trực tiếp ngủ đến xế chiều 1-2 điểm. Thằng đến nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn gõ cửa thời điểm, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên mới tỉnh lại. Đơn giản sau khi rửa mặt khui rượu cửa hàng cửa phòng, nhị ca cùng tẩu tử cũng nhìn thấy đầy mặt xuân quang Tần Yên Nhiên, tựa hồ so trước mấy ngày muốn càng thêm tiểu mị. Đương nhiên trong nháy mắt liền ý thức được vấn đề. Nhị tẩu cho nhị ca một ánh mắt, kia ánh mắt dường như đang nói: "Ngươi nhìn Tiểu Xuyên thể chất cường hãn bao nhiêu nha. Đồng dạng đều là huynh đệ, hai người các ngươi chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ?" Nhị ca cũng đang chờ Tần Yên Nhiên cùng tẩu tử sau khi tiến vào phòng, hướng phía Lục Xuyên thụ một cái ngón tay cái. Sau đó tình chân ý thiết mặt mũi tràn đầy bội phục nói: "Lão tam, tiểu tử ngươi là thật ngu bức, có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi thân thể này có phải hay không làm bằng sắt. Mấy ngày nay trên thuyền đều không chút nghỉ ngơi tốt, thế mà còn có tinh lực đi làm chuyện như vậy. Bất quá có đôi khi làm thân ca ca, ta còn là đến nhắc nhở ngươi một chút, người trẻ tuổi phải hiểu được tiết chế. Câu cách ngôn kia nói thế nào, tuổi nhỏ không biết cái gì quý, già đến nhìn cái gì không rơi lệ. Người trẻ tuổi tại một số phương diện nhu cầu hoàn toàn chính xác muốn so với bọn hắn những này thanh niên muốn lớn hơn một chút, nhưng là hiểu được tiết chế cũng là một chuyện tốt. Nếu không lớn tuổi về sau, coi như đối bất cứ chuyện gì đều để không nổi bao lớn hứng thú." Lục Xuyên thì là cười một cái nói: "Điểm này ngươi cứ yên tâm đi, nhị ca. Thân thể của ta cường độ cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, mà lại loại cường độ này cùng tuổi tác không quan hệ, liền xem như ta đến lão niên về sau cũng vẫn như cũ đột nhiên một nhóm, không tin ngươi liền đợi đến xem đi." Tiểu tử túi liền biết thổi ngu bức. Lục Hải cười mắng một câu. Mấy người sau khi chuẩn bị xong, liền đi phòng ăn dùng cơm. Cơm nước xong xuôi về sau, thời gian rất nhanh liền đi tới 4 giờ chiều. Nếu như là tại bọn hắn làng trái bên kia, thời gian này điểm đích thật là không thích hợp ra biển, đại đa số ngư dân cũng sẽ không lựa chọn tại thời gian này điểm ra biển. Nhưng là đối với Lục Xuyên tới nói ảnh hưởng cũng không lớn, có thể nói không có ảnh hưởng chút nào. Bởi vì chỉ cần có hắn kim thủ chỉ tại, như vậy thời gian khác biệt liền sẽ không ảnh hưởng hắn thu hoạch. Rất nhanh mấy người lại một lần nữa về tới trên thuyền. Có lẽ là trải qua hôm nay cả ngày nghỉ ngơi điều chỉnh, mỗi người trạng thái tinh thần đều lộ ra rất không tệ, từng cái đều là thần thái sáng láng. Thiết trí chức năng lái tự động về sau, Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn cứ như vậy ghé vào thuyền đánh cá đầu thuyền trên lan can, thưởng thức cái này trên đại dương bao la mỹ lệ phong quang. Nước rất thanh tịnh, nương theo lấy một chút gió nhẹ, cũng không cần lo lắng hôm nay thu hoạch có thể hay không chênh lệch, dù sao một bộ này ra đã kiếm không sai biệt lắm, loại cảm giác này xác thực rất tốt. Lục Hải quay đầu cười hỏi nói: "Lão Tam, ngươi cảm thấy chúng ta hôm nay thu hoạch sẽ như thế nào? Có thể hay không so với hôm qua càng tốt hơn một chút?" Lục Hải vấn đề rơi xuống về sau, những người khác cũng là đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Lục Xuyên. Hiện tại Lục Xuyên thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối lãnh tụ tinh thần, mà lại chỉ cần Lục Xuyên bảo hôm nay thu hoạch so với hôm qua tốt, như vậy bọn hắn cơ hồ sẽ vô điều kiện tin tưởng. Nhìn thấy đám người chờ đợi ánh mắt về sau, Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói: "Hôm nay ta có cảm giác không giống nhau, luôn cảm thấy hôm nay sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nếu như trực giác của ta không sai, hôm nay thu hoạch hẳn là sẽ siêu việt trước đó đi. Đương nhiên về phần cụ thể có đúng hay không, còn phải đợi thời gian nghiệm chứng." Nghe xong lời này, nhị ca cùng tiểu hào bọn hắn dẫn đầu liền hưng phấn lên. Mặc dù Lục Xuyên lời nói không phải đặc biệt xác định, nhưng là nghe được trong thai của bọn hắn, hiển nhiên là đánh một châm thuốc kích thích. Bởi vì trước kia chỉ cần Lục Xuyên nói như vậy thời điểm, như vậy thu hoạch là tuyệt đối sẽ không quá kém. Hắc hắc. Kỳ thật con người của ta cũng không có quá lớn dạ tâm, cũng không có như vậy tham lam. Chỉ cần hôm nay lại có thể bắt được, không giống ngày hôm qua loại kim thương ngư liền tốt, số lượng tùy tiện bắt cái 7-80 đầu là được. Nhị ca lúc này không biết xấu hổ nói. Lời này cũng là dẫn tới Lục Xuyên cùng Tiểu Hào bọn hắn một trận kinh bị. Mặc dù nói vùng biển này, bọn hắn ngẫu nhiên ở giữa phát hiện làm vây cá kim thương ngư, mà lại số lượng còn không ít. Nhưng là muốn thả câu làm vây cá kim thương ngư thật không đơn giản, hôm qua tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian cũng chỉ là câu đi lên 7-80 đầu mà thôi. Cho nên muốn câu đi lên 7-80 đầu, vậy đơn giản chính là người si nói ngọng, đây là ảo tưởng không thực tế. Một bên Trương Thụy lại là nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Tỷ phu, ta phát hiện ngươi bây giờ thật là càng ngày càng cảm tưởng. 7-80 đầu kim thương ngư, cũng khó trách ngươi nghĩ ra được." Hắc hắc. Chúng ta tiền bối không phải đã nói sao? Người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh. Mộng tưởng tóm lại là có, vạn nhất thực hiện đâu. Lục Hải không chút nào không hoảng hốt nói. Nếu là lúc trước, hắn đương nhiên là không dám có loại này dã tâm cùng vọng tưởng. Nhưng là có Lao Tam về sau, hắn cảm thấy loại này vọng tưởng vẫn là phải có, bởi vì nói không chừng thật sẽ thực hiện. Nghe đến lời này, mấy người cũng không có tiếp tục mở miệng. Bất quá Lục Xuyên trong lòng lại có ý nghĩ khác. Kim thương ngư đơn giá hoàn toàn chính xác rất đắt, mà lại số lượng càng nhiều càng đáng tiền. Nếu là thật sự có thể bắt được 7-80 đầu, vậy coi như là mấy ngàn vạn thu nhập. Thế nhưng là, giờ phút này hắn lại càng hy vọng có thể tại trong biển rộng tìm kiếm một chút bà bối. Bởi vì tại trong biển rộng chỉ cần tìm được bình thường nhất chân châu, cũng có thể bán ra cực kỳ tốt giá cả, mà lại so bắt giữ kim thương ngư muốn càng thêm dễ dàng. Cũng không biết tại Tây Đá ngầm san hô quần đảo bên này, có hay không loại kia ẩn chứa chân châu vỏ sò. Thuyền đánh cá cứ như vậy tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch liền liên hệ đến Lục Xuyên. Tiểu Bát thanh âm nghe vào có mấy phần bức thiết, lão đại, không xong, phía trước đánh nhau. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ngư dân ở giữa đánh nhau sao? Lục Xuyên bồi bận bịu mở miệng hỏi. Bởi vì lúc trước cái kia hiền lành thuyền trưởng liền nhắc nhở qua bọn hắn, vùng biển này không phải đặc biệt thái bình. Mặc dù thuộc về Trung Quốc hải vực, nhưng vấn đề là thường xuyên sẽ có một ít xung quanh quốc gia ngư dân đối bọn hắn bên này ngư dân tiến hành một chút quấy rối. Mà lại bởi vì một số thu hoạch cùng lĩnh vực vấn đề, ra tay đánh nhau sự tình cũng là thường có phát sinh. Trong lòng của hắn thì là đang nghĩ, nếu là thật sự gặp được vấn đề như vậy, kia cần phải là muốn đi giúp một cái. Mặc dù lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, nhưng tất cả mọi người là Trung Quốc ngư dân. Đi ra ngoài bên ngoài đương nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Không phải lão đại, ngài hiểu lầm. Cũng trách ta vừa mới chưa nói rõ ràng. Không phải, ngư dân ở trên biển làm, là của ngài đám kia tiểu sủng vật cùng cái khác hải thú làm. Tiểu Bát lại ngay cả bận bịu mở miệng giải thích, ừm. Lục Xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta tiểu sủng vật không phải liền là ngươi Tiểu Bạch còn có Huyền Vũ sao? Ngươi cùng Tiểu Bạch ngay ở chỗ này, Huyền Vũ lần này không cùng tới. Chẳng lẽ lại là Huyền Vũ vụng trộm theo tới, sau đó cùng cái khác hải thú làm sao? Nếu như là Huyền Vũ, kia liền không cần lo lắng, bởi vì hình thể của nó đủ lớn, lực phòng ngự đủ mạnh. Liền xem như gặp được thành niên cá mập bầy, lấy Huyền Vũ năng lực phòng ngự, cũng có thể dễ dàng ứng phó. Không phải lão đại, không phải Huyền Vũ, là đám kia hộ kình. Cũng không biết bọn chúng là lúc nào đi theo chúng ta cùng đi đến. Ta cùng Tiểu Bạch không có việc gì tản bộ thời điểm, liền thấy bọn chúng cùng một đám cá kiếm làm. Tiểu Bạch lại lập tức mở miệng giải thích. Xem ra lão đại tựa hồ là đem đám kia hộ kình quên mất. Nha, nguyên lai là những cái kia hộ kình nha. Ta cũng không có cảm nhận được bọn chúng là lúc nào theo tới. Bởi vì Lục Xuyên cũng không có cùng đám kia hộ kình đế ký khế ước quan hệ, cho nên hắn thật đúng là không có cách nào giống cảm giác Tiểu Bạch giống như Tiểu Bát cảm giác được những cái kia hộ kình tồn tại. Chỉ cần hơi cách khoảng cách xa một chút, liền không cách nào cảm giác được. Lão đại, vậy cần ta cùng Tiểu Bạch đi qua hỗ trợ sao? Tiểu Bát mở miệng hỏi. Bởi vì cũng không có đạt được lão đại ra hiệu, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không dám thiện tự làm chủ. Như là Tiểu Bạch hay là Huyền Vũ gặp được vấn đề, như vậy bọn hắn lẫn nhau khẳng định sẽ không chút do dự xông đi lên hỗ trợ. Nhưng là những cái kia hổ kình dù sao không có cùng lão đại đế ký khế ước, cho nên giúp hay là không giúp đến hỏi thăm lão đại ý kiến. Chương 445, Bá đạo ca kiếm chương 445, Bá đạo ca kiếm Lục Xuyên thì là gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra, loại chuyện này còn cần hỏi sao? Mặc dù những cái kia hổ kình còn không có cùng ta đế ký khế ước quan hệ, thế nhưng là bọn hắn trên thực tế cũng đã coi như là sủng vật của ta, ta Lục Xuyên sủng vật sao có thể để cho vật gì khác khi dễ? Hiện tại lập tức mang ta tới nhìn xem, để Tiểu Bạch lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trước hỗ trợ, tốt nhất là đừng cho những cái kia hổ kình thụ thương. Mặc dù nói hắn cùng những cái kia hổ kình hiện tại còn không có hoàn toàn trở thành khế ước chủ tớ quan hệ, nhưng dù sao đã trở thành sủng vật của mình, tựa như là sủng vật chó, đương nhiên không thể cho phép bị cái khác hải thú khi dễ. Cái này tục ngữ nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Được rồi, chủ nhân, ta lập tức dẫn đường. Tiểu Bát vội vàng nói. Mà Tiểu Bạch đang nghe Lục Xuyên thanh âm về sau, chính là một cái đột nhiên quay đầu, nhanh chóng hướng phía nơi khởi nguồn chạy tới. Trên thuyền Lục Xuyên cũng là nói với nhị ca, chúng ta thay đổi hướng đi, phía bên phải bên cạnh tốc độ cao nhất xuất phát. Bởi vì giờ khắc này Tiểu Bát đã xuống ra, chỉ cần đuổi theo Tiểu Bát bước chân, rất nhanh liền có thể đuổi tới nơi khởi nguồn. Hy vọng những cái kia hổ kình không có bị thương chớ. Bất quá bây giờ cũng rất khó nói, mặc dù nói hổ kình trí thông minh rất cao, mà lại lực công kích cũng vô cùng cường hãn. Nhưng là cá kiếm tại trong biển rộng, đó cũng là tội phạm cấp bậc tồn tại. Kia như kiếm sắc bén như vậy hàm trên xương, có thể dễ dàng phá vỡ tất cả sinh vật biển làn ra, đương nhiên giống đại hải quy như thế cứng rắn mai rùa là ngoại trừ. Cho nên nếu như là gặp được thành quần kết đội cá kiếm bầy, hổ kình là tuyệt đối chiếm không được quá nhiều chỗ tốt. Bên phải có đồ tốt sao? Nhị ca ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Lao Tam thái độ như thế kiên quyết, xem ra hẳn là tại một nơi nào đó phát hiện đồ tốt. Mặc dù không biết tiểu tử này là làm sao phát hiện, nhưng chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một chuyện tốt, không cần hỏi nhiều, dựa theo Tiểu Xuyên quyết định đi làm là được. Ừ, hẳn là có đồ tốt, ta cũng chỉ là cảm thấy như vậy mà thôi. Được rồi, ta cái này đi. Thuyền đánh cá tại tốc độ cao nhất tiến lên. Mà giờ khắc này tại hổ kình tình huống bên này lại có chút không tốt lắm. Ngày bình thường bọn hắn tại trong biển rộng, đây chính là phi thường ngang ngược cản rỡ tồn tại, liền xem như gặp được cá mập trắng khổng lồ cũng dám ngạnh bình khói. Nhưng là hôm nay lại có vẻ vô cùng chật vật. Bởi vì những này cá kiếm không chỉ có tốc độ rất nhanh, mà lại lực công kích đặc biệt mạnh, nhất là cái kia thanh như kiếm sắc bén như vậy hàm trên xương, chỉ cần bị đụng phải bọn chúng liền sẽ thụ thương. Giờ phút này nằm con hổ kình trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều đã xuất hiện tương đối rõ ràng thương thế, máu tươi cũng bắt đầu không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Mà những đại dương này sinh vật một khi sau khi bị thương, kỳ thật nguy hiểm nhất đã không còn là trên người loại này vết thương, mà là tiếp xuống xuất hiện lây nhiễm tình trạng, cùng mùi máu tươi sẽ dẫn tới cái khác hung manh hải thú. Hiu hiu hiu. Mà giờ khắc này cá kiếm bảy tựa như là không chút nào biết mọi bệnh tiến công công cụ đồng dạng. Cái đồ chơi này tốc độ vốn là nhanh không hợp thói thường, nhất là tại công kích cái khác sinh vật biển thời điểm, kia thỏa thỏa liền như là mũi tên. Nương theo lấy từng đầu cá kiếm không ngừng loạn xạ, giờ phút này hổ kình vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù nói những vết thương này đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, một khi lây nhiễm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại liền sợ tại cái này xa lạ hải vực đưa tới cá mập bầy. Hiu. Nhưng vào lúc này, một đạo xám thân ảnh màu trắng đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện. Tốc độ cơ hồ là nhanh đến mức cực hạn. Không đợi hổ kình bầy cùng cá kiếm bầy kịp phản ứng thời điểm, mấy đầu cá kiếm đã bị đụng bay ra ngoài. Sau đó liền đảo cái bụng bay tới mặt biển. Tam ca, ngài tới rồi. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc về sau, hổ kình lao đại cũng là vội vàng cùng tiểu bạch chào hỏi. Bởi vì chúng nó tương hỗ ở giữa là hoàn toàn có thể câu thông giao lưu, cho nên tự nhiên cũng biết tiểu bạch cá mập tại cả cái đoàn thể bên trong là lao tam thân phận. Cái khác vài đầu hổ kình nhìn thấy loại tình huống này về sau, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lần trước bọn chúng tại liên thủ công kích cái này tiểu bạch cá mập thời điểm, cái này tiểu bạch cá mập tốc độ cùng lực lượng còn giống như không có mạnh như vậy. Làm sao lúc này mới một đoạn thời gian ngắn không thấy, cái này tiểu bạch cá mập tựa như là hoàn toàn đổi một con cá mập đồng dạng. Ừm. Vừa rồi chúng ta đi tìm lão đại để cho ta qua đến giúp đỡ. Các ngươi tình huống thế nào? Có thể hay không gánh bắt được? Tiểu bạch quay đầu, chăm chú nhìn hổ kình bầy hỏi. Ta cảm giác vẫn được. Hổ kình lão đại nhẹ gật đầu. Mặc dù trên người hắn cũng xuất hiện khác biệt trình độ thương thế, nhưng là những thương thế này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lão đại, ta cảm giác giống như có một chút phải chết. Lúc này một cái khác hổ kình mở miệng nói ra. Bởi vì nó thụ thương hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, thân thể chính giữa vị trí, mới vừa rồi bị cá kiếm cho trực tiếp đâm xuyên. Hiện tại mảng lớn máu tươi chính đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Nếu như theo tốc độ này, như vậy thì xem như sẽ không lây nhiễm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái khác ba đầu hổ kình rõ ràng tình huống cũng không thích hợp, trên thân vết thương chảy máu càng ngày càng nhiều. Tiểu Bạch thì là mở miệng an ủi vài đầu hổ kình, các ngươi cũng không cần bi quan như thế, vừa rồi ta cùng nhị ca đem chuyện này nói cho lão đại, nhị ca đã mang theo lão đại bọn họ đang theo bên này chạy đến. Chỉ cần có thể kiên trì đến lão đại tới, ngươi trên người chúng những vết thương này căn bản cũng không vướng bận. Đối với lão đại loại kia thần kỳ thủ đoạn, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ. Nhất là loại kia thần kỳ dịch nhỏ, không chỉ có thể tăng lên cực lớn tốc độ của bọn hắn cùng lực lượng còn có thể phách. Đồng thời đối với trị liệu vết thương cũng có được thần kỳ hiệu quả. Ngay tại Tiểu Bạch cùng hổ kình bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, Nhận uy hiếp cá kiếm bầy lại một lần nữa hướng phía bên này lao đến. Những đồ chơi này giống như là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trí tuệ, không sợ chết xông đi lên. Liền ngay cả Tiểu Bạch giờ phút này cũng cảm giác được vô cùng khó chịu. Bởi vì bọn này cá kiếm căn bản cũng không sợ chết, giống mang như đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, nhưng là nó cũng không đồng dạng, nó cũng không thể thụ thương. Một cái đuôi đánh ra, lại là một đầu cá kiếm trực tiếp bị đập bay ra ngoài, trong nháy mắt đảo cái bụng bay tới trên mặt biển. Cái khác hổ kình cũng là bắt đầu nhanh chóng tiến hành né tránh. Hiện tại đã không phải là cùng những này cá kiếm thời điểm liều mạng. Nhất định phải đợi đến chủ nhân tới. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, bọn chúng khả năng đều phải chết ở chỗ này. Sớm biết những này tội phạm khó chơi như vậy, liền không trêu chọc bọn chúng. Mười mấy phút về sau, Lục Xuyên đã thấy những cái kia trôi nổi trên mặt biển cá kiếm bầy, từng đầu đều đảo cái bụng, hiển nhiên là trải qua một trận thảm liệt chiến đấu. Bởi vì cho dù là cách xa như vậy, Lục Xuyên đều có thể nghe được tương đối nồng đậm mùi máu tươi. Lại qua mấy phút, Tần Yên Nhiên các nàng mới phát hiện trôi nổi trên mặt biển cá kiếm bầy. Sau đó vội vàng chỉ về đằng trước kinh ngạc hỏi, người mau nhìn trước mặt trên mặt biển có phải hay không tung bay thứ gì? Kia là túi nhựa còn là cái gì nha? Mặc dù thấy được phiêu trên mặt biển kia trắng bóng đồ vật, nhưng là bởi vì bọn họ thị lực là có hạn, cho nên nhìn không phải đặc biệt rõ ràng, đành phải hỏi thăm Lục Xuyên. Lục Xuyên giải thích nói, những cái kia cũng không phải túi nhựa, mà là một chút đảo bạch cái bụng cá. Xem ra hình thể còn không nhỏ. Câu trả lời của hắn cũng không có như vậy trực tiếp sáng tỏ, chỉ nói là một chút hình thể không nhỏ cá, cũng không có trực tiếp nói thẳng là cá kiếm. Hoa, thật là tốt đẹp dài. Đó là cái gì cá nha? Làm sao dài cái dạng kia? Trên miệng làm sao lớn một thanh lưới lê a? Nhị đầu nhìn thấy trôi nổi trên mặt biển những cái kia cá kiếm về sau, ánh mắt bên trong nháy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Làm vùng duyên hải ngư dân, trước kia nàng đích xác gặp qua không ít chủng loại cá, nhưng là kỳ quái như thế cá còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dáng dấp tựa như là một cái vừa dài vừa mịn con toi đồng dạng. Đương nhiên loại này mảnh cũng không phải là ý nghĩa thực tế bên trên mảnh, mà là cùng hình thể so sánh nhìn xem rất nhỏ mà thôi. Đương nhiên, đó cũng không phải kỳ quái nhất. Kỳ quái nhất chính là những này cá miệng bên trên đều dài lấy một thanh rất dài đao nhọn, nhìn xem tựa như là phim truyền hình bên trong những cái kia quỷ tử lưới lê đồng dạng. Nhị ca vội vàng giải thích nói, kia là cá kiếm, cây kia thật dài đồ vật chính là nó nhất rõ rệt đặc thù, đoán chừng cũng là bởi vì này gọi tên. Mặc dù trước kia hắn cũng chưa từng thấy qua cá kiếm, nhưng là loại này đặc thù hết sức rõ ràng, cùng trước kia đang cày video thời điểm vẫn là thường xuyên xuất đến, cho nên tự nhiên cũng nhận biết. Tần Yên Nhiên ngược lại là nhận biết loại cá này, bất quá để hắn hiếu kỳ chính là, vì sao lại có nhiều như vậy cá kiếm đồng loạt phiêu trên biển lớn? Loại tình huống này giống như chỉ có tại cá trình điện hay là dùng thuốc tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Nhưng vấn đề là nơi này là tây đá ngầm san hô của đảo, ai to gan như vậy? Nghi ngờ trong lòng không chiếm được đáp án về sau, Tần Yên Nhiên quay đầu hỏi Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra nha? Vì cái gì nhiều như vậy cá kiếm đồng loạt phiêu trên biển cả?" Lục Xuyên suy tư sau một lát, cười trả lời nói, "Loại này cá kiếm tính tình phi thường hung mãnh, mà lại rất thích công kích cái khác sinh vật biển. Đoán chừng lần này là đụng phải kẻ khó chơi, cho nên mới đem mình cho mắc vào. Bất quá cái đồ chơi này nếu như là đem bán lấy tiền, hẳn là cũng có thể đáng giá không ít tiền, chúng ta vớt lên đây đi." Hắn tự nhiên biết đây nhất định là Tiểu Bạch kỳ tác, bởi vì chỉ có Tiểu Bạch mới có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết hết những này cá kiếm. Những này cá nhìn xem mặc dù vừa mảnh vừa dài, nhưng là thể trọng nhưng không có chút nào nhẹ, nhìn xem chí ít cũng có thể có cái hơn 10 cân, thậm chí trên 100 cân trọng lượng. Cầm tới trên thị trường hẳn là cũng có thể bán một chút tiền. "Đúng rồi Yên Nhiên, Nhị ca, các ngươi có biết hay không loại này cá kiếm ở trên thị trường giá cả?" Lục Xuyên bay đầu tò mò hỏi. Hắn biết loại cá này có thể ăn, mà lại cũng có thể bán lấy tiền, nhưng là cụ thể giá trị bao nhiêu tiền cũng không rõ ràng. Dù sao lấy trước cũng chưa có tiếp xúc qua loại cá này. Cái này ta còn thực sự là không rõ lắm. Trước kia cũng chỉ là nghe qua, chưa có tiếp xúc qua loại cá này. Nhị ca lắc đầu nói. Bọn hắn kia phiến hải vực không có loại này biển sâu cá, lại thêm trước kia thuyền nhỏ cũng bắt giữ không đến dạng này cá, bởi vậy đối về căn bản không hiểu rõ. Tần Yên Nhiên lại mở miệng nói ra, loại cá này giá cả kỳ thật lưu động không gian tương đối lớn, mấy chục đồng đến mấy trăm nguyên khu ở giữa không giống nhau. Bất quá có thể khẳng định là loại cá này giá càng cao cách càng cao. Chương 446, Tần Yên Nhiên mộng chương 446, Tần Yên Nhiên mộng đã nói như vậy, xem ra chúng ta hôm nay lại có thể hảo hảo kiếm một khoản. Lục Xuyên khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Bất quá nhìn một chút nước tình huống bên trong về sau, lại cảm thấy tình huống không thể lạc quan. Bởi vì chính mình những cái kia hổ kình các sủng vật toàn bộ đều bị thương, mà lại từng cái xem ra tổn thương còn không nhẹ. Nặng nhất chính là kia một đầu hổ kình trên thân lại có xuyên qua tổn thương, loại này vết thương nhưng là phi thường chí mạng. Mà Tiểu Bạch hiện tại mặc dù vô cùng dũng mãnh, nhưng là những này cá kiếm số lượng rất nhiều, cho nên liền sợ đối phương đánh xa luân chiến, đến lúc đó Tiểu Bạch sợ là cũng ứng phó không được. "Lão Tam, ngươi lại đang tự hỏi cái gì đây?" Nhìn thấy Lục Xuyên nhìn chằm chằm bọn biển trầm tư không nói thời điểm, Nhị ca Lục Hải liền vội vàng tiến lên hỏi. Bởi vì Lão Tam loại ánh mắt này nhìn xem biển cả thời điểm liền muốn xuống biển. Nhưng là hiện trên mặt biển chẳng hiểu ra sao xuất hiện nhiều như vậy cá kiếm, như vậy vùng biển này tuyệt đối không có mặt ngoài như thế thái bình. Nói không chừng phía dưới này có cái gì phi thường hung mãnh sinh vật, có thể đem cá kiếm cho giết chết. Cho nên dưới loại tình huống này, hắn là tuyệt đối không thể lấy để Lão Tam xuống biển. Cũng không có suy nghĩ gì, ta liền nghĩ hiện tại kỳ quái như thế, đột nhiên có nhiều như vậy cá kiếm tung bay bạch cái bụng phù ở trên mặt nước. Phía dưới này sẽ có hay không có bảo bối gì đâu? Lục Xuyên quay đầu cố giả bộ chấn định vừa cười vừa nói. Đương nhiên hắn nói như vậy là vì để Nhị ca cùng Yên Nhiên đồng ý mình đi dưới biển nhìn xem tình huống. Lục Hải tựa hồ cũng là liếc mắt liền nhìn ra Lục Xuyên ý nghĩ, sau đó chính là vô cùng kiên quyết nói đến, "Ta biết ngươi tiểu tử thúi lại nghĩ xuống biển, bất quá lần này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhiều như vậy cá kiếm tập thể phủ trên mặt biển, phía dưới kia khẳng định là xuất hiện khó lường sinh vật biển. Cái này trong nước khẳng định là cực kỳ nguy hiểm, cho nên nói cái gì ngươi cũng không thể xuống dưới." "A cái này..." Nhị ca nói như vậy, Lục Xuyên cũng không có biện pháp gì. Lúc này Tần Yên Nhiên cũng chạy tới hỏi nói, "Tiểu Xuyên, ngươi có phải hay không ở phía dưới phát hiện vật gì tốt?" "Không có gì, không thấy gì cả. Ta chỉ là nghĩ xuất hiện như thế chuyện kỳ quái, phía dưới hẳn là sẽ có bảo bối xuất hiện." Lục Xuyên vừa cười vừa nói. "Bảo bối?" Nghe được bảo bối hai chữ, Tần Yên Nhiên trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó quay đầu nói với Nhị ca, "Nhị ca, các ngươi cho tới nay đều như vậy tin tưởng Tiểu Xuyên, đã Tiểu Xuyên nói rằng mặt có đồ tốt, vậy khẳng định là có. Nếu không các ngươi liền để Tiểu Xuyên đi xuống đi, thực sự không được, ta bồi tiếp Tiểu Xuyên cùng một chỗ xuống dưới cũng được. Có ta ở đây, Tiểu Xuyên hẳn là sẽ không đem ta đưa đến nguy hiểm hoàn cảnh bên trong." Kỳ thật nàng nhìn ra được Tiểu Xuyên khẳng định là đặc biệt nghĩ xuống biển, mặc kệ là ra tại cái gì nhân tố. Chỗ để làm Tiểu Xuyên nữ nhân, lúc này nàng cảm thấy mình hẳn là đứng ra. Cái này, Thiêu Hàm nghe được Tần Yên Nhiên về sau lại là không có chủ ý, nếu như là Lao Tam một người nghĩ đi xuống, kia là tuyệt đối không thể nào. Nhưng nếu như là Yên Nhiên cũng cùng theo đi xuống, vậy hắn ngược lại là có thể an tâm không ít. Bởi vì Yên Nhiên vừa rồi có một câu nói đúng vô cùng, đó chính là tại Yên Nhiên cùng một chỗ ở trung tình huống dưới, Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không mang nàng tới nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Do dự hồi lâu sau, hắn lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, sau đó vô cùng nghiêm túc hỏi, "Lão Tam, ngươi xác định vùng biển này không có nguy hiểm gì sao? Nếu như không có nguy hiểm, đợi lát nữa ngươi liền cùng Yên Nhiên cùng một chỗ xuống dưới." Mà nghe được lời của hai người về sau, Lục Xuyên cũng là một lát do dự một hồi. Nói thật, chỉ cần hắn ở đây, Yên Nhiên không có khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là mình xuống dưới về sau muốn trợ giúp Tiểu Bạch bọn hắn thoát thân, khẳng định sẽ bại lộ mình bộ phận năng lực. Đây là để hắn nhất là xoắn suy điểm. Sau đó hắn lại nhìn một chút biển tình huống bên trong. Vừa mới bắt đầu Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác rất dũng mãnh, cùng những ngày ca kiếm chiến đấu hoàn toàn đứng trên ưu thế. Nhưng là nương theo lấy thời gian trôi qua, Tiểu Bạch thể năng tựa hồ nhận lấy một chút ảnh hưởng, tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Lại thêm những ngày ca kiếm hoàn toàn chính xác rất nhiều. Nếu như hắn hiện tại không đi hỗ trợ, nói không chừng bọn này các sủng vật hôm nay không thoát thân được. Coi như Tiểu Bạch có thể nương tựa theo cường hãn thể chất thoát thân, hổ kinh bọn chúng cũng vô luận như thế nào là không thể rời đi. Bất kể nói thế nào, đều là sủng vật của nó, trơ mắt nhìn bọn chúng đi chết, Lục Xuyên thật có chút không đành lòng. Do dự sau một lát, Lục Xuyên kiên định gật đầu nói, vậy được, ta cùng Yên Nhiên cùng một chỗ xuống dưới. Phía trên những này cá kiếm liền giao cho các ngươi, toàn bộ vớt lên tới. Mặc dù giá cả không phải rất đắt, nhưng tối thiểu cũng có thể kiếm một chút. Vậy được. Nếu quả như thật dưới đáy biển gặp được nguy hiểm tình huống, mặc kệ thấy cái gì bảo bối đều không cần lưu luyến, lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Nhị ca lần nữa ngữ khí phi thường nghiêm túc nói, được, ta đã biết. Lục Xuyên lập tức nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tần Yên Nhiên đi vào trong khoang thuyền, đổi xong dụng cụ lặn, tiếp lấy liền một đầu trực tiếp đâm vào trong biển rộng. Lần này hắn thật không có dấu diếm, mà là hướng thẳng đến chiến đấu khu vực nhanh chóng bơi đi. Cũng không lâu lắm, thời khắc này chiến đấu tràng diện liền tiến vào hai người trong tầm mắt. Tiểu Bạch đang cùng những cái kia cá kiếm ra sức chém giết, đương nhiên Hổ Kình Bầy cũng là thỉnh thoảng sẽ đi lên hỗ trợ, chỉ tiếp thể lực tiêu hao quá lớn, lại thêm có thương tích trong người, đạo gây nên lực chiến đấu của bọn hắn giảm bớt đi nhiều. Cho dù là trí thông minh lại cao hơn, dưới loại tình huống này tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Mà thấy cảnh này về sau, Tân Yên Nhiên mặt trong nháy mắt lộ ra không có gì sánh kịp chấn kinh chi sắc. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì một đầu cá mập trắng khổng lồ còn có nhiều như vậy hổ kình, bọn chúng giống như tại cùng đám kia cá kiếm chiến đấu. Chẳng lẽ lại vừa rồi trên mặt biển trôi nổi những cái kia cá kiếm chính là cá mập trắng khổng lồ cùng hổ kình giết chết sao? Trước mắt hình tượng thật sự là quá mức rung động, Tân Yên Nhiên cảm giác chính mình cũng nhanh khiếp sợ có chút muốn hít thở không thông. Trước kia không phải nghe nói cá mập trắng khổng lồ cùng hổ kình là tốt đi sao? Hai loại sinh vật biển vừa thấy mặt chính là muốn điên cuồng lẫn nhau xé, mà cá mập trắng khổng lồ bị hổ kình săn giết tin tức cũng là chỗ nào cũng có. Thế nhưng là vì cái gì hiện tại bọn hắn có thể đoàn kết nhất trí, cùng một chỗ đối phó trước mắt cá kiếm bầy đâu? Đây cũng quá kỳ quái đi. Chẳng lẽ lại trước mắt phát sinh hết thảy đều cùng Tiểu Xuyên có quan hệ sao? Ân, khẳng định là như vậy, nếu không Tiểu Xuyên vừa rồi không có khả năng biểu hiện khẩn trương như vậy. Nghĩ tới đây về sau, Tần Yên Nhiên cũng đột nhiên nhớ tới Lục Xuyên trước đó đã nói là hắn còn chăn nuôi sủng vật của hắn. Trước mắt cá mập trắng khổng lồ hiện lại chính là thuyền nhỏ trước đó nói qua sủng vật, mà những này hổ kình cũng có thể là. Tiếp lấy Tần Yên Nhiên liền đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên lần này cũng không có giấu giếm, mà là trực tiếp nhẹ gật đầu, thừa nhận xuống tới. Dù sao có một số việc đã đến giờ cũng là không đạt được, mà lại giấu giếm càng lâu càng không tốt giải thích. Nhìn thấy Lục Xuyên gật đầu về sau, Tần Yên Nhiên trong lòng rung động càng mãnh liệt hơn. Xem ra hắn vừa rồi đoán một chút cũng không sai, những này hổ kình cùng đầu kia cá mập trắng khổng lồ quả lại chính là Tiểu Xuyên sủng vật. Chỉ là nàng vẫn như cũ không nghĩ ra, chỉ là một nhân loại muốn làm sao có thể đem những đại dương này sinh vật bồi dưỡng thành sủng vật của hắn đâu. Mà giờ khắc này Tiểu Bạch cũng đã chú ý tới lão đại Lục Xuyên đến đây. Mới vừa rồi còn có chút thể lực chống đỡ hết nổi nó, trong nháy mắt trở nên sinh long hoạt hổ. Đối cá kiếm bầy chính là một trận mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ là đang cùng Lục Xuyên lộ ra được sự cường đại của nó. Lục Xuyên giờ phút này cũng là trong nháy mắt tâm niệm vừa động. Sau đó trực tiếp cho Tiểu Bạch cho ăn mấy nhỏ linh lệ có thể để Tiểu Bạch nhanh chóng khôi phục thể năng, cùng chịu thương thế, để nó năng lực chiến đấu đạt tới cao nhất phong tồn tại. Kể từ đó, giải quyết hết những này cá kiếm hẳn là không đáng kể. Cùng lúc đó, Lục Xuyên cũng hào không keo kiệt đem bộ phận linh lệ phân cho hổ kình bầy, bởi vì bọn hắn cũng là sủng vật của mình, hiện tại bị thương, nếu như không có linh lệ chữa thương lời nói, vậy khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Khi lấy được linh lệ tẩm bổ về sau, Tiểu Bạch trạng thái quả nhiên là trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Vừa rồi loại kia kiệt lực trạng thái trong nháy mắt tiêu tán, ngay sau đó liền đem tốc độ phát vung tới cực hạn, đối những cái kia cá kiếm bầy chính là không ngừng đi loạn. Mỗi một lần điên cuồng va chạm, đều có thể có một hai đầu cá kiếm bị đụng lật cái bụng, sau đó mất đi ý thức phiêu phủ ở mặt biển. Một màn này không chỉ có sợ ngây người hổ kình bầy, liền ngay cả cách đó không xa Tần Yên Nhiên cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Trời ạ, đây quả thật là cá mập trắng khổng lồ sao? Mặc dù đã sớm nghe nói cá mập trắng khổng lồ tốc độ cùng lực lượng đều rất mạnh, là trong hải dương tuyệt đối bá chủ địa vị. Thế nhưng là tốc độ này cũng quá nhanh đi, đều nhanh xuất hiện tàn ảnh. Xem ra trước kia đối với cá mập trắng khổng lồ hiểu rõ còn chưa đủ kỹ càng. Tần Yên Nhiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi thầm nghĩ. Hai người cứ như vậy đứng tại cách đó không xa tiến hành quan chiến. Thời gian không ngừng trôi qua. Mỗi một lần đương Tiểu Bạch thể lực xảy ra vấn đề thời điểm, Lục Xuyên liền sẽ lập tức sử dụng linh lệ trợ giúp Tiểu Bạch khôi phục thể lực. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, rất nhanh gặp bầy cá liền triệt để gánh không được. Tại tổn thất hơn mấy chục đầu cá kiếm về sau, còn lại cá kiếm cũng rốt cục cảm nhận được sợ hãi, sau đó lấy tốc độ cực nhanh thoát đi vùng biển này. Hô, rốt cục toàn bộ đi hết à? Mới vừa rồi còn hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nếu như ta không tới, Tiểu Bạch cùng hổ kình bầy sợ là đi không được. Lục Xuyên cũng là ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt kết cục cũng không tính xấu. Lão đại cảm ơn ngươi, nếu như không có lão đại lời mới vừa mới chúng ta nhưng liền có chút nguy hiểm. Mà lại ta cảm giác hiện tại lại mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Bạch thanh âm trong đầu vang lên. Được rồi, về sau ngươi phải mau sớm trưởng thành. lần tiếp theo gặp lại loại tình huống này thời điểm, nếu như ta không tại nhưng liền phiền toái. Cho nên tranh thủ mau chóng trở nên lợi hại hơn, đến lúc đó mình có thể ứng đối tình huống như vậy. Bởi vì cái này bắt ngát trong biển rộng, so kiếm cá lợi hại sinh vật biển còn nhiều. Lục Xuyên Phi thường nói nghiêm túc, hôm nay cũng may mắn là mình tại. Bằng không mà nói, bọn chúng khả năng liền phải thua thiệt lớn. Được rồi, lão đại ta nhớ kỹ. Tiểu Bạch lập tức nhẹ gật đầu. Mà Tần Yên Nhiên giờ phút này đã hoàn toàn ngộp bức, bởi vì nàng nhìn thấy đầu kia cá mập trắng khổng lồ thế mà chủ động hướng bọn họ bên này nhìn lại, hơn nữa còn tại chiều Lục Xuyên gật đầu. Nàng sợ đây là ảo giác, mới vừa rồi còn len lén bóp cánh tay của mình một thanh, rất đau. Nói rõ cái này không phải là ảo giác. Chương 447, trước đây chưa từng gặp lộng lẫy tôn hùng. Chương 447, trước đây chưa từng gặp lộng lẫy tôn hùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái đồ chơi này đoán chừng lại là Tiểu Xuyên sủng vật. Chờ sau khi trở về khẳng định phải cùng Tiểu Xuyên hảo hảo tâm sự, bởi vì nàng đối những vật này thật sự là quá mức tò mò. Mà Lục Xuyên nhìn thấy tiểu sủng vật nhóm đã toàn bộ cũng không có nguy hiểm về sau liền lôi kéo Tần Yên Nhiên tay, ra hiệu hai người bọn họ có thể lên đi. Về phần Hổ Kình cùng Tiểu Bạch bọn chúng chịu tổn thương, tại linh lệ tác dụng phía dưới, hẳn là không được bao lâu thời gian liền có thể khôi phục lại. Cũng không lâu lắm, hai người liền trở về trên thuyền. Lúc này Nhị Ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn vội vàng chạy tới, trên mặt tất cả đều là vẻ tò mò, thế nào lão tam, phía dưới tìm tới bảo bối gì không? Mặc dù kỳ thật hắn căn bản cũng không tin tưởng lão tam nói tới phía dưới sẽ có bảo bối, nhưng giờ phút này cũng khó tránh khỏi sẽ trở nên mong đợi. Dù sao nếu có bảo bối, lấy về lại có thể kiếm một khoản lớn. Không có bảo bối gì, chỉ có một đám hải thú đang đánh nhau, vừa rồi những này cá kiếm chính là đánh nhau bị đánh chết. Lục Xuyên lắc đầu, vừa cười vừa nói. Nghe được Lục Xuyên về sau, trên mặt của hai người cũng không có lộ ra cái gì vẻ mất mát. Lý Tử Hào lại đoạt trước nói, "Ca, kỳ thật vừa rồi những cái kia cá kiếm cũng chưa chết, đại đa số giống như đều là bị đánh ngất xỉu, chúng ta phóng tới sống kho bên trong về sau, bọn chúng liền tỉnh lại. Hiện tại nhảy nhót tương mừng, nhìn xem tinh thần tốt rất dáng vẻ. Khắp nơi đi loạn, ta còn sợ món đồ kia có thể đem chúng ta sống kho làm hỏng rơi. Nguyên bản bọn hắn cũng coi là những cái kia cá kiếm đã chết. Thế nhưng là vớt lên đến phóng tới sống kho bên trong về sau, không có thời gian bao lâu liền toàn bộ đều tỉnh lại, càng quan trọng hơn là hiện tại sức sống tràn đầy. Đối sống kho kho bích chính là một trận đi loạn. A nha, còn sống nói vậy thì càng tốt hơn, như vậy có thể bán đi tốt hơn giá tiền. Ta cùng Yên Nhiên trước đi thay quần áo." Lục Xuyên gật đầu cười, sau đó liền lôi kéo Tần Yên Nhiên tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đi vào buồng nhỏ trên tàu về sau, Tần Yên Nhiên cũng là rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Nhìn xem Lục Xuyên hỏi nói, "Tiểu Xuyên, vừa rồi những cái kia hổ kình cùng kia một đầu cá mập trắng khổng lồ có phải hay không cũng là sủng vật của ngươi? Ta cảm giác bọn hắn đối ngươi rất thân cận, nhất là đầu kia cá mập trắng khổng lồ, trước đó thế mà chủ động hướng phía chúng ta gật đầu." Nàng thậm chí cảm thấy đến đầu kia cá mập trắng khổng lồ đã có linh trí. Dù sao mọi người đều biết, cá mập trắng khổng lồ đầu óc không lớn có ích, căn bản cũng không có hổ kình cùng cá heo những cái kia sinh vật biển thông minh. Cho nên khi cá mập trắng khổng lồ hướng lấy bọn hắn thời điểm gật đầu, nàng liền ý thức được sự tình không tầm thường. Có thể kết luận đầu kia cá mập trắng khổng lồ khẳng định là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ừm, những điều kia xác thực đều là sủng vật của ta. Nhất là ngươi vừa rồi nói đầu kia cá mập trắng khổng lồ, ta cho hắn một cái tên gọi Tiểu Bạch, xem như ta nuôi tương đối dài sủng vật. Cho nên trí thông minh cũng đích thật là so cái khác cá mập trắng khổng lồ muốn cao hơn một chút. Lục Xuyên cũng là không chút do dự gật đầu thừa nhận. Dù sao sự tình vừa rồi đã không cách nào giải thích, liền xem như cưỡng ép giấu giếm xuống tới, cũng không có gì tốt chỗ. Dù sao đến lúc đó Yên Nhiên vẫn là sẽ biết, còn không bằng hiện tại liền nói rõ ràng, dạng này cũng sẽ không để trong nội tâm nàng luôn nghĩ kỵ. Vê đút hoặc vê đút. Quả nhiên cùng ta nghĩ giống nhau như lúc, ngươi cái tên này cũng quá thần bí đi. Lại có thể đem cá mập trắng khổng lồ xem như sủng vật đến nuôi, cái này thật đúng là lần đầu tiên, ta thế nhưng là lần đầu nghe nói. Bất quá lớn như vậy đại gia hỏa, ngươi cho nó lấy tên gọi Tiểu Bạch, dạng này thật hợp lý sao? Khiếp sợ đồng thời, Tần Yên Nhiên cũng đưa ra nghi ngờ trong lòng. Dù sao đầu kia cá mập trắng khổng lồ nhìn xem thân dài đều có chừng 5 mét, cái này hiển nhiên so thành niên cá mập trắng khổng lồ còn muốn cường tráng hơn một chút. Lấy một cái Tiểu Bạch danh tự như vậy hoàn toàn chính xác nghe đặc biệt không hài hòa. Hạ, cái này cũng không có cách, bởi vì ta lần thứ nhất gặp được Tiểu Bạch thời điểm, thật sự là hắn chỉ là một đầu còn không có thành niên cá mập trắng khổng lồ. Lúc ấy cũng rất nhỏ, cho nên ta liền cho hắn đặt tên là Tiểu Bạch. Hiện đang lớn lên cũng không thể đột nhiên cải danh tự đi. Lục Xuyên cười một cái nói, "A nha, thì ra là thế." Tần Yên Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Tiếp lấy lại hỏi nói, "Tiểu Xuyên, chờ lần nào có cơ hội, ngươi có thể hay không mang theo ta ngồi Tiểu Bạch, sau đó chúng ta trên biển cả ngao du, trang bức nhà. Ta cảm giác được thời điểm khẳng định là phi thường phong cách. Nếu là lúc trước, loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện tại Tiểu Xuyên đều có thể đem loại kia cá mập trắng khổng lồ xem như sủng vật, như vậy ngồi tại cá mập trắng khổng lồ trên lưng trên biển cả rong ruổi, đây cũng không phải là một cái khó mà thực hiện nguyện vọng. Được a. Bất quá bây giờ Nhị Ca cùng Nhị Tẩu bọn hắn đều tại, cho nên nguyện vọng này sợ là rất khó thực hiện. Bởi vì chuyện này ta còn không có nói với bọn hắn, liền sợ bọn họ lo lắng. Chờ cái nào một lần chúng ta không dẫn bọn hắn một mình lúc đi ra, ta lại mang ngươi cưới Tiểu Bạch. Đương nhiên những cái kia hổ kình cũng là có thể cưới." Lục Xuyên cũng là lập tức đáp ứng xuống. Dù sao loại chuyện này hắn trước kia cũng nghĩ qua. Hiện tại Yên Nhiên nói ra, cũng chỉ là đem chuyện này sớm mà thôi. "Tốt a." Tần Yên Nhiên lập tức kích động khoa tay múa chân, cảm giác tựa như là một cái đạt được bánh kẹo tiểu hài đồng dạng. Cùng mới quen Tần Yên Nhiên đích thật là tưởng như hai người. Rất nhanh hai người liền trở về bong tàu bên trên. một đám người lại là có một câu không có một câu hàn huyên. Thời gian cứ như vậy qua một ngày. Mặc dù nói trong thời gian một ngày này cũng có không tệ thu hoạch, nhưng là cùng trước đó kim thương ngư so ra, dạng này thu hoạch đơn giản cực kỳ bé nhỏ. Đại đa số đều là một chút thạch ban cá cùng điêu ngư, mà lại là sắp thái lộng lẫy. Cũng không biết những này thạch ban cá cùng điêu ngư có thể hay không bán hơn tốt giá tiền. Đúng lúc này, nhị ca từ khoang điều khiển bên trong đi ra, thuyền nhanh cũng thả vô cùng chậm. Lão tam, ta vừa mới nhìn địa đồ, trước mặt khu vực liền không thuộc về nước ta hải vực, chúng ta lại không có thể tiếp tục hướng phía trước. Bạn nhất gặp gỡ quốc gia khác biển tuần thuyền, đến lúc đó vẫn là thật phiền toái. Nhị ca vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Bởi vì lúc trước cái kia hảo tâm chủ thuyền liền nhắc nhở qua bọn hắn, tại những này phụ cận hải vực thường xuyên sẽ xuất hiện một chút tranh chấp. Cho nên nếu như tiếp tục tiến lên đi vào quốc gia khác hải vực, đến lúc đó có thể sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Nghe nói những này hải vực quốc gia khác ngư dân đều hung hãn vô cùng. Càng quan trọng hơn là bọn hắn thuyền đánh cá bên trên đều có một ít càng làm đầu hơn tiến vũ khí thiết bị, một khi bộc phát mâu thuẫn hậu quả khó mà lường được. Ừm, đi. Đã không phải chúng ta hải vực, vậy chúng ta cũng không cần đi qua. Tự tiện xông vào quốc gia khác lãnh thổ, đây vốn chính là không lễ phép hành vi. Lục Xuyên cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn cũng không sợ những cái kia ngư dân, nhưng là hắn cũng tương đối tôn trọng quốc gia khác lãnh thổ. Cho nên tự nhiên không có khả năng tùy tiện xâm nhập quốc gia khác lãnh hải. Tốt, ta đã mở ra dò xét ngư lôi đạn, nhìn xem kể bên này có hay không cái khác bầy cá. Mặc kệ lần này gặp được cái gì bầy cá, chúng ta đều bắt một chút trở về đi. Bằng không mà nói một bộ này thu hoạch có thể sẽ cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhị ca lập tức nhẹ gật đầu. Kỳ thật bọn hắn thuyền đánh cá bên trên dò xét ngư lôi đạn, bình thường dễ bản liền không có tác dụng gì. Bởi vì lao tam thị lực nhưng so sánh dò xét ngư lôi đạn muốn tốt dùng hơn nhiều. Nhưng là thời gian lâu như vậy đều không có thu hoạch, cho nên hắn liền nghĩ mở ra dò xét ngư lôi đạn đến thử thời vận. Đi, chuyện này liền giao cho nhị ca ngươi đi làm đi. Lục Xuyên cười gật đầu đáp ứng. Bởi vì đối với những cái kia không thế nào đáng tiền phổ thông tôm cá, thật sự là hắn không có hứng thú gì. Thời gian nhoáng một cái rất nhanh, mấy giờ liền đi qua, giờ phút này thời gian cũng đã đi tới xuống buổi trưa. Cho dù là nhị ca đã mở ra dò xét ngư lôi đạn, thế nhưng là vẫn không có cái gì quá tốt thu hoạch. Chỉ là lợi dụng tay ném lưới bắt được một chút tôm tép. Điều này cũng làm cho đám người cảm giác được có chút vội vàng. Dù sao mỗi một lần thu hoạch đều rất tốt, trên cơ bản mỗi một ngày đều sẽ có không tệ thu hoạch. Thế nhưng là chuyến này bọn hắn như thế tỉ mỉ lục soát, lại vẫn không có thu hoạch, cái này tự nhiên là khó tránh khỏi để bọn hắn cảm giác được vô cùng thất lạc. Lão đại, hổ kinh bầy lần này lại phát hiện đồ tốt. Ngài muốn hạ đến xem sao? Nhưng vào lúc này, tiểu bát thanh âm đột nhiên tại Lục Xuyên trong óc vang lên. Cái này khiến Lục Xuyên trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hai ngày này hoàn toàn chính xác không có thu hoạch gì, cũng làm cho hắn cảm giác rất phiền muộn. Mà lại hắn cũng dùng tử kim đồng nhìn chung quanh hoàn cảnh, tôm tép cũng không phải ít, nhưng không có loại kia giá trị tương đối cao tôm cá. Mà hắn đối loại này không thế nào đáng tiền tôm tép, quả thực là để không nổi hứng thú quá lớn. Hiện tại tiểu Bạch đột nhiên nói như vậy, chắc hẳn khẳng định là gặp được đồ tốt, như là bình thường đồ vật, bọn chúng cũng sẽ không tìm tới chính mình. Mau nói là cái gì? Lục Xuyên ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Nếu là có thể bắt được một nhóm giá cả tương đối quý hải sản, đến lúc đó cũng có thể hơi kiếm một món tiền. Chuyến này đường đi tựa hồ cũng liền có thể hoàn mỹ kết thúc. Là một đoàn tôm hùm, liền trốn ở một mảng lớn đá san hô bên trong, mà lại số lượng vô cùng khổng lồ. Nếu như chúng ta không có nhìn lầm, đó phải là lao đại ngài trước đó nói qua lộc lây tôm hùm. Tiểu Bát lập tức mở miệng hồi đáp. Lộc lây tôm hùm trước đó lao đại tựa hồ liền đánh bắt từng tới, nhưng là cái đầu không là rất lớn, mà lại số lượng cũng không nhiều. Thế nhưng là lần này lộc lây tôm hùm số lượng lại vô cùng khổng lồ. Tại kia một mảnh đá san hô bên trong cơ hồ là lít nha lít nhít, toàn bộ đều ghé vào đá san hô bên trong chờ đợi bị sủng hạnh. Càng quan trọng hơn là những cái kia lộc lây tôm hùm dáng dấp cái đầu đều vô cùng lớn. Lớn nhất sợ là có cái hơn 10 cân. Đương nhiên đây cũng là bọn chúng mấy cái bước đầu đoán chừng mà thôi. Về phần cụ thể nặng bao nhiêu, đến lúc đó còn cần lão đại bọn họ bên trên cái cân xương một xương. Ngoa tạo, thật là lộc lây tôm hùm sao? Món đồ kia nhưng đáng tiền vô cùng. Lục Xuyên nghe nói như thế về sau cũng là trong nháy mắt trong lòng vui mừng. Nếu quả như thật là lộc lây tôm hùm, mà lại số lượng còn rất nhiều, vậy lần này hẳn là có thể kiếm một món hời. Nói không chừng tiền kiếm được so với cái kia kim thương ngư kiếm còn muốn càng nhiều. Dù sao loại đồ chơi này nếu là cái đầu lớn một điểm, một con bán cái mười mấy vạn đều là dễ dàng. Ừm, hẳn là có thể xác định. Lão đại, ngài vẫn là tự mình hạ đến xem đi. Tiểu Bát còn nói thêm. Chương 448, ngoa tạo. Tôn Hùng Vương chương 448, ngoa tạo. Tôn Hùng Vương được, ta đã biết, ngươi bây giờ lập tức mang ta đi vị trí cụ thể. Đã lần này có nhiều như vậy lộc lấy Tôn Hùng, lần này chúng ta hẳn là sẽ toàn bộ xuống tới. Đến lúc đó ngươi cùng Tiểu Bạch còn có hổ kinh bầy bọn chúng toàn bộ đều rời đi, miễn cho đến lúc đó lại một lần nữa quấy nhiều đến nhị ca bọn hắn. Lục Xuyên dứt khoát phân phó nhất thanh. Sùng bật sự tình hiện tại cũng chỉ có Yên Nhiên một người biết, nhị ca bọn hắn, trước mắt Lục Xuyên còn không muốn để cho bọn hắn biết. Cho nên trước hết để cho các sùng bật tránh một chút. Nếu như về sau có cơ hội, ngược lại cũng không phải là không thể được để bọn hắn gặp mặt, bất quá bây giờ hắn chẳng qua là cảm thấy thời gian còn chưa tới, không cần thiết trước thời gian gặp mặt. Càng quan trọng hơn là Tiểu Hào giống như đối với Tiểu Bạch còn có một số bóng ma tâm lý. Liên sợ đến lúc đó tại trong biển rộng gặp được, sẽ bị dọa mắt lỗi. Biết, lão đại, ngài yên tâm đi. Đến lúc đó tin tức này ta sẽ truyền đạt cho Tiểu Bạch cùng hộ kinh bầy. Ngài hiện tại tranh thủ thời gian lái thuyền theo sát ta, chúng ta lập tức quá khứ. Tiểu Bát cũng là phi thường nhu thuận gật đầu đáp ứng. Sau đó Lục Xuyên lập tức đem kế hoạch của mình nói cho nhị ca cũng là không có chút nào do dự, sau đó chạy vào khoang điều khiển. Tận lực bồi tiếp một đoàn người đi theo Tiểu Bát hết tốc độ tiến về phía trước. Cũng may phát hiện lộng lẫy tôm hùm hải vực, còn thuộc về Trung Quốc hải vực, cho nên ngược lại cũng không cần bận tâm cái gì. Sau nửa giờ, tại Tiểu Bát dẫn dắt phía dưới, đám người rốt cục đi tới kia phiến hải vực. Thật sớm Lục Xuyên liền thông qua tự kim đồng đã khóa chặt Tiểu Bát vừa rồi nói kia phiến đá ngầm khu. Lần này hải dương chiều sâu tương đối sâu, không sai biệt lắm có cái khoảng 50-60 mét. Nhưng là bên trong đá san hô lại sinh trưởng vô cùng tràn đầy, mà lại sắc thái lộng lẫy, so trước kia thấy qua đá san hô phải đẹp rất nhiều. Mà trốn ở những cái kia đá san hô dưới đáy tôm hùm, cũng không có đào thoát Lục Xuyên con mắt. Ngoa tạo, quả nhiên có nhiều như vậy lộng lẫy tôm hùm. Chỉ là cái này liếc mắt nhìn qua, chí ít đều có cái 50-60 con. Mà lại như thế đại một mảnh đá san hô, cảm giác lần này toàn bộ bắt về muốn phát tài nha. Đối mặt loại này trước kia chưa hề đều chưa từng gặp qua rầm rộ, Lục Xuyên trong lòng tự nhiên là mừng rỡ vô cùng. Cái này cùng hắn thiếu hay không tiền, có tiền hay không, không có bất kỳ quan hệ gì, mà là một cái ngư dân đối với phát hiện loại này tốt tài nguyên cái chủng loại kia cảm giác hưng phấn. Đúng lúc này, Tần Yên Nhiên cùng nhị ca bọn hắn cũng đồng thời đi tới Lục Xuyên bên cạnh. Nhìn thấy Lục Xuyên kích động như thế về sau, chính là vội vàng mặt mũi tràn đầy vui sướng hỏi nói, "Lão Tam, ngươi có phải hay không tại vùng biển này dưới đáy nhìn thấy thứ tốt gì? Thế mà trở nên kích động như vậy?" Trước kia tiểu tử ngươi liền xem như phát hiện đồ tốt đều biểu hiện tương đối bình tĩnh. Lần này cư nhiên như thế kích động, sợ là gặp được thứ tốt gì đi. Có phải hay không là tràn đầy bảo tàng tuyển đắm loại hình? Lục Xuyên lúc này biểu hiện để nhị ca cũng cao hứng ghê gớm. Bởi vì trước kia cho dù là phát hiện cá đỏ dạ thời điểm, đều không có gặp Tiểu Xuyên như thế hưng phấn. Mà vừa mới rõ ràng nhìn thấy Lao Tam bởi vì kích động mà thân thể cũng bắt đầu run rẩy, cái này đã nói lên lần này hắn vật phát hiện khẳng định là phi thường đắt đỏ, giá trị liên thành. Nhìn thấy mấy người kia mặt mũi tràn đầy khí huyết bộ dáng về sau, Lục Xuyên cũng không định giấu giếm, mà là gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra, ta nhìn thấy phía dưới này có một mảnh đá san hô bên trong giống như có không ít đồ tốt, trong đó cũng bao quát không ít sát thái lộng lây tôm cá, giống như ngay cả tôm hùm đều thấy được 2-3 con, nhưng nhìn không phải rất chính xác, chờ chúng ta xuống dưới nhìn một cái, 2-3 con tôm hùm, còn có một số cá. Tiểu tử ngươi không phải là tại gạt chúng ta đi, chỉ có ngần ấy đồ vật đáng giá ngươi như thế kích động. Nhị ca hiển nhiên là có chút không quá tin tưởng, dù sao Tiểu Xuyên hiện tại cũng là gặp người thể diện quá lớn, cũng không thể bởi vì mấy con cá, mấy cái tôm hùm giống như này kích động. Một bên Tần Yên Nhiên tự nhiên cũng không tin, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại Tiểu Xuyên càng ngày càng thần bí, càng ngày càng không hợp thói thường, cho nên có thể đủ để hắn biểu hiện ra như thế tâm tình kích động đồ vật, hắn tuyệt đối không phải cái gì đồ vật. Hại, ta vừa rồi chỉ là đột nhiên mắc tiểu đi lên, cho nên thân thể run một cái, cũng không phải phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Các ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ xuống dưới? Lục Xuyên cười giải thích một phen, lại mở miệng hỏi. Đối với loại này qua loa giải thích, đương nhiên không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, ngoại trừ có chút đầu chứa nước Lý Tử Hào bên ngoài. Lần này ta phải tất yếu cùng ngươi xuống dưới. Trực giác nói cho ta, lần này chúng ta xuống dưới khẳng định có thể mò được không ít hàng tốt, thậm chí nói không chừng còn có thể đụng phải một chút biển sâu thuyền đắm đâu. Nhị ca lập tức nhấc tay, việc nhân đức không nhường ai nói. Hiển nhiên hắn là cảm thấy Tiểu Xuyên hẳn là tại đáy biển thấy được giá trị liên thành thuyền đắm, mới sẽ trở nên kích động như thế. Nếu quả thật là như vậy, kia loại tình huống này hắn nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống xem một chút, nhìn xem kia mấy con cá, kia mấy cái tôm hùm có phải hay không dáng dấp cùng cái khác hải sản không giống nhau lắm. Tần Yên Nhiên cũng là cười tủm tỉm nói, ánh mắt kia rõ ràng chính là tại nói với Lục Xuyên, tiểu tử ngươi chỉ có ngần ấy nói dối bản sự còn muốn gạt ta, quả thực là người si nói ngọng. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là trăm miệng một lời nói, đã nhị ca cùng ta Yên Nhiên tẩu tử đều đi, kia hai chúng ta cũng không đi không được, dù sao nhiều người náo nhiệt mà. Không sai, hai người bọn họ hoàn toàn chính xác chỉ là muốn đi góp tham gia náo nhiệt. Lần này ra biển còn không có làm sao hảo hảo lặn qua biển, vừa vặn đây là một lần phi thường cơ hội tốt, mặc kệ có thể hay không có tốt thu hoạch cũng không đáng kể. Thỏa thích đi phong thích một phen mới là chuyện trọng yếu nhất. Đi, đã tất cả mọi người phải đi xuống lời nói, vậy liền đi xuống đi. Bất quá trên thuyền nhất định phải vẫn là phải lưu lại một người tới chiếu cố tàu tử. Lần này liền nhị ca ngươi cùng chính Tiểu Hào quyết định đi. Lần trước lưu trên thuyền chính là Tiểu Thụy, cho nên lần này giờ đến phiên hai người các ngươi. Lục Xuyên không chút do dự nhẹ gật đầu chi rồi nói ra. Tàu tử cũng không am hiểu lặn xuống nước, thậm chí có thể nói không dám ở nơi này loại trong biển rộng lặn xuống nước. Lại thêm hắn hiện tại mang bầu mang theo, cũng không thể làm mạo hiểm như vậy sự tình, cho nên nhất định phải lưu lại một người tới chiếu cố tàu tử. Kia. Yeah. Nhị ca hơi do dự sau một lát, cuối cùng hiển nhiên vẫn là xúc động chiến thắng lý trí. Sau đó nhìn xem Lý Tử Hào nói, Tiểu Hào, như vậy chiếu cố ngươi nhị tẩu sự tình liền rơi vào trên vai của ngươi. Chúng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhưng phải thật tốt chiếu cố tốt chị dâu của ngươi. Chủ yếu là hắn thật sự là quá muốn biết, phía dưới này đến tuột cùng có thứ tốt gì. Cho nên lần này vô luận như thế nào đều phải cùng theo xuống dưới. Ngày. Tốt ta. Đã đại ca ngươi đều nói như vậy, vậy các ngươi cứ yên tâm đi thôi, tẩu tử giao cho ta tới chiếu cố. Lý Tử Hào cuối cùng cũng chỉ đành nhẹ gật đầu thỏa hiệp. Không có cách, ai để người ta là ca nhị ca đâu. Xác định rõ nhân viên phân phối về sau, Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn rất nhanh liền đổi xong đồ lặn. Nhị tẩu lúc này mở miệng căn dặn nói, mấy người các ngươi không cần lo lắng, ta tại đáy biển thời điểm nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Nếu là gặp được tình huống nguy hiểm, nhất định phải lập tức đi lên. mấy người các ngươi nhưng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hiểu chưa? Nàng cùng Lý Tử Hào hai cái lưu trên thuyền, khẳng định là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là tại biển người ở bên trong, đây chính là thời thời khắc khắc đều nương theo lấy nguy hiểm. Liên giống với trước đó gặp phải những cái kia cá kiếm, nếu là bị đồ chơi kia đụng một cái, đoán chừng tại chỗ liền phải lĩnh cơn hộ. Được rồi tẩu tử, ngươi yên tâm đi, ta đem bọn hắn an toàn toàn mang ra, nhất định sẽ đem bọn hắn bình an mang về. Tại cái này trong biển rộng chính là chúng ta sân nhà. Lục Xuyên tràn đầy tự tin nói một câu về sau, chính là dẫn đầu một đầu đâm vào biển cả. Ngay sau đó mấy người cũng là giống hạ sủi cảo đồng dạng bịch bịch nhảy xuống biển. Biển sâu 50m khu vực hoàn toàn chính xác không phải 20-30m khu vực có thể đánh đồng. Chỉ là loại này sức chịu nén liền để Lục Hải cùng Tần Yên Nhiên để bọn hắn cảm giác được cực độ không thích ứng. Cảm giác thân thể giống như đột nhiên nặng gấp bội đồng dạng. Đến từ bốn phương tám hướng áp lực, càng làm cho bọn hắn cảm thấy hô hấp đều có ném một cái rất khó khăn. Đúng lúc này, nguyên bản còn cảm thấy khó chịu Tần Yên Nhiên, đột nhiên ngay tại một mảnh đá san hô trong khe hở phát hiện đại lượng tôm hùm. Mà lại loại này tôm hùm cái đầu đều vô cùng lớn. Tần Yên Nhiên lập tức kích động giật giật Lục Xuyên góc áo. Lục Xuyên phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhanh cũng phát hiện kia một nhóm lớn tôm hùm. Cũng không tính đại nhất cái đá san hô khe hở, bên trong thế mà nằm sấp chí ít có 20 con tôm hùm, nhìn xem liền phi thường chen chúc dáng vẻ. Càng quan trọng hơn là những này tôm hùm toàn bộ đều là tiểu bát, trước đó nói tới lộng lẫy tôm hùm. Lớn nhất cảm giác có mình cánh tay lớn như vậy. Nhỏ một chút đoán chừng cũng có một cân đi lên quy cách. Ta đi. Đây là tìm tới tôm hùm ổ sao? Nhiều như vậy tôm hùm, ta còn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Cho dù là sớm đã biết vùng biển này tôm hùm rất nhiều, mà lại vừa rồi cũng đã trên thuyền thấy được. Nhưng giờ phút này nhìn xem gần ngay trước mắt tôm hùm, trong lòng rung động lại là càng phát nồng nặc. Nhị ca cùng Trương Thụy bọn hắn ở bên kia cũng phát hiện tôm hùm nghỉ lại địa phương. Giờ phút này hoàn toàn không để ý tới trong thân thể truyền đến cảm giác không thoải mái, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất bắt những này tôm hùm. Mặc dù nói mảnh này đá san hô khu vực tôm hùm số lượng đơn giản nhiều không hợp thói thường, thậm chí có thể dùng tràn lan để hình dung. Nhưng vấn đề là những này tôm hùm toàn bộ đều trốn ở đá san hô trong khe hở, chỉ cần người khẽ dựa gần, liền sẽ nhanh chóng đem thân thể hoàn toàn rút vào trong khe hở. Như vậy căn bản là bắt không được. Bởi vậy bận rộn nửa ngày ba người cũng không có quá tốt thu hoạch. Bất quá Lục Xuyên bên này đúng là thu hoạch tràn đầy. Bên hông túi lưới đã trang không sai biệt lắm nhanh đầy. Ngoa tạo. Bên kia một con kia tôm hùm thật lớn nha, có phải hay không là tôm hùm bướm a? Nhìn xem giống như chỉ ít có cái 10 đến cân. Ngay tại đem bên này khe hở bên trong tôm hùm trang không sai biệt lắm về sau, Lục Xuyên quay đầu nhìn lại, đột nhiên liền có phi thường ngạc nhiên phát hiện. Một con là đặc biệt to béo tôm hùm giờ phút này thế mà thành thơi tại biển cắt phía trên kiếm ăn. Thân thể cao lớn hoàn toàn trần truồng bên ngoài. Chương 449, giá trị trăm vạn chương 449, giá trị trăm vạn nhìn thấy con kia đại long tôm về sau, Lục Xuyên cũng là trong lòng vui mừng, bởi vì hắn chưa từng gặp qua như thế đại tôm hùm. Hơn nữa còn là giá cả phi thường đắt đỏ lộng lẫy tôm hùm. Hắn cảm giác chỉ cần đem cái này một con tôm hùm bắt về, bán cái mấy chục vạn cũng không thành vấn đề. Nếu như gặp phải những cái kia ngang tàng một điểm khách nhân, vẹn vẹn cái này một con tôm hùm giá cả cũng có thể đột phá trăm vạn. Dù sao có ít người liền là ưa thích cái này một ngụm, vì có thể thỏa mãn ăn uống chi dục hào ném tiền kim người có khối người. Ngăn chặn vui mừng trong lòng về sau, Lục Xuyên chính là lặng lẽ sờ hướng phía con kia đại long tôm tới gần tới. Mà con kia đại long tôm cũng không biết có phải hay không là bởi vì ăn quá béo, vẫn là nói vốn là không có như vậy linh mẫn. Thế mà hoàn toàn không có phát giác được nguy hiểm, đang đến gần, còn tại chậm ung dung không ngừng tìm kiếm lấy đồ ăn. Thật tình không biết lập tức mình liền muốn trở thành đường thực vật. Khoảng cách đại long tôm còn không đủ 1 mét thời điểm, Lục Xuyên thân thể đột nhiên ở giữa hướng phía trước xông lên. Lấy ra a ngươi. Tiếp lấy chính là không ngạc nhiên chút nào trực tiếp bắt lấy con kia đại long tôm. Bị bắt lại trong nháy mắt, đại long tôm tựa hồ mới phản ứng lại, sau đó bắt đầu phi thường mãnh liệt dãy rủa. Cái mông đạn phát ra bẹp bẹp tiếng vang, mỗi một lần dãy rủa đều lực lượng 10 phần. Nhất là trong nước thời điểm, tôm hùm lực lượng tựa hồ là bị vô hạn phóng đại. Nếu như là Yên Nhiên bắt được cái này đại long tôm, nói không chừng thật đúng là dễ dàng để cái đồ chơi này trốn thoát rơi. Dù sao chỉ là đạn lần này liền lực lượng lớn đến khủng khiếp. Một cái không chú ý, rất có thể làm bị thương cổ tay của mình cùng ngón tay. Vê đút hoặc vê đút. Hùng mánh như vậy sao? Nếu không phải thân thể được cường hóa về sau lực lượng biến lớn. Chỉ là cái này mấy lần dãy rua, ta sợ là rất có thể sẽ buông tay. Lục Xuyên đắc ý nhìn cái này đại long tôm. Hôm nay thu hoạch cuối cùng là có chỗ dựa rồi. Lúc này cách đó không xa Tần Yên Nhiên hiển nhiên cũng phát hiện tình huống bên này. Cuối cùng chính là lập tức hướng phía bên này bơi tới, làm qua đến về sau nhìn thấy Lục Xuyên trên tay con kia to lớn tôm hùm về sau, ánh mắt bên trong cũng là lóe ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Bởi vì cho dù nàng là một cái hải sản quán rượu lão bản, lại cũng chưa từng thấy qua cái đầu như thế đại long tôm. Mà lại cái đồ chơi này vẫn là ở trong nước giá cả cao nhất lộng lây tôm hùm. Cái này trong biển rộng quả thực là để nàng mở rộng tầm mắt. Lục Xuyên thì là hướng về phía Tần Yên Nhiên cười cười. Bất quá lúc này Tần Yên Nhiên thân thể rõ ràng xuất hiện không quá thích ứng tình huống, bởi vì sắc mặt đã so trước đó trở nên trợn nhìn rất nhiều. 5-60 mét hải vực sức chịu nén thật sự là quá lớn, người bình thường không cách nào thời gian dài lưu lại, nhất là không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện thợ lặn, lại thêm trang bị của bọn họ cũng không phải đặc biệt chuyên nghiệp, bởi vậy tiếp nhận áp lực sẽ lớn hơn. Tiếp lấy Lục Xuyên trực tiếp đem mình túi lưới giao cho Tần Yên Nhiên, sau đó dùng khẩu ngữ nói với nàng, để nàng trước bay về trên thuyền đi chờ đợi, chuyện còn lại giao cho mình. Bởi vì giờ khắc này thân thể đã sắp đạt đến cực hạn trạng thái, cho nên cho dù là Tần Yên Nhiên phi thường không nguyện ý từ bỏ cơ hội tốt như vậy, nhưng cũng không có biện pháp. dù sao nếu như tiếp tục đợi tại trong biển rộng, nàng sẽ trở thành tiểu xuyên vương hữu. Cuối cùng chỉ tốt nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía thuyền bên kia bơi đi. Lục Xuyên đồng thời cũng nhận lấy Tần Yên Nhiên túi lưới, sau đó bắt đầu tiếp tục lục soát lên tôm hùm. Chờ Tần Yên Nhiên bơi lên thuyền thời điểm, mới phát hiện Nhị Ca cùng Trương Thụy bọn hắn cũng sớm đã đi lên. Nhìn thấy Tần Yên Nhiên nô ra mặt nước về sau, mấy người cũng là hợp lực, mau đem Tần Yên Nhiên kéo tới. Đi vào trên thuyền về sau, Nhị Ca không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, thế nào? Yên Nhiên, thu hoạch của các ngươi còn tốt chứ? Lao Tam tiểu tử kia tại sao không có cùng ngươi cùng tiến lên đến? Kỳ thật hai người bọn họ dưới đáy biển cũng phát hiện rất nhiều tôm hùm, đương nhiên cũng bắt lấy mấy cái. Nhưng là bởi vì hải dương chiều sâu thực sự quá sâu, áp lực quá lớn, hai người bọn họ không cách nào thời gian dài kiên trì. Lại thêm những cái kia tôm hùm đều vô cùng nhạy cảm, cho nên mới đạo gây nên hai người bọn họ thu hoạch cũng không khá lắm. Trương Vân Hà thì là ở một bên nói, nhìn em ngươi gấp cái gì mà gấp, liền không thể để Yên Nhiên trước nghỉ ngơi một hồi hỏi lại sao? Đúng đúng đúng, ngược lại là ta có chút sơ sót. Lục Hải lập tức cười cười xấu hổ. Tần Yên Nhiên gỡ xuống mặt nạ về sau, thật dài hô thở ra một hơi, ổn định một sẽ hô hấp của mình về sau. Lúc này mới lên tiếng đối mọi người nói, "Ân, vừa rồi ta cùng Tiểu Xuyên ở phía dưới thấy được thật nhiều thật là nhiều tôm hùm, lít nha lít nhít tất cả đều là, toàn bộ đều giấu ở những cái kia đá san hô trong khe hở. Đáng tiếc tốc độ của ta quá chậm, cho nên không có bắt lấy mấy cái. Nhưng là Tiểu Xuyên thu hoạch cũng không tệ lắm, không chỉ có bắt lấy mười mấy con trung đẳng phẩm chất tôm hùm, hơn nữa còn bắt lấy một đầu to lớn tôm hùm. Nhìn xem chí ít có cái 10 đến cân." Tần Yên Nhiên phi thường vui vẻ cùng mọi người chia sẻ lấy cái này vui sướng tin tức. Mặc kệ những này tôm hùm cuối cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền, nhưng là lần này có thể nhìn thấy như thế thịnh cảnh, hoàn toàn chính xác để nàng cảm thấy không uổng công chuyến này. Đồng thời loại thu hoạch này niềm vui thú nhưng so sánh người khác trực tiếp cho mình tiền muốn khoái lạc nhiều lắm. Đại Long Tôn. Thế mà còn có nặng mười mấy cân Đại Long Tôn. Nhanh lên cho chúng ta nhìn xem. Nhị Ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn lập tức mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Mặc dù vừa rồi bọn hắn dưới đáy biển cũng nhìn thấy rất nhiều tôm hùm, cơ hồ là lít nha lít nhít, thành quần kết đội. Nhưng là đại đa số đều là quy cách, hình thể không quá lớn tôm hùm. Vượt qua 4-5 cân đều không có gặp mấy cái. Mà Yên Nhiên hiện tại lại còn nói bọn hắn đụng phải mười mấy cân Đại Long Tôn, cái này cũng lập tức liền khơi dậy tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Ừm ân, ngay tại lưới bên trong. Tần Yên Nhiên nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Nhị Ca cùng Lý Tử Hào thì là không kịp chờ đợi, mau đem túi lưới cho lấy mở. Rất nhanh, một con hình thể to lớn tôm hùm liền đập vào mi mắt. Đích thật là lớn đến khủng khiếp, chỉ là kia hai đầu tôm hùm cần nhìn xem chí ít đều có cái hơn 1 mét. Ngoại trừ hình thể rất khổng lồ bên ngoài, sắc thái lộng lẫy, dáng dấp đặc biệt tốt nhìn. Giờ phút này còn đang không ngừng đạn lấy cái đuôi của mình, phát ra một loại tiếng vang lanh lảnh. Loại này tư thế tựa hồ là đang cảnh cáo đối phương, mình cũng không phải là dễ chơi. Đồng thời cũng là tôm hùm một loại phòng ngự tư thế. Ngoa tạo. Hảo hảo đột nhiên một con Đại Long Tôn. Quy cách này cũng quá lớn đi, nếu là cầm tới bến tàu bán đi. Cái này một chỉ sợ là muốn bán hơn vạn khối tiền đi. Lý Tử Hào cùng Trương Duệ đều là vô cùng kinh ngạc nói. Dù sao bọn hắn trước kia cũng chưa hề chưa thấy qua như thế đại tôm hùm, cái này là lần đầu tiên, cho nên trong lòng tự nhiên là chấn động vô cùng. A, cho nên nói hai người các ngươi tiểu tử thúi tầm mắt vẫn là quá hẹp. Mười mấy cân đỉnh cấp Đại Long Tôn, kia đã thuộc về vô cùng hiếm có cực phẩm tôm hùm. Làm sao có thể chỉ bán chỉ là mấy vạn khối tiền? Nếu như chỉ có thể bán được mấy vạn đồng tiền lời nói, còn không bằng chúng ta mọi người giết hắn hết. Nhị Ca giờ phút này dương dương đắc ý nói, liền tựa như cái này tôm hùm là chính hắn bắt được đồng dạng. Không có cách nào hắn chính là như thế một tính cách, mọi người tự nhiên cũng biết, cũng không nói thêm gì. Một bên Tần Yên Nhiên lại vừa cười vừa nói, Nhị Ca, kỳ thật ngươi mới vừa nói ra cái giá tiền này, cũng hoàn toàn đánh giá thấp cái này tôm hùm. Cái này cực phẩm tôm hùm giá cả, ta suy đoán chí ít đều là 50 vạn cất bước. Nếu như gặp phải chân chính tốt cái này một bụng kẻ có tiền, cái này một con tôm hùm bán cái 100 vạn khối tiền cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì nhà bọn họ liền phi thường có tiền, cho nên phi thường hiểu được những người có tiền này tâm lý hoạt động. Khi bọn hắn kiếm đủ đầy đủ tiền về sau, kỳ thật tiền đối bọn hắn tới nói chẳng qua là một con số, chỉ cần có thể làm bọn hắn vui vẻ lời nói, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là nguyện ý liền giống với nếu quả như thật gặp được thích tôm hùm, mà lại thích loại này hi hữu tôm hùm ngang tàng hộ khách. Tốn hao cái 100 vạn đến thu mua cái này tôm hùm khả năng là phi thường lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn gặp được đến khách hàng như vậy mới được. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, trên mặt của mỗi người đều lóe ra vẻ kinh ngạc. Nhất là Nhị Tẩu, giờ phút này tức thì bị kinh ngạc nói không ra lời. Dù sao 100 vạn đối với nàng tới nói đã là một cái thiên văn sổ tự. Mà bây giờ một con tôm hùm thế mà liền có khả năng bán được 100 vạn, làm sao đột nhiên cảm giác được thế giới này cùng nàng trước kia chỗ nhận biết thế giới kia hoàn toàn khác biệt đâu. 100 vạn trở nên như thế phổ biến, như thế không bao nhiêu tiền sao. Chấn kinh hồi lâu sau, Nhị Tẩu mới nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi nói, Yên Nhiên cuối cùng là cái gì chủng loại tôm hùm nha? Thế mà giá trị 100 vạn. Tần Yên Nhiên thì là tỉ mỉ giải thích nói, Tẩu tử, loại này tôm hùm gọi là lộng lây tôm hùm, là chúng ta Trung Quốc đặc hữu tôm hùm. Đương nhiên tại phụ cận quốc gia khác hải vực cũng có, nhưng là số lượng không có quốc gia chúng ta nhiều như vậy. Bởi vậy loại này tôm hùm tại chúng ta trong nước giá cả rất cao rất cao, liền xem như nhỏ một chút một con đều có thể bán được mấy ngàn khối. Vượt qua một cân càng là tùy tiện đều có thể bán được vạn thanh khối tiền. Bởi vậy cái này một cân nặng hơn 10 cân lộng lẫy tôm hùm, bán được 100 vạn kỳ thật vẫn là tương đối bưng lỏng. Mà nghe được Tần Yên Nhiên về sau, đám người lại một lần nữa ý thức được cái gì gọi là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn. Thế giới của người có tiền, quả nhiên không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Vê đút hoặc vê đút. Đây chẳng phải là nói chúng ta nhiều bắt mấy con dạng này tôm hùm, có thể dễ dàng kiếm được hơn ngàn vạn sao? Hiện tại một cái ngàn vạn phú ông lại có thể nhẹ nhàng như vậy thực hiện. Mấy người giờ phút này đều là âm thầm liễu lưới. Trước kia cảm thấy ngàn vạn phú ông, vậy đơn giản chính là xa không thể chạm một tưởng. Nhưng là bây giờ liền cho bọn hắn một loại phi thường nhẹ nhõm cảm giác, cái này rất không hợp thói thường. Kia cũng không phải, loại này cái đầu đỉnh cấp lộng lẫy tôn hùm bốn chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cũng chính là tiểu xuyên tiểu tử kia vận khí tốt, mới có thể đụng tới dạng này cực phẩm hàng tốt. Kỳ thật ta đã lớn như vậy đều là lần đầu tiên gặp được loại này hình thể lộng lẫy tôn hùm, cho nên muốn trở thành ngàn vạn phú ông, kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Thần Yên Nhiên tiếp tục phi thường kiên nhẫn giải thích nói, thứ đồ tốt này cả một đời có thể gặp được một hai lần, liền xem như đỉnh cấp may mắn. Muốn lập tức bắt được mười mấy con, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Chương 450, đáng tiếc chương 450, đáng tiếc cá nhà. Nói như vậy, xem ra đích thật là tẩu tử ý nghĩ quá mức ngây thơ. Trương Vân Hà lập tức lúng túng vừa cười vừa nói. Lúc này nhị ca đột nhiên lại mở miệng nói, nếu không chúng ta lại đi xuống một chuyến a. Kia phiến đá san hô bên trong nhưng toàn bộ đều là tôm hùm, liền xem như bắt lên đến một con đều có thể bán cái không tệ giá tốt. Như là vận khí tốt, lại có thể đụng phải loại này cực phẩm lớn hàng, kia xuất thủ nhưng chính là một số tiền lớn. Mặc dù nói vừa rồi kia phiến hải vực sức chịu nén hoàn toàn chính xác lớn đến khủng khiếp, để hắn cảm giác không thể thừa nhận. Nhất là thời gian hơi lâu một chút, liền liền hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Chuyên liên biến thành nặng nề còn có ngạt thở cảm giác. Thế nhưng là cái này tục ngữ nói tốt, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy ngay tại lòng bàn chân của bọn họ dưới, lại không thể nhặt cảm giác hoàn toàn chính xác để cho người ta rất khó chịu. Tốt. Lần này ta cũng nhất định phải xuống dưới. Lý Tử Hào lập tức nhẹ gật đầu nói, bởi vì hắn vừa rồi một mực tại trên thuyền chiếu cố tẩu tử, cho nên căn bản cũng không có tới kịp xuống dưới. Lần này vô luận như thế nào đều phải đi xuống xem một chút đáy biển đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào, đi lên về sau tất cả mọi người biểu hiện như thế cơ đoan, mà lại thế mà ngay cả nặng mười mấy cân đại long tôm đều có. Tân Yên Nhiên thì là nhìn xem hai người hỏi nói, nước này hạ áp lực hoàn toàn chính xác quá lớn, hai người các ngươi thật xác định còn muốn xuống dưới một lần sau. Thời gian dài để thân thể của mình ở vào một loại tương đối cực hạn trạng thái, đối với thân thể cũng không có gì chỗ tốt. Ừm, ta nghĩ đi xuống xem một chút tẩu tử. Lý Tử Hào quả quyết nhẹ gật đầu. Đã nhị ca cùng tiểu thụy bọn hắn đều có thể đi xuống, vậy mình xuống dưới hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ cần không gặp được lần trước dọa mình con kia cá mập trắng khổng lồ là được rồi. Được thôi, đã các ngươi thái độ kiên quyết như vậy, vậy ta cũng liền không khuyên các ngươi, chẳng qua nếu như dưới đáy biển, nếu là kiên trì không được, liền lập tức đi lên. Bởi vì tại loại này cực hạn trạng thái, nhiều kiên trì một giây đồng hồ, đối với thân thể tổn thương liền nhiều một phần. Tân Yên Nhiên tiếp tục thanh âm phi thường nói nghiêm túc, dù sao Lý Tử Hào cùng Lục Hải đều là tiểu xuyên nhất người thân cận nhất. Làm tiểu xuyên bạn gái, nàng cũng tự nhiên không hy vọng tiểu xuyên những thân nhân này bị thương hại. Tốt, chúng ta biết, tẩu tử nếu như không chịu nổi, chúng ta ngay lập tức sẽ đi lên. Mặc dù kiếm tiền rất trọng yếu, nhưng là chúng ta khỏe mạnh cũng tương tự rất trọng yếu. Lý Tử Hào lập tức cười hì hì nói. Lúc này một bên nhị tẩu tựa hồ mới phản ứng lại. Bởi vì bọn hắn ở giữa giống như thiếu đi cái tiểu xuyên. Vừa rồi cùng một chỗ đi xuống đã toàn bộ tất cả lên, duy chỉ có tiểu xuyên một người còn giống như ở trong biển không có đi lên. Sau đó chính là đuổi bận bịu mở miệng hỏi, tiên nhiên vì cái gì tiểu xuyên còn không có đi lên? Tiểu xuyên không phải cùng các ngươi cùng một chỗ đi xuống sao? Đã các ngươi không thể thừa nhận như vậy áp lực kinh khủng, như vậy tiểu xuyên hắn có thể chịu được sao? Khả năng tiểu xuyên hoàn toàn chính xác hơi tương đối đặc thù một điểm, nhưng là tất cả mọi người là nhục trường, đối với trong hải dương áp lực năng lực chịu đựng hẳn là cũng kém không nhiều mới đúng. Tân Yên Nhiên vừa cười vừa nói, ngài cứ yên tâm đi, tẩu tử, tiểu xuyên là một cái vô cùng có chừng một người. Đã hắn còn không có đi lên lời nói, cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như chịu không được lời nói, hắn sớm liền theo chúng ta cùng tiến lên tới. Đó cũng không phải bởi vì nàng không lo lắng tiểu xuyên, mà là bởi vì nàng tin tưởng tiểu xuyên có đầy đủ năng lực. Vừa rồi dưới đáy biển thời điểm, tiểu xuyên vẫn biểu hiện mặt không đỏ, hơi thở không gấp, cho nên hẳn là không có chuyện gì. A nha, mặc dù nói như vậy, nhưng ta khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Lao công, đợi lát nữa ngươi đi xuống thời điểm, nhất định phải trước tiên đem tiểu xuyên tìm tới. Sau đó để tiểu xuyên lên mau hô hấp một chút không khí mới mẻ, chờ nghỉ ngơi một chút về sau lại xuống đi cũng không muộn. Trương Vân Hà lập tức đối Lục Hải phân phó nói. Tại trong lòng của hắn, tiểu xuyên đã sớm cùng nàng thân đệ đệ đồng dạng, cho nên nàng tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy tiểu xuyên xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Được rồi, ngươi yên tâm đi, ta lần này xuống dưới chủ yếu cũng là vì để tiểu xuyên trước đi lên. Tiểu tử kia ỷ vào hắn dưới đáy nước hạ công phu tương đối mạnh, đơn giản vô pháp vô thiên, ta cái này đem hắn cho nắm chặt đi lên. Lục Hải cũng là lập tức gật đầu cười. Đương nhiên hắn giống như Tần Nhiên Nhiên, đối với tiểu xuyên dưới đáy nước hạ công phu hay là vô cùng tin tưởng. Dù sao tiểu tử này mấy lần trước lặn biển thời khắc đó, một chút đến liền là thời gian mấy tiếng, thử hỏi cái nào người bình thường có thể tại đáy biển đợi thời gian lâu như vậy. Hơn nữa còn là tại bình dưỡng khí dự trữ lượng không có như vậy sung túc tình huống dưới. Sau đó Lý Tử Hào cùng Lục Hải hai người lần nữa nhảy vào trong biển. Về phần Lục Xuyên bên này, giờ phút này một cái túi lưới lại giả bộ không sai biệt lắm. Vậy mà lúc này tôm hùm số lượng lại tựa như càng ngày càng nhiều. Nhất là vừa mới phát hiện cái này một mảnh đá san hô bên trong, trên cơ bản chỉ cần có khe hở địa phương, liền sẽ có tôm hùm nắm sấp ở bên trong. Sau đó đem mình xúc tu lộ ở bên ngoài, muốn thông qua loại này vụng về diễn kỹ lừa gạt đi thợ săn.
A, cái này thật đúng là cố đầu không để ý mông.
Không đúng, phải nói là cố mông không để ý đầu mới đúng. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó liền cũng không khách khí nữa, một thanh xuống dưới liền trực tiếp bắt lấy tận mấy cái tôm hùm cần. Sau đó dụng lực hướng ra kéo một cái, ba, bốn con tôm hùm liền trực tiếp bị tách rời ra. Bởi vì những này tôm hùm số lượng thật sự là nhiều lắm, cho nên Lục Xuyên cũng hoàn toàn không lo lắng sẽ đem bọn hắn ra ngoài cho kéo, sau đó bán không lên giá cả. Có cái này mấy cái tôm hùm về sau, túi lưới đã hoàn toàn tràn đầy. Thế nhưng là tôm hùm số lượng tựa hồ còn có rất nhiều, nếu như bây giờ liền trở về, luôn cảm giác trắng bóng bạc không có giảm, cảm thấy rất tiếc nuối. Vào thời khắc này, Lục Xuyên đột nhiên nhạy cảm phát giác được, có hai con sinh vật chính đang nhanh chóng hướng phía bên mình tới gần. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện là Nhị Ca cùng Lý Tử Hào. Giờ phút này sắc mặt có chút kém, chính hướng phía bên này du lịch xuống dưới, cảm giác ngũ quan đều có chút biến hình. Dù sao thời khắc này biển sâu không sai biệt lắm đã vượt qua 6-5 mét. Dưới loại tình huống này, Nhị Ca cùng Tiểu Hào bọn hắn nhiều kiên trì một phút, đều là một loại cực lớn khiêu chiến. Khá lắm, đây là biết ta lưới không đủ dùng, sau đó cho ta đến đưa lưới sao? Nhìn thấy hai người về sau, Lục Xuyên trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Sau đó xoay người một cái trực tiếp liền hướng phía hai người bơi đi. Không đợi hai người kịp phản ứng, Lục Xuyên đã một thanh liền cầm đi, hai người bọn họ treo ở bên hông túi lưới. Lục Hải cùng Lý Tử Hào mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó liền chuẩn bị đi lôi kéo Lục Xuyên. Bởi vì Lục Xuyên lần này dưới đáy nước hạ đợi thời gian đã đủ dài, mà lại cái này hải vực sức chịu nén khủng bố như vậy. Nếu là lại nhiều đợi một thời gian ngắn, thân thể kia là khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Lục Xuyên lại dùng miệng hình nói cho bọn hắn, ta ở chỗ này lại phát hiện rất nhiều đại long tôm, số lượng nhiều ghê gớm. Các ngươi đi lên trước đi, chờ khoảng sẽ ta liền lên tới. Sau khi nói xong cũng không tiếp tục để ý hai người bọn họ, quay đầu lại nhanh chóng bơi đến đá san hô bên kia. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì tại cái này bên trong biển sâu, bọn hắn căn bản không có khả năng đem Lục Xuyên cưỡng ép mang về, mà lại nương theo lấy sức chịu nén càng lúc càng lớn, thân thể của bọn hắn đã cảm giác có chút không chịu nổi. Một lát do dự về sau, cũng chỉ có thể quay đầu xám xịt rời đi. Mà Lục Xuyên giờ phút này lại cực kỳ hưng phấn. Thật lớn a. Bên này làm sao tất cả đều là như thế đại tôm hùm? Chẳng lẽ vùng biển này không có cái khác ngư dân lặn biển sao? Lại đổi một mảnh đá san hô về sau, Lục Xuyên lại phát hiện càng lớn tôm hùm. Lần này tôm hùm chủng loại đã không chỉ cực hạn tại lộng lẫy tôm hùm, đồng thời còn có rất nhiều tạp sắc long tôm, tỷ bà tôm cùng tiểu thanh long. Bất quá bởi vì phía sau cái này mấy loại tôm hùm mặc kệ là tại cảm giác vẫn là giá trị bên trên đều còn kém rất xa lộng lẫy tôm hùm, bởi vậy cũng liền trực tiếp bị Lục Xuyên cho bỏ qua. Mà là nhìn chúng kia mấy cái đầu lớn nhất lộng lẫy tôm hùm. Mặc dù không có trước đó bắt lấy một con kia lớn, nhưng nhìn thế nào cũng có cái nặng 7-8 cân. Loại quy cách này lộng lấy tôm hùm ở trên thị trường đó cũng là tương đương được hoan nghênh. Nhiều bắt một chút trở về, còn có thể kiếm lớn một đợt. Thời gian cứ như vậy tại vui sướng tâm tình bên trong, bất chi bất giác lặng yên trôi qua. Rất nhanh lại qua hơn nửa giờ. Lục Xuyên cũng phát hiện vừa rồi từ Nhị Ca cùng Lý Tử Hào bên kia cầm hai cái túi lưới tại một lần bị tràn đầy. Mặc dù mảnh này đá san hô khu vực tôm hùm số lượng vẫn là rất nhiều, cũng cảm giác hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng đồng dạng. Nhưng là giờ này khắc này hắn cũng không thể tiếp tục ở lại. Sợ là Nhị Ca bọn hắn lần tiếp theo xuống tới sẽ cưỡng ép đem mình mang về. Đã như vậy, còn không bằng mình trước ngoan ngoãn đi lên, miễn cho mọi người lo lắng. Ai? Nhiều như vậy tôm hùm không có một mẹ hút gọn, nói thật vẫn là rất đáng tiếc. Bất quá còn lại những này liền để cho người hữu duyên đi. Lục Xuyên có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua đá san hô bên trong tôm hùm. Sau đó xoay người một cái liền tiêu sái hướng phía mặt biển bơi đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, hắn đã xuất hiện ở mặt biển. Anh ta đi lên. Nghe được bịch nhất thanh về sau, Lý Tử Hào vội vàng mặt mũi tràn đầy vui sướng nói với mọi người nói. Tần Yên Nhiên ngoài miệng treo tiểu dung, hiển nhiên cũng không có quá mức lo lắng. Chủ nếu là bởi vì nàng đối Lục Xuyên có lòng tin tuyệt đối. Một cái có thể đem cá mập trắng khổng lồ cùng hổ kình cũng làm sủng vật nam nhân, đây tuyệt đối là có đương hải vương tiềm chất. Cho nên dưới đáy biển đợi 1-2 giờ, cái này rất hợp lý a. Nhị Đậu thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng, bởi vì nàng chỉ biết là Lục Xuyên rất lợi hại, rất may mắn, cũng không biết Lục Xuyên đến tuột cùng có dạng gì năng lực. Về phần Nhị Ca thì là mặt đen lên nhìn xem Lục Xuyên. Tiểu tử thối, ngươi nhanh lên cho ta đến, lần này nhìn lại ta không hảo hảo tu thập ngươi. Thế mà tại sâu như vậy hải vực, một đợi chính là trọn vẹn hơn 1 giờ thời gian. Ngươi không muốn sống nữa sao? Nhị Ca giờ phút này là vừa tức vừa lo lắng. Tiểu tử này luôn luôn như vậy không nghe lời. Hắc hắc. Nhị Ca, ngươi nếu là thật muốn thu thập ta, vậy ta coi như không được. Các ngươi tùy tiện cho ta ném 2 đầu túi lưới xuống tới, phía dưới còn có rất nhiều tôm hùm không có bắt lên đến đâu. Chờ ta đem tất cả tôm hùm toàn bộ lắp đặt đến về sau, ngươi lại trừng trị ta cũng không mượn, dạng này đối hai người chúng ta tới nói đều tương đối có lợi. Lục Xuyên cười hì hì nói. Chương 451, lần nữa tiến vào chương 451, lần nữa tiến vào nghe được tiểu tử thúi này thế mà còn dự định xuống dưới về sau, Nhị Ca vội vàng thỏa hiệp nói, được rồi, tiểu tử ngươi lên mau đi, thời gian dài thân thể thật chịu không được. Ngươi bây giờ tuổi trẻ khả năng cảm thấy không có gì, thế nhưng là một khi đến ngươi đã có tuổi về sau liền sẽ lưu lại mà bệnh. Người trẻ tuổi mà. Có đôi khi chính là như vậy, lúc còn trẻ cảm thấy mình cái nào đều là cứng rắn. Thế nhưng là một khi đã có tuổi về sau, liền luôn cảm giác làm chuyện gì đều lực bất tòng tâm dáng vẻ. Cho nên hắn mỗi lần đều nghiêm nghị như vậy,
cũng là vì Lao Tam có thể tại cuộc sống về sau bên trong bảo trì một cái cường kiện thể phách, không đến mức tuổi nhỏ không biết thân thể quý.
Được rồi, nhị ca.
Lục Xuyên lập tức cười một cái nói, sau đó liền lên thuyền đánh cá, em chút liền không có để nhị ca đuổi theo đánh. Hắn thậm chí đều cảm thấy mình không phải lên thuyền đánh cá, mà là lên phải thuyền giặc.
Ta đi.
Ca, ngươi là thật ngu bức, kia hai cái túi lưới lại bị ngươi tràn đầy sao? Lúc này Lý Tử Hào cũng phát hiện, ca trên thân thế mà vác lấy ba cái tràn đầy túi lưới. Ở trong đó một cái là ca mình, đương nhiên hắn cùng nhị ca đi xuống thời điểm liền đã phát hiện tràn đầy. Lúc ấy ca còn đem hai người bọn họ túi lưới toàn bộ giành lấy. Không nghĩ tới lúc này mới thời gian nửa tiếng, kia hai cái túi lưới đều đã tràn đầy. Lời này vừa nói ra, tầm mắt mọi người cũng là trong nháy mắt toàn bộ tụ tập tại ba cái kia túi lưới phía trên.
Ừm, đã đi xuống một chuyến, vậy dĩ nhiên là toàn bộ đều tràn đầy.
Nói đến phía dưới kia phiến san hô khu vực tôn hùng số lượng thật vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Ta cảm giác liền xem như tiếp tục, cũng có thể có lớn vô cùng thu hoạch.
Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói,
bởi vì hắn cảm thấy mình vừa rồi bắt được tôn hùng số lượng, chỉ là kia phiến đá san hô bên trong một góc của bảng sơn. Nếu như có thể nhiều cho mình mấy trời thời gian, cảm giác chí ít có thể bắt cái mấy trăm cân. Cũng không biết phiến khu vực này tôn hùng số lượng vì sao lại như thế mà mỡ, trước kia chẳng lẽ lại không có ngư dân đến bên này thăm dò qua sao? Nếu như là có ngư dân tại phiến khu vực này là biển, khẳng định có thể phát hiện những này tôn hùng. Đương nhiên còn có một loại nguyên nhân, khả năng này chính là mình kim thủ chỉ mang đến cho mình nhất định hảo vận, cho nên mới có thể đụng phải những này tôn hùng.
Tiểu tử thúi, mau đem tất cả tôn hùng đổ ra, để chúng ta nhìn một cái.
Còn có hay không giống trước đó ngươi bắt được con kia lớn như vậy cực phẩm tôn hùng?
Nhị ca giờ phút này tựa hồ cũng không còn trách tội Lục Xuyên, ngược lại là mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi.
Dù sao con kia đại long tôn, tiên nhiên vừa rồi thế nhưng là định giá vượt qua 100 vạn. Nếu như lại có thể bắt được như vậy mấy cái đại long tôn, chuyến này cũng coi là kiếm đầy bồn đầy bát.
Nghe được nhị ca về sau, Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói, ta tốt nhị ca, ngươi thật đúng là đủ cảm tưởng, loại kia cực phẩm đại long tôn nơi nào có dễ dàng như vậy gặp được. Có thể gặp được một con, kia đã là lớn lao phúc duyên.
Bất quá, mặc dù không có bắt được giống con kia lớn như vậy, bất quá cũng có một chút cái đầu không tệ, phẩm tướng cũng rất tốt. Giá cả phía trên hẳn là cũng sẽ không quá tiện nghi.
Nói Lục Xuyên liền đem lưới trong túi quần tôm hùm toàn bộ đều ngược lại đến bong tàu phía trên.
Lít nha lít nhít tôm hùm cùng tôm hùm cần, giờ phút này ngay tại bốn phía chạy trốn. Thấy đám người một trận tê cả da đầu.
Ta vê đút có vê đút.
Nhiều như vậy tôm hùm, ta quả nhiên là lần đầu gặp được.
Mà lại cái này mấy cái tôm hùm cái đầu đều thật lớn, nhìn xem có cái 10 cân đi.
Lúc này trên thuyền tất cả mọi người là không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, nội tâm kia là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước kia ở trong biển mặt, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy tôm hùm, liền xem như tại những cái kia hải sản thu mua thị trường, bình thường cũng rất ít có thể nhìn thấy nhiều như vậy tôm hùm.
Một bên Tần Yên Nhiên thì là nhìn xem kia mấy cái lớn nhất tôm hùm mở miệng nói ra, cái này mấy cái tôm hùm phẩm tướng cũng phi thường tốt, bán cái 30-50 vạn cũng không thành vấn đề.
Lộc lây tôm hùm giá cả vốn là rất đắt, lại thêm tốt như vậy phẩm chất tôm hùm bình thường đều cực kỳ hiếm thấy.
Nếu là bán cho những cái kia quan to hiền quý, cái đồ chơi này giá cả đích thật là một món khổng lồ.
Nhưng vào lúc này, nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn cũng phát hiện có mấy cái đầu tương đối lớn tôm hùm xúc tu bị gãy, có chút càng là thiếu một hai cái đùi.
Mặt bên trên lập tức liền toát ra vẻ tức hận, ai?
Đáng tiếc, có mấy cái tôm hùm cần cùng tôm hùm chân đều là không trọn vẹn.
Mặc dù không có ảnh hưởng chất thịt, nhưng là đối với phẩm tướng ảnh hưởng vẫn là thật lớn.
Kỳ thật bình thường có thể mua được mắt như vậy tôm hùm quý khách, vậy khẳng định đối với phẩm tướng yêu cầu là cực cao.
Một khi tôm hùm phẩm tướng chịu ảnh hưởng về sau, giá cả tất nhiên sẽ không bán quá cao.
Có đôi khi thậm chí đánh cái gãy đôi đều là có khả năng.
Trừ phi là những tiểu lâu kia khách sạn, cần phải lập tức bưng lên bàn ăn mới đối phẩm tướng không có quá lớn yêu cầu.
Tốt, chúng ta mau đem những này tôm hùm toàn bộ đều chỉnh lý một lần đi.
Dựa theo quy cách cùng lớn nhỏ tiến hành phân loại, chia hai loại là được.
Chờ sau khi trở về chúng ta đến bến tàu nhìn xem có thể bán bao nhiêu tiền.
Lục Xuyên cười nói với mọi người nói.
Sau khi nói xong, Lý Tử Hào cùng Trương Duệ cũng là lập tức bắt đầu làm việc.
Không bao lâu thời gian, nhị ca lại cười hì hì đi tới Lục Xuyên bên này.
Cuối cùng mở miệng nói ra, Lão Tam, nếu không lần này ngươi lại mang ta đi xuống một chuyến A.
Ta luôn cảm giác có nhiều như vậy tôm hùm, không còn bắt một hồi có chút thật là đáng tiếc.
Tựa như là từng trương đỏ rực tiền mặt thả trước mặt chúng ta lại nhặt không đến, loại cảm giác này để trong lòng ta ngứa ngáy hoảng.
Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, nếu như tiếp tục nữa, khả năng không quá sáng suốt.
Dù sao đại dương như thế kia sức chịu nén để hắn có chút chịu không được, mà lại Lao Tam ở phía dưới đợi thời gian dài đối thân thể của hắn cũng không tốt.
Nhưng vấn đề là nhiều như vậy hải sản, nếu như không có trên mặt đi trong lòng thật rất ngứa.
Được a.
Kỳ thật ta cũng có chút không nỡ nhiều như vậy đại long tôn.
Đã đại ca ngươi cũng nói như vậy, vậy chúng ta liền lại đi xuống một chuyến.
Lần này chúng ta mang càng nhiều túi lưới, khẳng định có thể có tốt hơn thu hoạch.
Lục Xuyên không chút do dự đáp ứng xuống.
Bởi vì ý nghĩ của hắn cũng giống như nhị ca.
Luôn cảm giác những này tôm hùm không nơi nương tựa, đợi tại cái này trong biển có chút quá đáng thương.
Tại như vậy băng lạnh thấu xương trong nước biển, khẳng định là không sánh bằng nướng trong dương thoải mái.
Nhị tẩu giờ phút này lại là cho nhị ca một cái liếc mắt nói, hai người các ngươi thật đúng là chuẩn bị tiếp tục.
Ngươi không phải mới vừa lo lắng như vậy tiểu Xuyên sao?
Hiện tại tại sao lại muốn giật dây tiểu Xuyên cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới?
Hắc hắc,
mới vừa rồi, bây giờ là bây giờ.
Nhiều như vậy tôm hùm nếu như không cho nó toàn bộ bắt đi lên lời nói, luôn cảm giác có chút quá thua lỗ.
Loại cơ hội này đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bỏ lỡ về sau coi như không gặp được. Nhị ca cực kỳ không muốn mặt cười hì hì nói. Lục Xuyên giờ phút này cũng mở miệng nói ra, không sao tẩu tử, đã ta nhị ca nghĩ đi xuống, vậy ta liền bồi hắn đi xuống một chuyến. Người cứ yên tâm đi, lấy tố chất thân thể của ta có thể bình an đi lên, đương nhiên ta cũng có thể 100 cam đoan ta nhị ca ở trong biển mặt an toàn. Đã ngay cả Tiểu Xuyên đều nói như vậy, Trương Vân Hà cũng không nói thêm gì. Giờ phút này nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Tiểu Xuyên khả năng cùng người bình thường thật không giống, hắn giống như có một loại thần bí năng lực. Mà loại này thần bí năng lực giống như chỉ có ở trên biển thời điểm mới có tác dụng. Được thôi. Đã Tiểu Xuyên ngươi cũng nói như vậy, kia hai người các ngươi liền đi xuống đi, bất quá cũng không cần đợi thời gian quá dài. Ngươi vừa rồi dưới đáy biển chắc hẳn cũng đã tiêu hao không ít thể lực. Trương Vân Hà lại mặt mũi tràn đầy chăm chú dặn dò Nhất Thanh. Tốt. Lục Xuyên gật đầu về sau lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Yên Nhiên. Yên Nhiên, đợi lát nữa ngươi lại giúp tẩu tử cùng một chỗ cho chúng ta làm một chút tôm hùm tiệc. Hôm nay thu hoạch tốt như vậy, chúng ta cũng xa xỉ một thanh. Mỗi người ít nhất phải ăn hết 3 con tôm hùm mới được. Bằng không mà nói đều có lỗi với chúng ta vừa rồi tại trong biển một trận tìm đòi. Mặc dù loại này lộng lẫy tôm hùm giá cả rất đắt. Liền xem như nhỏ nhất tôm hùm, một con bán cái mấy ngàn khối tiền đều là dễ dàng sự tình. Nhưng hiện tại bọn hắn kỳ thật lấy xuất hành nghiệp cũng không hoàn toàn là vì kiếm tiền. Thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục cũng là phi thường có cần phải. Được, không có vấn đề. Chờ ngươi cùng nhị ca đi lên về sau trực tiếp ăn là được rồi. Nói đến chúng ta hôm nay thật đúng là đủ xa xỉ, lộng lẫy tôm hùm thì đứng. Tần Yên Nhiên cũng là lập tức gật đầu cười. Dù sao đối với hắn mà nói lộng lẫy tôm hùm mặc dù rất đắt, nhưng là ăn lên cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Tiểu Hạo, Tiểu Thụy, hai người các ngươi chuyến này cũng không phải đi xuống. Liền trên thuyền hảo nhìn xem chúng ta thuyền đánh cá. Tẩu tử cùng Yên Nhiên tại phòng bếp có chỗ cần hỗ trợ, các ngươi liền nhanh đi hỗ trợ. Lục Xuyên lại đối hai tên tiểu tử dặn dò Nhất Thanh. Ừm ân, tốt ca, chúng ta sẽ. Các ngươi dưới đáy nước bên trên cũng cẩn thận một chút, sâu như vậy hải vực thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hai người lập tức nhẹ gật đầu. Vừa rồi tại loại kia độ sâu hải vực, bọn hắn thậm chí cũng cảm giác mình có chút không cách nào bình thường hít thở, cho nên tự nhiên là không dám tiếp tục lần thứ hai. Xuống biển về sau, hai người xe nhẹ đường quen đã tìm được vừa rồi kia phiến đá san hô. Quả nhiên còn không có tới gần, liền thấy thật nhiều chỉ đại long tôm chính đang không ngừng lay động bọn chúng xúc tu, tựa hồ là đang câu dẫn Lục Xuyên cùng Lục Hải. Nghiễm Nhiên đang nói, đến nha hai vị công tử, mau lại đây thỏa thích sủng hạnh chúng ta đi. Đối mặt loại này dụ hoặc, Lục Xuyên cùng Lục Hải tự nhiên là không chịu được. Xuất ra sớm chuẩn bị tốt công cụ, liền là hướng về phía tôm hùm một trận đại tảo đãng. Lần này chuẩn bị có thể nói là vô cùng sung túc, chỉ là túi lưới cầm 7-8 cái, đồng thời còn có chuyên môn bắt giữ tôm hùm công cụ. Có những công cụ này về sau, liền ngay cả nhị ca trở nên cũng dũng mãnh không ít. Vẹn vẹn không cần trong phiên khắc, liền đã bắt lấy 3-4 con tôm hùm. Mà Lục Xuyên bên này tự nhiên là bắt càng nhiều. Vẹn vẹn mấy phút, đã bắt lấy 10 đến chỉ, mà lại cái đầu đều cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, nhị ca tố chất thân thể vẫn có chút quá yếu. Vẹn vẹn không đến 10 phút, thân thể của hắn liền lại một lần nữa chịu không được loại này cực kỳ áp lực kinh khủng. Chỉ có thể đem xin lỗi ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Chương 452, lộng lây tôm hùm. Ta muốn hết chương 452, lộng lây tôm hùm. Ta muốn hết nhìn thấy nhị ca cười khổ bộ dáng về sau, Lục Xuyên nhẹ gật đầu, để hắn về trên thuyền nghỉ ngơi đi. Xem ra đến tìm tới cơ hội về sau trợ giúp bọn hắn hảo hảo bổ sung một chút thể lực, cải thiện một chút hiện tại thể chất. Đưa tiễn nhị ca về sau, Lục Xuyên bắt đầu tiếp tục thu thập tôm hùm. Bởi vì thể chất đặc thù, tốc độ cũng cực nhanh, cho nên hắn bắt tôm hùm tốc độ, cơ hồ một thanh xuống dưới đều sẽ có không tệ thu hoạch. Rất nhanh, mang theo mấy cái lưới liền toàn bộ bắt không sai biệt lắm. Mặc dù còn có một số lọt lưới chi tôm, bất quá Lục Xuyên cũng không có để ý, dù sao cũng không thể một mẹ hốt gọn. Mặc kệ là làm thợ săn vẫn là ngư dân, đều biết tát ao bắt cá đạo lý. Khi hắn lần nữa trở về trên thuyền thời điểm, tất cả mọi người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn, bởi vì giờ khắc này Lục Xuyên trên thân thể chất đầy căng phồng túi lưới, hiển nhiên bên trong đựng tất cả đều là đại long tôm, bởi vì có chút xúc tu đã từ túi lưới khe hở trong mắt chui ra ngoài. Tiểu Xuyên phía dưới này đến tột cùng có bao nhiêu tôm hùm dạng, lại có thể chịu được các ngươi như thế bắt? Cái này đều bắt lên đến nhiều ít tôm hùm rồi. Nhìn thấy Tiểu Xuyên tại một lần bắt lên đến như vậy nhiều tôm hùm về sau, tẩu tử rốt cục có chút nhịn không được mở miệng hỏi, bởi vì nàng vừa rồi cũng không có xuống dưới, cho nên cũng không biết kia phiến đá san hô khu vực trong tôm hùm số lượng đến tuột cùng có bao nhiêu. Hắc hắc. Tẩu tử phía dưới tôm hùm đơn giản có thể dùng vô cùng nhiều hình dung. Nhiều đến không hợp thói thường, cho nên ta mới có thể dễ dàng bắt được nhiều như vậy. Không thể không nói, lần này chúng ta lựa chọn một cái chỗ tốt vô cùng. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, đương nhiên đây cũng không phải là công lao của bọn hắn, mà là mấy cái tiểu sủng vật công lao. Nếu như không có những này tiểu sủng vật, bọn hắn cũng không khả năng sẽ có tốt như vậy phát hiện, càng thêm không có khả năng thu hoạch nhiều như vậy tôm hùm. Đơn giản tính toán một chút, phát hiện nhóm này tôm hùm chí ít đều có thể bán được hơn ngàn vạn thậm chí nhiều hơn tiền. Giống như từ khi có Tử Kim Đồng về sau, kiếm tiền trở nên thật là quá dễ dàng. Ai? Đáng tiếc tẩu tử không cách nào xuống đến trong nước đi, không phải thật cũng nghĩ cùng các ngươi đi bắt tôm hùm, đây cũng là một cái phi thường thể nghiệm khó quên. Tẩu tử cười nói Nhất Thanh. Lúc này Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là mau đem làm tốt tôm hùm toàn bộ đều bưng ra. Làm hay là vô cùng phong phú, có nương có trừng, tỏi giã fan hâm mộ cùng chi sĩ muối hấp, đương nhiên liền ngay cả tự thân đều an xếp lên trên. Nếu như là chị dâu, chắc chắn sẽ không an bài đầm thân tôm hùm, bởi vì nàng luôn cảm thấy không có đun sôi đồ vật bắt đầu ăn có nhất định phong hiểm. nhưng là Yên Nhiên nói đâm thân tôm hùm bắt đầu ăn hương vị cũng là vô cùng thơm ngon. Đến Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian ăn một chút tôm hùm, bổ sung một chút thể năng đi. Nhìn xem ta cùng Yên Nhiên làm vị đạo thế nào. Nhị Tẩu đội vàng liền đem một vài tôm hùm đưa cho Lục Xuyên nói. Bởi vì hôm nay Tiểu Xuyên là cực khổ nhất một cái, cho nên hắn lẽ ra cái thứ nhất ăn tôm hùm. Đương nhiên đối với quyết định như vậy, tất cả mọi người cũng không có ý kiến, bởi vì hôm nay Tiểu Xuyên biểu hiện bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Được. Bất quá cũng không thể ta một người ăn, mọi người cũng cùng một chỗ ăn đi. Thứ đồ tốt này mọi người cùng nhau ăn mới càng hương. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Tiếp lấy cũng là lập tức nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình cầm lên một con tôm hùm, bắt đầu tinh tế thưởng thức. Chất thịt căng đầy non mịn, bắt đầu ăn có một loại nhàn nhạt thơm ngon tư vị, loại vị đạo này đơn giản không nên quá ăn ngon. Trước kia mặc dù cũng nếm qua tiểu thanh long cùng tạm sắc long tôm, nhưng là tại cảm giác tốt nhất giống hoàn toàn so ra kém loại này lộng lẫy tôm hùm. Wow! Ca, ngươi mau nếm thử loại này tôm hùm đâm thân. Cảm giác cái này tôm hùm đâm thân vô cùng thơm ngon. Ta còn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy tôm hùm đâm thân, so nướng ra tới bắt đầu ăn càng thơm ngon, càng non. Lý Tử Hào ăn một con tôm hùm đâm thân về sau, con mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Mặt mũi tràn đầy kích động đem một cái khác cái đầu càng lớn tôm hùm đâm thân đưa cho Lục Xuyên. Trước kia mặc dù cũng nếm qua tôm hùm đâm thân, nhưng là chỉ có tươi hương vị, nhưng là vùng biển này dựng dục ra tới tôm hùm hương vị ăn được đi lại có vài tia bị ngọt. Lại tươi lại ngọt, hương vị đơn giản không nên quá đồng. Tốt, vậy ta cũng nếm thử. Bất quá vùng biển này loại nước đặc biệt tốt, cho nên dựng dục ra tới hải sản hương vị tựa hồ càng tốt hơn một chút. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, nhận lấy nếm nếm, đúng như là Tiểu Hào vừa rồi nói, hương vị đặc biệt ngon. Rất nhanh nướng mười mấy con tôm hùm liền toàn bộ bị ăn không sai biệt lắm, liền ngay cả tôm hùm tự thân cũng sinh rất nhiều con. Trên mặt mọi người đều rào rạt ra hạnh phúc cùng thỏa mãn chi sắc. Lúc này thời gian cũng đã đi tới trạm vào tối. Tiểu Xuyên, chúng ta hôm nay muốn trở về sao? Thu hoạch nhiều như vậy, muốn không phải là trước bay về bến tàu, đem những này tôm hùm toàn bộ xử lý à? Ta sợ đám đồ chơi này nếu như trên thuyền chết mất, coi như bán không lên quá tốt giá tiền. Tần Yên Nhiên chạy tới mở miệng nói ra. Mặc dù nàng tịnh không để ý số tiền này, cũng không cảm thấy những này tôm hùm có thể bán bao nhiêu tiền. Bất quá những này thế nhưng là bọn hắn cùng một chỗ liên thủ tân tân khổ khổ chụp tới, tự nhiên là muốn bán cái tốt hơn giá cả, mới đối được bọn hắn ở trong biển bất kia phần bất vả. Nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn nghe được Tần Yên Nhiên về sau cũng là lập tức nhẹ gật đầu, bởi vì bọn hắn cũng biết loại này tôm hùm một khi ra biển cả về sau vẫn là rất dễ dàng chết mất. Lại thêm cái này một con rẻ nhất đều cần mấy ngàn khối tiền, nếu như chết mất một con thật đúng là đủ làm cho đau lòng người. Tốt, vậy chúng ta buổi tối hôm nay liền suốt đêm chạy trở về đi. Lục Xuyên lập tức nhẹ gật đầu. Kỳ thật lần này ra du ngoạn thời gian cũng đủ dài, lại thêm thu hoạch cũng phi thường tốt. Cho nên chờ lần này đem nhóm này tôm hùm xuất thủ rơi về sau liền đi về trước đi. Dù sao ra còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. Cũng tỉ như biệt thự thợ sửa chữa làm, mặc dù Tiết Cương đã cho hắn phát tới trang trí bản mẫu cùng bản vẽ, nhưng là luôn cảm giác chuyện như vậy mình trở về tham dự một chút sẽ khá tốt, có thể trang trí ra bản thân càng thêm thích hài lòng phong cách. Sau đó chính là xưởng chế thuốc sự tình cũng phải thật tốt nhìn chằm chằm điểm chính là. Bởi vì cái này bản thân liền là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình, mình tốt nhất là có thể toàn bộ hành trình theo vào. Cho dù không cùng, ngẫu nhiên đi kiểm tra một chút công tác của bọn hắn tiến độ, vẫn rất có cần thiết. Từ mừng. Mấy người cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó chính là thừa dịp ánh trăng hướng thẳng đến bến tàu điều khiển tới. Thời gian nhoáng một cái rất nhanh, đến sáng ngày thứ 2 11 giờ. Thuyền đánh cá cũng thuận lợi về tới bến tàu. Lần này trở về ngược lại là không thấy được khuôn mặt quen thuộc, bất quá trên bến tàu mà câu phục thu hải sản, trạm thu mua lão bản vẫn là rất nhiều. Nhìn trái ngó phải nhìn, rất nhiều người tựa hồ cũng không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng hải sản. Thằng đến Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá đến gần thời điểm, 10 cái lão bản cùng một chút tán khách mới vội vàng chạy tới, cùng nhau tiến lên. Hiển nhiên đều đang chờ mong Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá bên trên sẽ có vật gì tốt. Ha ha, ngươi phát hiện không có lao tam, bên này bến tàu lão bản tựa hồ so chúng ta bên kia muốn chịu khó hơn nhiều. Đại đa số lão bản đều là tự mình tại trên bến tàu chọn lựa hải sản, mà lại chỉ muốn đi qua liền có thể đụng tới những người này, so sánh dưới, chúng ta bên kia lão bản liền không có như thế chịu khó á. Lục Hải vừa cười vừa nói, có lẽ chính là bởi vì có tình huống như vậy, cho nên mới để bên này lão bản khá là giàu có đi. Đúng vậy a, bên này lão bản hoàn toàn chính xác muốn so chúng ta bên kia cần mau một chút. Bất quá chúng ta nơi đó dù sao chỉ là một cái huyện thành nhỏ mà thôi, rất nhiều thuyền đánh cá cũng sớm đã cùng trạm thu mua đặt thành hiệp nghị, liền xem như đi bến tàu thu mua cũng thu không có bao nhiêu. Mà bến tàu này bên trên những lao bản này hiển nhiên là chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt, liền là muốn nhìn một chút có hay không chúng ta loại này nơi khác tới thuyền đánh cá. Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói. Sau đó một đoàn người đi xuống thuyền đánh cá, rất nhanh liền bị vừa rồi kia một đám lao bản cho vây lại. Một năm miệng mới bắt đầu hỏi, hai ông chủ, trên thuyền có cái gì hàng tốt? Có thể để chúng ta đi lên xem một chút sao? Những người này làm ăn hay là vô cùng dứt khoát. Đầu tiên là hỏi một chút trên thuyền có hay không trong bọn họ ý hải sản, nếu như có liền trực tiếp lên thuyền nhìn phẩm chất. Xem hết phẩm chất, nếu như có thể đạt tới yêu cầu của bọn hắn, liền trực tiếp hoàn thành giao dịch. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, đương nhiên là có, trên thuyền của chúng ta hoàn toàn chính xác có một ít phẩm chất cũng không tệ lắm hải sản. Các ông chủ ngươi trước không được cầm ý, chúng ta từ từ nói. Chủ yếu là những này quá nhiều người, thanh âm rất ồn ào, nhao nhao đầu mình đều có chút choáng váng. Tốt tốt tốt, không biết hai ông chủ, các ngươi trên thuyền hải sản là cái gì? Lúc này lại có một người nam tử mở miệng hỏi. Chúng ta lần này trên thuyền hải sản tương đối đơn nhất, chỉ có tôm hùm mà thôi.
Nếu như các ông chủ cảm thấy hứng thú, liền lên thuyền đi xem một chút. Lục Xuyên cười hồi đáp. Dù sao những người này đều là hắn hộ khách, đối với hộ khách, thái độ tự nhiên là muốn tốt một chút.
Tôn hùng. Là cái gì chủng loại tôn hùng nha?
Lại có một người mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi.
Bởi vì tây đá ngầm san hô quần đảo bên này tôn hùng số lượng rất nhiều, chủng loại cũng là phi thường phức tạp. Mà bởi vì chủng loại không giống, dẫn đến tôn hùng cùng tôn hùng ở giữa giá cả cũng là hoàn toàn khác biệt. Có chút tôn hùng một cân đáng giá ngàn vàng, nhưng là có chút tôn hùng giá cả liền khá là rẻ. Một cân cũng liền chừng trăm khối tiền mà thôi. Là lộng lây tôn hùng.
Lục Xuyên cũng không có giấu giếm. Dù sao muốn làm ăn nhà, tự nhiên không có khả năng giấu giếm lấy bọn hắn.
Càng quan trọng hơn là ở chỗ này lộng lây tôn hùng là có thể tự do đánh bắt hải sản.
Ngoa tạo. Lộng lây tôn hùng. Huynh đệ trên thuyền có bao nhiêu tôn hùng?
Ta toàn đều muốn.
Vừa nghe đến lộng lấy tôn hùng mấy chữ, nhất tới gần Lục Xuyên lão bản kia trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kích động nói.
Bởi vì loại này tôn hùng ngày bình thường có thể đánh bắt đến số lượng rất rất ít. Đại đa số đều là tỷ bà tôn cùng tạm sắc long tôn loại kia. Trên bến tàu ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện lộng lấy tôn hùng, nhưng là số lượng rất ít, bình thường thời điểm căn bản không giành được.
Mà cái khác lão bản nghe được câu này về sau trong nháy mắt liền không vui.
Bì bì bì. Lão Tống ngươi không nên quá phận, cái gì gọi là một mình ngươi muốn hết rồi?
Ngươi muốn hết, chúng ta muốn cái gì?
Để chúng ta đi ăn đất sao?
Liền đúng a.
Cái này lộng lẫy tôn hùng vốn là rất khó nhìn thấy, ngươi cái tên này thế mà muốn nuốt một mình, nhìn không ra ngươi lại là một cái như thế lòng tham người.
Ta mặc kệ, gặp được dạng này đồ tốt, ta cũng không thể tay không mà về.
Chương 453, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Chương 453, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trang diện lại một lần nữa trở nên huyên náo loạn lên.
Các ngươi đều chớ ồn ào, cùng lao tống nhau nhau có làm được cái gì?
Cuối cùng không phải là muốn nhìn vị này tiểu lao bản ý kiến sao?
Tiểu lão bản nguyện ý bán cho ai, vậy liền bán cho ai.
Lúc này rốt cục có một cái thanh tỉnh người mở miệng nói ra, sau đó tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên.
Vừa rồi hắn nói đích thật không sai, những này lộng lây tôn hùng thế nhưng là trước mắt cái này tiểu lão bản đồ vật. Cho nên liền xem như giả tống cương mới nói như vậy không có tác dụng gì. Chỉ có trước mắt cái này tiểu lão bản nói bán cho ai mới là nhất quyền uy.
Đương nhiên nhiều người như vậy đồng thời cạnh tranh, xem ra hôm nay giá cả hẳn là không ép xuống nổi.
Đúng đúng đúng, tiểu lão bản ngươi cứ nói đi, ngươi nguyện ý bán cho ai?
Ngươi nhìn bọn ta những người này cái nào thuận mắt?
Lúc này lại có người vội vàng phụ họa.
Mặc dù thanh âm rất ồn ào, nhao nhao người có chút chóng đầu, nhưng là Lục Xuyên cũng rất thích loại này ầm ĩ cảm giác.
Nguyên nhân mà cũng rất đơn giản, đó chính là bọn họ xào càng hung, đợi lát nữa tôn hùng giá cả sẽ bị nhấc đến càng cao.
Nhìn xem tất cả lão bản đều mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy mình,
thậm chí có chút cũ tấm vì để cho mình nhìn xem càng thuận mắt, chính là xuất ra một cái tiểu sơ tử bắt đầu sửa sang lại mình kiểu tóc.
Cái này không rời đầu động tác trong nháy mắt thấy Lục Xuyên cùng Lục Hải một mặt mở bức.
Lục Xuyên vừa cười vừa nói, các ông chủ, các ngươi không được cầm ý, tất cả mọi người là ta thần tài, ta đương nhiên là nhìn mỗi một cái thần tài đều là vô cùng thuận mắt.
Đồng thời các ngươi cũng không nên gấp gáp, lần này chúng ta đánh bắt đến tôm hùm số lượng vẫn là tương đối nhiều, nếu như các ông chủ mỗi người chỉ cần một hai con, ngược lại là hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của các ngươi.
Lục Xuyên thoại âm rơi xuống về sau, Lục Hải mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lục Xuyên.
Tiểu tử này vừa rồi nói câu nói này là có ý gì?
Bọn hắn cá trên thuyền rõ ràng chí ít đều có hơn 100 con tôm hùm,
mà những lao bản này nhiều lắm là cũng liền 10 đến người. Mỗi người chí ít đều có thể phân đến khoảng 10 con đi.
Vì cái gì hắn vừa rồi còn nói mỗi người chỉ có thể phân đến 1-2 con?
Chẳng lẽ lại Tiểu Xuyên là nghĩ đem những này tôm hùm mình nuôi ăn sao?
Bất quá cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì Lao Tam tiểu tử này hiện tại làm việc xác thực là hoàn toàn không có quy luật mà theo, nhiều khi hắn thật đúng là hoàn toàn đoán không ra.
Cái khác mấy cái lao bảng nghe nói như thế về sau, trên mặt đều là lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc.
Ngoa tạo!
Căn cứ tiểu lão bản nói như vậy các ngươi thuyền đánh cá từ ít đều có 20-30 con lộng lẫy tôm hùm đi.
Bọn hắn hiện trường thế nhưng là có hơn 10 người, nếu như dựa theo mỗi người 2 con đến phần, vậy đã nói rõ trên thuyền chí ít đều có 20-30 con lộng lẫy tôm hùm.
Nếu như là phổ thông tôm hùm ngược lại cũng dễ nói, nhưng vấn đề là vừa rồi cái này tiểu lão bản đã nói qua là lộng lẫy tôm hùm.
Lập tức có thể đánh bắt đến nhiều như vậy lộng lẫy tôm hùm, chẳng lẽ lại bọn hắn là thọc tôm hùm ổ hay sao?
Lúc này cũng đã có chút cũ tấm trong lòng bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt.
Nếu như mỗi người chỉ có thể phân đến 2-3 con tôm hùm, vậy căn bản liền không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn.
Nhưng nếu như một người liền có thể mua lại cái này 20-30 con lộng lẫy tôm hùm, vậy coi như dễ chịu, tuyệt đối có thể từ đó kiếm một món hời.
Tất cả lão bản đều là nhìn một chút lẫn nhau, hiển nhiên trong lòng đánh đều là đồng dạng bản tính.
Đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng, đã tất cả mọi người đối nhóm này tôm hùm cảm thấy hứng thú, nghĩ như vậy muốn cầm tới nhóm này tôm hùm cũng chỉ có một điều kiện, ai túi tiền có thể kiên trì đến cuối cùng.
Mà Lục Xuyên nhìn thấy loại tràng diện này về sau, trong lòng liền là nghĩ đến cái này sóng ổn.
Sau đó lại úp sấp nhị ca bên thai nhẹ nói, nhị ca, ngươi đi trước trên thuyền chỉnh lý 20-30 con nhỏ một chút tôm hùm.
Đợi lát nữa chúng ta nhóm đầu tiên trước tiên đem nhỏ nhất tôm hùm xử lý.
Nhị ca nghe nói như thế về sau, mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn chằm chằm Lục Xuyên.
Lục Xuyên đành phải bất đắc dĩ lại nhỏ giọng giải thích nói, nhị ca, trước ngươi cũng mỗi ngày soát trực tiếp, nhìn trực tiếp bán hàng.
Chẳng lẽ lại ngần ấy trực tiếp nhỏ xáo lộ đều muốn ta dạy cho ngươi sao?
Không sai, Lục Xuyên lần này chuẩn bị sử dụng một chút xíu trực tiếp nhỏ xáo lộ.
Dù sao những này lộng lẫy tôm hùm thế nhưng là hiếm có hải sản, có thể nhiều bán một chút tiền, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt.
A nha,
Ta đã hiểu, tiểu tử ngươi thật đúng là ý nghĩ đủ nhiều đủ thông minh. Ngày bình thường cũng không có nhìn ngươi thế nào, nhìn loại kia mang hàng trực tiếp, không nghĩ tới cái này kinh nghiệm so ta còn muốn phong phú hơn. Nhị ca lập tức vui mừng nhướng mày gật đầu cười. Nguyên lai lão tam trong lòng tiểu tử này đánh chính là loại này bản tính. Hoàn toàn chính xác, dựa theo loại kia trực tiếp bán hàng xáo lộ, những lao bản này lại càng dễ cấp trên, đồng thời cũng có thể xuất ra tiền nhiều hơn. Hắc, muốn không thế nào lớn nhà đều nói tuổi trẻ đầu chính là dễ dùng đâu. Cho nhị ca phân phó tốt về sau, Lục Xuyên mới quay đầu cười đối một đám lao bản nói, các ông chủ, ta trên thuyền này tôm hùm hoàn toàn chính xác có 20, 30 con nhiều như vậy. Phẩm chất tuyệt đối bao các ngươi hài lòng, nếu như các ngươi không yên lòng, hiện tại liền theo ta bên trên xuyên nhìn xem. Lục Xuyên sau khi nói xong liền cùng tất cả lão bản cùng một chỗ trò chuyện chu toàn một phen. Chờ nhị ca dựa theo chính mình ý tứ, đem trên thuyền sự tình toàn bộ đều xử lý tốt về sau, Lục Xuyên mới mang theo tất cả lão bản về tới trên thuyền. Khi tất cả người nhìn thấy cái kia lớn khung bên trong lộng lẫy tôm hùm về sau, mặt trong nháy mắt liền lộ ra vẻ vui thích. Đầu tiên những này lộng lẫy tôm hùm cái đầu đều rất lớn, tùy tiện một con sách ra đến xem đều là vượt qua một cân. Loại này phẩm chất tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu như chờ sẽ có thể đem những này tôm hùm toàn bộ đoạt tới tay, kia chuyển tay nhất định có thể kiếm cái hơn bạn. Dù sao sự giao thiệp của bọn hắn cùng con đường nhưng so sánh những này ngư dân muốn lớn rất nhiều đâu. Nhìn thấy tất cả lão bản cả đám đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Lục Xuyên lúc này mới vừa cười vừa nói: "Các ông chủ, trải qua ta mới vừa rồi cùng anh ta thương lượng, chúng ta chuẩn bị đem nhóm này hải sản bán cho các ngươi trong đó hai ông chủ. Như vậy mỗi người có thể phân đến 1-6 con, cũng coi là có thể thỏa mãn hai ông chủ. Dù sao nếu như mỗi người chỉ có thể phân đến 2-3 con tôm hùm, các ngươi đều là đại lão bản, khẳng định cũng cảm thấy quá không có ý nghĩa. Về phần ta muốn phân cho cái nào hai ông chủ, ta nghĩ tất cả mọi người là người thông minh khẳng định cũng hiểu ta ý tứ, người trả giá cao được, ai ra giá cả tối cao, như vậy nhóm này tôm hùm là thuộc về hắn." Lục Xuyên lời nói xong về sau, kỳ thật tất cả lão bản trên mặt biểu lộ không có quá chấn động lớn. Dù sao tại bọn hắn trước đó bắt đầu cho ăn nhóm này tôm hùm, cái lộn thời điểm cũng đã nghĩ đến qua chuyện này. Chỉ cần trước mắt cái này tiểu lão bản không phải người ngu, khẳng định sẽ làm cạnh tranh sự tình. Dù sao chỉ cần có cạnh tranh, giá cả liền sẽ dâng đi lên. "Tiểu lão bản, ngươi nói như vậy chúng ta cũng hoàn toàn có thể lý giải, cũng đồng ý ngươi làm như thế quyết định. Bất quá ngươi cũng phải cho chúng ta nói một chút, những này tôm hùm mỗi một cái trong lòng của ngươi mong muốn giá quy định đi. Chỉ có chiếm được trong lòng ngươi mong muốn giá quy định, chúng ta mới có thể tốt hơn ra giá đúng không?" Lúc này Lao Tống mở miệng nói ra. Dù sao nhóm này tôm hùm vô luận như thế nào chính mình cũng muốn lấy được một chút. Nếu như có thể toàn bộ đến tự nhiên càng tốt hơn, bất quá liền xem như chỉ có thể đạt được 1-6 con cũng không tệ. "Vâng vâng vâng, Tống Lao Bản nói rất đúng. Như vậy đi, ta cũng không giao giá trên trời, cứ dựa theo bình thường giá thị trường mở ra là được rồi. Trước khi đến ta cũng đại khái tìm tòi một chút liên quan tới những này lộng lẫy tôm hùm giá cả, một cân tả hữu không sai biệt lắm một con là 5.000 khối tiền. Cái đầu giá càng cao cách tự nhiên càng quý. Bất quá con người của ta làm việc vô cùng trực tiếp, tất cả tôm hùm giá quy định liền định tại 5.000 đồng tiền trở lên bước." Lục Xuyên cười đối chỗ có người nói. Giá quy định 5.000 đồng tiền xác thực không đắt lắm, tất cả mọi người cũng đều là cảm thấy như vậy. Dù sao đây chính là vượt qua nặng một cân lộng lẫy tôm hùm. Nhưng vấn đề là chờ sẽ thông qua đấu giá về sau, giá cả hẳn là coi như không chỉ như vậy một điểm. Còn không đợi cái khác người mở miệng, Lao Tống trực tiếp mở miệng nói ra, ta thời gian đang gấp, cũng liền không cùng với các ngươi sóng tốn thời gian. Mỗi cái 8.000 khối tiền, đây là ta mức cực hạn có thể chịu đựng, nếu như các vị ra giá có thể cao hơn ta như vậy nhóm này tôm hùm liền thuộc về các ngươi. Ngoa tạo. Lao Tống con mẹ nó ngươi vương bắt đạn. Liền xem như đấu giá hội bên trên cũng không gặp ngươi như thế tăng giá nhà. Ngươi một hơi liền nói giá 3.000, cái này là hoàn toàn không có ý định cho chúng ta đường sống đúng không? Trước kia làm sao không có cảm thấy ngươi lão gia hỏa này quỷ quái như thế đâu. Còn lại những người khác lập tức hít sâu một hơi. Vốn cho là tăng giá sẽ là mỗi chi 100 khối thêm. Lại không nghĩ rằng Lao Tống tên chó chết này trực tiếp mở miệng liền thêm 3.000 khối. Nếu như dựa theo cái giá tiền này, liền xem như những này tôm hùm cuối cùng bán đi cũng kiếm không có bao nhiêu. Thậm chí khả năng còn có lỗ vốn phong hiểm. Lao Tống thì là một mặt bình tĩnh nói, ta vừa rồi đều nói với các ngươi ta tại thời gian đang gấp, vừa rồi kia chính là ta cùng các ngươi mở ra giá cả. Nếu như các ngươi cảm thấy cái giá tiền này có thể tiếp nhận, vậy các ngươi liền tiếp tục đi lên thêm. Nếu như thêm không được lời nói, vậy cái này lộng lẫy tôm hùm ta liền muốn mang đi. Thêm cái lông gà, ngươi mẹ nó trực tiếp đem con đường của chúng ta phá hỏng đều. Tất cả lão bản đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn một chút Lao Tống, bởi vì bọn hắn không có khả năng làm mua bán lô vốn, cho nên tuyệt đối sẽ không tiếp tục tăng giá. Kỳ thật bọn hắn đại khái cũng có thể đoán, Lao Tống hẳn là vừa lúc cần như thế một nhóm tôm hùm, mà vừa lúc liền có như thế một nhóm tôm hùm xuất hiện ở trước mặt hắn, cho nên mới sẽ bước lên lỗ vốn phong hiểm đến giá cao thu mua. Nhưng là bọn hắn liền không có, lộng lẫy tôm hùm đối với bọn hắn tới nói không phải vừa cần, đến lúc đó còn muốn tìm đường dây tiêu thụ, cho nên bọn hắn không cần thiết bước lên loại này phong hiểm. Nhìn thấy loại tràng diện này về sau, Lục Xuyên vừa cười vừa nói, xem ra đã không có người so Tống Lao Bản mở giá cao hơn. Bất quá dựa theo trước đó ta nói tới, lộng lẫy tôm hùm Tống Lao Bản chỉ có thể mang đi một nửa, nếu như cái nào ông chủ đồng dạng nguyện ý ra giá 8.000 khối tiền thu mua nhóm này tôm hùm, vậy liền cùng Tống Lao Bản một người một nửa. Thoại âm rơi xuống, Lục Xuyên quét mắt một vòng đám người, phát hiện bọn hắn giống như đều ra không dậy nổi cái giá tiền này, đương nhiên càng có thể là bọn hắn cảm thấy không cần thiết ra giá cao như vậy. Lao Tống lúc này tiếp tục nói, tiểu lão bản, ngươi xem bọn hắn đều không ai ra giá cao hơn ta. nếu không dạng này nhỏ, nhóm này tôm hùm ngươi liền toàn bộ cho ta đi. Nghe được Lao Tống, Lục Xuyên cười mở lên cho đùa, ngươi làm như vậy ngươi không sợ những lao bản này đánh chết ngươi sao?
Sợ nha.
Bất quá không phải tiểu tử ngươi ép sao? Lao Tống cười khổ nói. Kỳ thật đương nhiên, đây cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Bọn hắn đều biết rất dài thời gian, mặc dù lâu lâu sẽ có cái lộn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Nhất là tại thu mua hải sản phương diện này. Nếu như mọi người thật nhỏ nhen như vậy, đoán chừng cũng sớm đã kết xuống huyết hải thâm cửu. Chương 454, mỗi cái 5 vạn chương 454, mỗi cái 5 vạn ha ha. Tống lao bản nhưng thật biết nói đùa, ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông ngư dân mà thôi, ta đương nhiên muốn để cho ta hải sản bán ra giá tiền cao hơn. Chỗ lấy các ngươi trong âm thầm như thế nào giải quyết đây là chuyện của các ngươi, nhưng cùng ta không có quan hệ gì. Lục Xuyên cười một câu. Đương nhiên mọi người tự nhiên cũng không có để ở trong lòng, dù sao cái này giống đấu giá hội, người ta ra giá cả cao hơn, đồ vật tự nhiên là thuộc về người ta. Coi như trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể xuống thuyền về sau lại thử thời vận. Sau đó chính là bắt đầu tính sổ sách. Tổng cộng là 32 con tôm hùm, vô luận lớn nhỏ đều dựa theo mỗi một cái 8000 khối tiền đến xử lý. Tổng giá trị là khối tiền. Tống lao bản sau khi trả tiền, chính là sốt ruột bận bịu hoàng chuẩn bị rời đi. Cái khác lao bản thấy không hí về sau, cũng chỉ có thể hậm hực chuẩn bị rời đi. Chuyến này ở này chiếc thuyền đánh cá bên trên không có nhặt được đồ gì tốt vật, vậy cũng chỉ có thể chờ mong cái khác thuyền đánh cá bên trên có đồ tốt. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối với mảnh này bến tàu hay là vô cùng quen thuộc, biết liền xem như cái khác thuyền đánh cá trở về, nghĩ muốn tiếp tục lập tức tìm tới nhiều như vậy lộng lẫy tôm hùm đều là chuyện không thể nào. Tiểu lão bản, ngươi cái này thuyền đánh cá bên trên liền không có cái khác đồ tốt sao? Chẳng lẽ lại toàn bộ đều là lộng lẫy tôm hùm? Nếu có cái khác hải sản, tùy tiện cho chúng ta một chút, cũng không trở thành để chúng ta tay không mà về, đúng không? Lúc này một cái khác trung niên lão bản cười hì hì mở miệng hỏi. Cái này chuyện cũ kể tặc không đi không, bọn hắn làm trạm thu mua lão bản, tự nhiên cũng không nguyện ý dạng này tay không trở về. Mà lại trước mắt mấy cái này tiểu tử đã có thể bắt lên đến lộng lẫy tôm hùm, cái kia hẳn là còn có cái khác tôm hùm mới đúng. Coi như không có tôm hùm, cái khác hải sản tùy tiện cầm một điểm trở về, cũng không trở thành tay không mà về. Nghe được trung niên lão bản về sau, Lục Xuyên làm ra một bộ khó xử biểu lộ. Mọi người thấy Lục Xuyên biểu lộ về sau cũng trong nháy mắt cảm thấy có hy vọng, tiểu tử này khẳng định còn che giấu vật gì tốt không có lấy ra. Này, đã các ông chủ đều như thế cần, vậy ta cũng chỉ có thể lấy thêm ra đến một chút lộng lẫy tôm hùm, kỳ thật những này tôm hùm đều là có cái khác trạm thu mua lão bản dự định tốt. Chỉ là nhìn thấy các ông chủ đều có thành ý như vậy, cần, vậy ta cũng chỉ có thể lấy thêm ra một nhóm. Lục Xuyên làm bộ rất khó khăn nói. Mà tất cả lão bản nghe được câu này về sau cũng là trong nháy mắt minh bạch Lục Xuyên ý tứ, tiểu tử này thuyền đánh cá bên trên còn có lộng lẫy tôm hùm. Về phần hắn đằng sau nói tới câu nói này, cùng giả vờ vẻ mặt này, bọn hắn là nửa phần đều không tin. Tiểu tử này quả nhiên là rất có đầu óc buôn bán. Lão Tống tên kia còn thật sự coi chính mình nhặt được tiện nghi, vui sướng hài lòng đi. Ha ha ha. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tạ ơn tiểu lão bản. Tiểu lão bản thật đúng là một người tốt ta. Đúng đấy, tiểu lão bản thật sự là người đẹp trai thiệt tâm, mau đem còn lại lộng lẫy tôm hùm toàn bộ đều làm ra đi. Chúng ta đã không thể chờ đợi. Nhanh lên để ta xem một chút phẩm chất, có phải hay không so vừa rồi Lão Tống lấy đi tốt hơn. Mấy cái lao bản cũng là trong nháy mắt bắt đầu kêu la. Tốt a, đã những lao bản này đều có thành ý như vậy, nhị ca ngươi liền đi lại làm 50 con tới. Đây chính là sau cùng hàng tích chữ. Lục Xuyên tiếp tục là giả vờ khó khăn vô cùng nói với nhị ca Nhất Thành. Nhị ca diễn kỹ đó cũng là tương đương không tệ. Lao Tam, nếu như đem những này hàng tồn lấy ra, sau khi trở về làm sao cùng Lão Mã bàn giao? Nhóm này tôm hùm chúng ta thế nhưng là đặt trước cho Lão Mã. Này, cái này cũng không có cách nào. Thứ đồ tốt này tất cả mọi người như vậy cảm thấy hứng thú, mà lại những lao bản này cũng đích thật là thành ý mười phần, sau khi trở về ta cùng hắn hảo hảo giải thích đi. Lục Xuyên cười nói Nhất Thanh. Lục Hải chỉ có thể làm bộ lắc đầu về sau liền đi giả tôm hùm. Rất nhanh liền đã lấy tới 50 con tôm hùm. Lần này tôm hùm phổ biến so trước đó kia một chút còn muốn lớn hơn một chút. Phẩm chất rõ ràng cao hơn nữa. Tất cả lão bản thấy cảnh này về sau, trong hai mắt lập tức bắn ra tinh quang. Làm trạm thu mua lão bản, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra cái này một nhóm lộng lây tôm hùm so vừa rồi muốn lớn rất nhiều. Ngoa tạo. Đây là cái gì thần tiên vật khí? Ra một lần biển lại có thể bắt được nhiều như vậy lộng lây tôm hùm, đều nhanh gần trăm con. A, ngươi cũng quá thành thật đi, cái gì gọi là gần trăm con? Tại sao ta cảm giác tiểu tử này trong tay còn có cái khác hàng tồn? Hiện tại chẳng qua là tại cùng chúng ta chơi dụ cầm cố túng mà thôi. Ta cũng có cảm giác như vậy, luôn cảm thấy tiểu tử này có chút đa mưu túc trí dáng vẻ. Mấy cái lao bản nhỏ giọng nghị luận một vòng mấy lúc sau. Lúc này mới có một người mở miệng hỏi, tiểu lão bản, ngươi nhóm này lộng lấy tôm hùm chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Bởi vì bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được nhóm này tôm hùm so trước đó một nhóm kia phẩm chất muốn cao hơn một chút, như vậy giá cả tự nhiên là quý hơn. Chỉ là không biết trước mắt cái này tiểu lão bản chuẩn bị đem giá cả định tại một cái dạng gì giá vị, nếu như là có thể tiếp nhận còn có thể, liền sợ tiểu tử này tầm quá tham đem giá vị định quá cao. Nghe được cái vấn đề về sau, còn lại mấy người cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, chờ mong câu trả lời của hắn. Lục Xuyên suy tư sau một lát nói thẳng, ta nghĩ các ông chủ đều là hiểu công việc người, tự nhiên biết nhóm này lộng lấy tôm hùm so vừa rồi Tống lao bản lấy đi một nhóm kia phẩm chất muốn càng tốt hơn, cái đầu cũng lớn hơn. Mặc dù khả năng đại không phải rất nhiều, nhưng trong đó cũng không thiếu hai cân trở lên lộng lấy tôm hùm. Vừa rồi các ngươi tự nhiên cũng rõ ràng, vượt qua 2 cân lộng lẫy tôm hùm tại trên thị trường giá cả, cái này khẳng định không cần ta đến phổ cập khoa học. Nghe được Lục Xuyên về sau, tất cả các lão bản cũng chỉ có thể âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra tiểu tử này tại về cảng trước đó khẳng định là làm đủ công khóa. Ngươi liền trực tiếp nói bao nhiêu tiền a? Chỉ cần không phải công phu sư tử ngoạm, có thể tiếp nhận, chúng ta đương nhiên là thành tâm muốn mua. Giờ phút này một tính cách tương đối thẳng thắn lão bản, gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Dù sao mọi người thời gian đều có hạn, đều tương đối bận rộn, cho nên dứt khoát một điểm là tốt nhất. Đi. Đã các lão bản đều phóng khoáng như vậy, vậy ta cũng liền không nói nhiều lời. Nhóm này tôm hùm phẩm chất so vừa rồi một nhóm kia muốn tốt hơn nhiều, giá cả tự nhiên cũng càng quý. Cho nên ta định giá là mỗi chỉ 2 vạn đồng tiền trở lên bán. Đương nhiên nếu như các ngươi muốn ra giá cao hơn lời nói, ta cũng không có ý kiến. Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau phi thường nói nghiêm túc. Kỳ thật hắn muốn ra cái giá tiền này cùng trên thị trường giá cả không sai biệt lắm. Loại quy cách này tại 1 cân nửa đến 2 cân ở giữa lộng lẫy tôm hùm, giá cả hoàn toàn chính xác không chỉ 2 vạn. Đương nhiên, bởi vì nhóm này bên trong cũng có 1 cân đến 1 cân nửa tả hữu, cho nên tổng hợp mục đích giá cả định tại 2 vạn khối tiền, rất hợp lý. Đám người nghe xong lời này, thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn, bởi vì Lục Xuyên hoàn toàn chính xác không có giao giá trên trời, cũng không có công phu sư tử ngoạm. Cái giá tiền này tương đối mà nói vẫn tương đối hợp lý. Tốt tốt tốt, tiểu lão bản quả nhiên là một cái vô cùng thành tín người. Mà lại ngươi vừa rồi mở ra cái giá tiền này cũng hoàn toàn chính xác không tính quá đắt. Dạng này, cái này 50 con tôm hùm ta muốn hết, cứ dựa theo ngươi vừa rồi nói giá cả, chúng ta đến giao dịch. Lúc này trung niên lão bản lập tức không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Bởi vì tại nhóm này tôm hùm bên trong, hắn thấy được mấy cái đầu rất lớn, nhìn xem chí ít vượt qua 2 cân 5 lượng. Loại quy cách này tôm hùm, nếu là bán cho những cái kia cấp bậc tương đối cao khách sạn quán rượu, một con bán cái 5 vạn khối tiền cũng không thành vấn đề. Nghe được trung niên lão bản về sau, Lục Xuyên chỉ là gật đầu cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lão bản của hắn, nhìn xem có người hay không ra giá cao hơn. Ta ra khối một con. Cái này một nhóm tôm hùm phẩm chất cùng quy cách hoàn toàn chính xác cao hơn, cho nên ta nguyện ý ra cái giá tiền này tới mua. Lúc này một thanh niên lão bản kiên quyết nói, mặc dù nói mỗi cái thêm ra 2000 khối tiền, tổng cộng chính là nhiều hơn 10 vạn khối tiền. Thế nhưng là nhóm này tôm hùm mua sau khi trở về vẫn là có kiếm, chẳng qua là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. Hắn tuân theo nguyên tắc chính là số lượng nhiều bao ăn no. Mặc dù một con tôm hùm khả năng kiếm không phải rất nhiều, nhưng chỉ cần tần suất rất nhanh, số lượng đủ nhiều, tiền kiếm được vẫn như cũ cũng không ít. Ngoa tạo, tiểu các ngươi cái tên này, cùng ta đoạt bát cơm đúng không? Trung niên nhân trong nháy mắt liền không vui. Hắc hắc, Triệu Úc, đây cũng không phải là ta cùng ngươi đoạt bát cơm. Cái này đồ tốt nó vốn chính là người có duyên có được. Rất rõ ràng ta cùng những này lộng lấy tôm hùm càng hữu duyên hơn. Thanh niên vừa cười vừa nói. Cái khác lao bản giờ phút này cũng không nói gì, bởi vì giá cả so với bọn hắn tâm lý mong muốn cao hơn, cho nên đương nhiên sẽ không đi mua. Mà lại bọn hắn luôn cảm giác cái này tiểu lão bản trên tay còn có thứ càng tốt. Chứa chút tiền hảo hảo liệu một phen. Nhìn thấy lao bản của hắn đã có chút tắt máy bộ dáng, Lục Xuyên mới cười hì hì nói, tốt, xem ra mọi người cũng không nguyện ý ra giá tiền cao hơn. Nếu nói như vậy nhóm này tôm hùm liền về vị này cắt lão bản tất cả. Tổng cộng là 110 vạn. Lục Xuyên sau khi nói xong trực tiếp mở ra mình thu khoản mã. Đối phương cũng là thẳng thắn, lập tức liền quét tới 110 vạn. Sau đó trực tiếp đem tất cả tôm hùm đóng gói mang đi. Tuổi trẻ cắt lão bản đi về sau, mới vừa rồi không có đoạt thắng trung niên lão bản, lúc này mới lên tiếng nói, tiểu lão bản, còn có bao nhiêu tôm hùm ngươi liền toàn bộ lấy ra đi. Ngươi yên tâm, chúng ta cho ra giá cả chắc chắn sẽ không so ngươi tâm lý mong muốn thấp hơn. Ngươi dạng này luôn cảm giác là đang đùa giỡn chúng ta đồng dạng. Chính là, chúng ta như thế có lòng thành, ngươi cũng không thể coi chúng ta là tháng ngày đến đùa nghịch nha. Nhìn thấy mấy cái lão bản nhao nhao phàn nàn, Lục Xuyên mới vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt, nếu nói như vậy, vậy ta liền toàn bộ lấy ra đi. Bất quá tiếp xuống liền chỉ còn lại sau cùng 30 con. Cái này 30 con đều là cực phẩm trong cực phẩm, trên cơ bản đều là vượt qua 3 cân lớn hàng. Chính các ngươi nhìn xem phân. Nhưng là chỉ có giá cả, ta muốn mỗi cái 5 vạn. Sau khi nói xong, Lục Xuyên để nhị ca lấy thêm 30 con tôm hùm tới. Còn lại một chút tương đối lớn, hắn có mình tác dụng cho nên không thể lại bán. Đương nhiên hắn còn lưu lại một nhóm tiểu nhân, mang sau khi trở về cũng có hắn tác dụng. Chương 455, Mã Bách Lâm kích động hỏng chương 455, Mã Bách Lâm kích động hỏng kỳ thật bọn hắn rất muốn nói một câu, một con tôm hùm 5 vạn khối tiền, ngươi tại sao không đi đoạn? Bất quá nhìn thấy cái đầu lớn như vậy lộng lẫy tôm hùm về sau, câu nói này quả thực là bị bọn hắn thật sâu cho nuốt trở vào. Bởi vì làm trạm thu mua lão bản, bọn hắn tự nhiên biết như thế đại lộng lẫy tôm hùm là cực kỳ hiếm thấy, 5 vạn khối tiền một con giá tiền, tiểu tử này cũng hoàn toàn chính xác không có giao giá trên trời, thậm chí có thể nói cái giá tiền này vô cùng hợp lý. 30 cái này tôm hùm rất nhanh liền bị mấy cái lão bản cho tranh mua trống không. Lục Xuyên cũng là đắc ý, lại một lần nữa cầm xuống 150 vạn. Chờ tất cả giao dịch toàn bộ sau khi hoàn thành, Tần Yên Nhiên cùng tẩu tử các nàng mới từ nghỉ ngơi kho bên trong đi ra. Tiểu Xuyên, ngươi lúc nào học nhanh như vậy, mua đồ còn làm xáo lộ. Tần Yên Nhiên cười tủm tỉm nói. Bởi vì Tiểu Xuyên trước kia cùng mình giao dịch thời điểm, đây chính là tương đương thẳng thắn trực tiếp. Không nghĩ tới bây giờ cùng người khác giao dịch những này hải sản thời điểm, thế mà cũng bắt đầu động đầu góc đùa nghịch một chút xáo lộ. Hắc hắc, không có cách, tốt như vậy tôm hùm kỳ thật ta là không nỡ bán, đã bọn hắn muốn bán, vậy dĩ nhiên là muốn ra giá cả tương đối cao một điểm. Lục Xuyên thì là có chút xem thường vừa cười vừa nói. Đối đãi người một nhà, hắn khẳng định là sẽ không để cho người một nhà thua thiệt, thế nhưng là nếu như là đối đãi những người khác, kia để bọn hắn ăn chút thiệt thòi thì thế nào, dù sao không liên quan tới mình. Huống hồ những người này đã lựa chọn mua mình tôm hùm, như vậy bọn hắn khẳng định có đường dây tiêu thụ lấy giá tiền cao hơn bán đi, cho nên đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Nhị ca thì là cười hì hì nói, quản bọn họ đâu, dù sao chúng ta có kiếm là được rồi, mà lại những lao bản này từng cái giàu hoạt nhân tinh, liền xem như giá cả mở lại cao hơn, chỉ cần là bọn hắn quyết định mua về, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Nhị ca câu nói này nói ngược lại là lời nói thật, tất cả mọi người sau khi nghe xong cũng nhẹ gật đầu. Nhị tẩu cùng Tần Yên Nhiên lúc này lại có chút nghi ngờ hỏi, vậy ngươi vì cái gì không đem tất cả tôm hùm toàn bộ đều bán đi? Ta nhìn vừa mới có hơi lão bản vẫn chưa thỏa mãn. Hiển nhiên chỉ cần ngươi đem cái khác tôm hùm lấy ra, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ toàn bộ chiếu đơn thu hết. Dù sao Tiểu Xuyên đã đem giá cả nhất cao như vậy, vẫn là có người mua. Như vậy còn lại một chút chất lượng tốt hơn, giá cả tuyệt đối sẽ cao hơn. Dù sao vượt qua nặng 5 cân lộng lấy tôm hùm, đây chính là đường đường chính chính phi thường hy hữu hải sản. Cảm giác liền xem như một con bán cái 10 vạn khối tiền, bọn hắn cũng sẽ hấp tấp mua. Lục Xuyên lại vừa cười vừa nói, còn lại tôm hùm ta tự nhiên có ta tính toán của mình. Nghe được Lục Xuyên nói như vậy, mấy người khác cũng không có hỏi nhiều. Dù sao những này lộng lấy tôm hùm toàn bộ đều là Tiểu Xuyên phát hiện, mà lại trên cơ bản đều là Tiểu Xuyên vớt đi lên, cho nên nói Tiểu Xuyên muốn xử lý như thế nào hoàn toàn có thể quyết định. Tần Yên Nhiên lúc này cũng đổi đề tài, Tiểu Xuyên, vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Tiếp tục tại thành phố này du lịch sao? Kỳ thật bên này hải sản tài nguyên đích thật là vô cùng mỏng mỡ. Nếu như tiếp tục ở chỗ này đợi cái 10 ngày nửa tháng, thu hoạch khẳng định sẽ tốt hơn, lấy cái này mấy lần tình huống đến xem, kiếm cái ngàn vạn khẳng định không thành vấn đề. Cũng không biết Tiểu Xuyên trong lòng là nghĩ như thế nào. Nghe được Tần Yên Nhiên về sau, Lục Xuyên lắc đầu nói, hôm nay chúng ta liền không ở nơi này đi dạo, chúng ta trực tiếp trở về địa điểm xuất phát trở về. Ra còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi xử lý. Mà lại trong khoảng thời gian này chúng ta ra du lịch cũng không xê xích gì nhiều, có chút nhớ nhà. Lục Xuyên kiểu nói này, những người khác cũng là rối rít nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, mặc dù bên ngoài rất tốt, mỗi ngày ăn cũng tệ, mà lại hoàn cảnh đặc biệt ưu mỹ, nhưng luôn cảm thấy so ra kém ra đợi như vậy thực sự. Nhất là Lý Tử Hào, hắn kỳ thật lo lắng mụ mụ ở nhà một mình bên trong sinh hoạt có được hay không, thân thể có hay không phát bệnh những vấn đề này. Chỉ là mọi người vẫn luôn không có đàm chuyện đi về, hắn cũng không tốt quét mọi người hào hứng. Đi. Đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền trở về địa điểm xuất phát đi. Đương nhiên chúng ta cũng không phải đi thẳng về, nếu như gặp phải một chút giá trị tương đối tốt hải sản, đến lúc đó cũng có thể thuận tiện vớt lên tới. Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau vừa cười vừa nói. Quyết định về sau, Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn lập tức đi mua sắm tiếp tế. Nhiên liệu nhất định phải chuẩn bị sung túc một chút, nếu không trên biển cả nếu như không có nhiên liệu mất đi động lực lời nói, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Đồng thời cũng muốn mua một chút tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Dù sao mỗi một lội đều có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, tự nhiên là không thể thua lỗ miệng của mình. Cứ như vậy thời gian rất nhanh lại qua 10 ngày. Mấy ngày nay bọn hắn cũng không có gấp lấy đi đường, mà là tại một bên du lịch, một bên tiến lên, một bên bắt giữ hải sản. 10 ngày thời gian cũng để bọn hắn sống kho bên trong đầy đủ loại màu sắc hình dạng hải sản. Mặc dù so ra kém lộc lấy tôm hùm như vậy đáng tiền, nhưng là thắng ở lượng tương đối nhiều, ngược lại là có thể bán không ít tiền. Tại khoảng cách huyện thành bến tàu còn có mười mấy trong biển thời điểm, Lục Xuyên bấm Mã Bách Lâm điện thoại. Tiếp vào điện thoại về sau, Mã Bách Lâm trên mặt xuất hiện thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Sau đó thanh âm cũng là cực kỳ kích động nói, là Tiểu Xuyên a, ngươi nhưng thật lâu không có cho Mã Thúc gọi điện thoại, có thể đợi đến điện thoại của ngươi, thật sự là một chuyện làm cho người vui sướng sự tình. Đương nhiên hắn nói như vậy cũng không chỉ là công trình mặt mũi cùng khách khí, mà là Lục Xuyên có thể gọi điện thoại cho hắn, hoàn toàn chính xác để hắn cảm giác được thụ sủng nhược kinh. Cái này thời gian mấy tháng, Lục Xuyên giống như chính là đem mình giá thu mua cho quên lãng, trên cơ bản không có hướng mình chạm thu mua mang qua hải sản. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng cảm giác được đặc biệt thất lạc. Bởi vì đoạn thời gian trước Lục Xuyên mang tới đều là tốt hải sản, mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn kiếm không ít tiền. Cái này đột nhiên không tới, sinh ý tự nhiên là không có trước đó tốt như vậy. Loại này trên lệch cảm giác hoàn toàn chính xác rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy thất lạc. Lục Xuyên thì là mở miệng cười nói, Mã Thúc, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn tại ngoại địa hải vực, cho nên mới không có liên hệ ngươi. Hôm nay chúng ta đã trở về, trên thuyền cũng bắt giữ không ít hải sản, cho nên mới liên hệ ngươi qua đây lấy hàng. Sau nửa giờ chúng ta không sai biệt lắm nên đến lúc đó ngươi trực tiếp lái xe tới, nhiều gọi mấy người. Bất kể nói thế nào, trước kia cũng thường xuyên đến Mã Bách Lâm bên này bán hải sản, mà lại Mã Bách Lâm người cũng không tệ. Hiện tại chiếu cố một chút việc buôn bán của hắn cũng là nên. Mã Bách Lâm nghe nói như thế về sau, trong nháy mắt trở nên càng thêm vui sướng, liên tục gật đầu nói, tốt tốt tốt, cho ta 10 phút, ta lập tức lái xe dẫn người tới. Cúp điện thoại về sau, hắn làm một khắc cũng không dám trì hoãn, lái xe đồng thời lập tức liên hệ sớm đã nói xong công nhân. Quả nhiên là không đến 10 phút, hắn đã lái xe đạt tới bến tàu. Mà Lục Xuyên bọn hắn giờ phút này còn trên thuyền. Ha ha. Tiểu Xuyên, nghe thanh âm đem lão Mã cho sướng đến phát rồ rồi đi. Chúng ta thời gian dài như vậy đều không ánh sáng cố qua hắn hải sản trạm thu mua, đoán chừng trong khoảng thời gian này lão Mã trạm thu mua hành tình cũng không tốt như vậy. Lục Hải tự nhiên nghe được Lục Xuyên mới vừa rồi cùng Mã Bách Lâm nói chuyện tiếng, chính là vừa cười vừa nói. Trước kia mỗi lần cùng Mã Bách Lâm hợp tác, tên kia đều cười đến gặp lông mày không thấy mắt. Nói rõ hắn mỗi lần hẳn là đều không ít kiếm. Mà trong khoảng thời gian này bọn hắn đều chưa từng đi, chắc hẳn lão Mã trong lòng cũng hẳn là không dễ chịu. Loại này đột nhiên từ đám mây ngã xuống mặt đất trên lệ cảm giác, hoàn toàn chính xác, rất nhiều người đều rất khó tiếp nhận.
Thật đúng là. Lục Xuyên gật đầu cười. Tiểu tử ngươi nói thực ra, chúng ta đoạn đường này tới cũng gặp phải rất nhiều bến tàu. Những cái kia trên bến tàu trạm thu mua, cho ra giá cả không nhất định so lão mã cho ra thấp, ngươi tại sao phải đem hải sản thật xa như vậy kéo qua đâu? Tốn thời gian lại phí sức. Có phải hay không coi trọng người ta khuê nữa rồi? Lục Hải trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng cười xấu xa, thấp giọng hỏi. Sau khi nói xong vẫn không quên quay đầu nhìn một chút đuôi thuyền Tần Yên Nhiên. Hiển nhiên là sợ Tần Yên Nhiên sẽ nghe được huynh đệ bọn họ ở giữa nói chuyện phiếm. Nhị ca, đệ đệ ngươi ta nhưng là phi thường một lòng tình trùng. Ngươi chớ nói lung tung. Đã ta đã lựa chọn Yên Nhiên, như vậy đời này ta nhất định Yên Nhiên Yên Nhiên. Sẽ không còn có tâm tư khác. Lục Xuyên thần sắc kiên định nói. Kỳ thật trước kia Mã Bách Lâm cũng là nói bóng nói gió hỏi qua hắn vấn đề này, chỉ bất quá bị Lục Xuyên cho trực tiếp cự tuyệt. Một mặt là hắn đối Mã Thục Nguyệt hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì phương diện kia ý nghĩ, một phương diện khác tự nhiên là có Yên Nhiên để hắn đối những nữ nhân khác không có hứng thú gì. Tốt tốt tốt, là ca quá bắt quái. Lục Hải liền đội vàng cười nói. Lúc này ở đuôi thuyền, Tần Yên Nhiên cùng tẩu tử bọn hắn thưởng thức mỹ lệ cảnh sắc. Kỳ thật bên này mặc kệ là cảnh sắc vẫn là nước biển thanh tịnh trình độ, đều còn kém rất rất xa tây đá ngầm san hô quần đảo bên kia. Nhưng là rời đi sau một khoảng thời gian, phát hiện vẫn là bọn hắn bên này càng xinh đẹp. Nhị tẩu cảm khái đến, hại, chuyện cũ kể tốt, ổ vàng ổ bạc cũng không bằng mình ổ chó. Mặc dù tây đá ngầm san hô quần đảo bên kia hải dương tài nguyên phong phú, mà lại hoàn cảnh ưu mỹ, nước trong suốt, nhưng là ta vẫn như cũ cảm thấy bên kia so ra kem chúng ta bên này thân thiết. Có lẽ người tới nhất định niên kỷ về sau, nhớ nhà tình cảm liền sẽ càng phát nồng hậu dày đặc đi. Ừm, ta cũng cho là như vậy. Tần Yên Nhiên phối hợp nhẹ gật đầu. Trương Thụy vừa cười vừa nói, muốn ta nói a, tây đá ngầm san hô quần đảo bên kia hoàn cảnh là thật sự không tệ. Chờ có rảnh rỗi, ta nhất định phải mang theo cha mẹ bọn hắn hảo hảo qua bên kia du lịch du lịch, cũng để bọn hắn hảo hảo kiến thức một chút bên kia cảnh đẹp. Dù sao hiện tại cũng không có bạn gái, cho nên đi ra ngoài du lịch cũng chỉ có thể mang theo ba mẹ. Hảo tiểu tử, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy cha mẹ sẽ rất cao hứng. Bọn hắn không có uổng phí thương ngươi. Trương Vân Hà sờ lên Trương Thụy đầu, vừa cười vừa nói, cảm giác tiểu tử này từ khi theo Tiểu Xuyên về sau, đột nhiên liền trở nên thành thục, trưởng thành, mà lại cũng càng thêm hiếu thuận, biết đau lòng cha mẹ. Hắc hắc. Trương Thụy cười vui vẻ cười. Tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, thuyền đánh cá cũng rất nhanh liền tới gần bến tàu. Lục Hải vội vàng tiến vào buồng nhỏ trên tàu, bắt đầu đỗ thuyền đánh cá. Xa xa Lục Xuyên liền thấy Mã Bách Lâm và vài cái công người đã tại trên bến tàu lo lắng nhìn ra xa. Chương 456, ngựa Berlin, đêm nay ta làm chủ. Chương 456, ngựa Berlin, đêm nay ta làm chủ. Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn mới từ trên thuyền đi xuống, Mã Bách Lâm liền không kịp chờ đợi cho Lục Xuyên một cái to lớn ôm, trên mặt chất đầy tiêu dung. Nhiệt tình, vậy đơn giản là nhiệt tình như lửa. Tiểu Xuyên, ngươi nhưng rốt cục nhớ tới ta tới, ta còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này ngươi có tân hoan về sau liền đem ta đem quên đi đâu. Lời nói kia đơn giản cũng không phải là một cái thành thục trung niên nam nhân nên lời nói ra, càng giống là một cái chính đang làm lũng bắn pháo tiểu cô nương đồng dạng. Ta vô cùng. Ngạch. Mã Thúc, ta có thể hay không đừng nhiệt tình như vậy, bạn gái của ta còn ở một bên nhìn xem đâu. Nếu là hiểu lầm kia không hết con bê sao? Lục Xuyên ngược lại là bị cái này thịnh tình làm cho có chút ngượng ngùng, nếu là một nữ nhân chạy tới cho mình một cái to lớn ôm lời nói, kỳ thật vẫn là có thể tiếp nhận. Thế nhưng là cái này một cái đại lao ra, hơn nữa còn là một cái trung niên gia môn, đột nhiên liền cho mình một cái ôm nhiệt tình, hoàn toàn chính xác để hắn có chút không chịu được nổi. A, bạn gái của ngươi? Mã Bách Lâm lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn một chút Lục Xuyên, người đứng phía sau có hai nữ nhân, bên trong một cái là đại tẩu của hắn là nhận biết, đương nhiên một cái khác hắn cũng nhận biết, chính là Huệ Phong quán rượu lao bản Tần Yên Nhiên. Trong lòng lập tức giật nảy cả mình, sau đó mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Lục Xuyên. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Lục Xuyên thời điểm, đã cảm thấy tiểu tử này khẳng định có triển vọng lớn, không nghĩ tới tiền đồ thế mà sẽ lớn như vậy. Cái này mới thời gian mấy tháng liền làm xong Huệ Phong quán rượu lao bản nương, kỳ thật hắn cũng các phương nghe qua Huệ Phong quán rượu lao bản nương địa vị rất lớn, chỉ là địa vị đến tuột cùng lớn bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Một lát kinh ngạc về sau, Mã Bách Lâm mới lặng lẽ đối Lục Xuyên dựng lên một cái ngón tay cái, tiểu tử ngươi thật đúng là đủ có thể, khó trách trướng mắt nhà ta Thục Nguyệt, nguyên lai là đem Huệ Phong quán rượu lao bản nương bắt lại. Hắc hắc, khiêm tốn một chút. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Đúng lúc này, Tần Yên Nhiên cũng đi tới cười đối Mã Bác dừng nói, Mã lao bản, ngươi nếu là một mực ôm nhà chúng ta Tiểu Xuyên, ta thế nhưng là sẽ ăn giấm nhà. Nếu là không quen biết một số người, hắn chắc chắn sẽ không nói ra câu nói này, nhưng là nàng cùng Mã lao bản vẫn là nhận biết. Bởi vì Mã lao bản là bọn hắn quán rượu chủ yếu nhà cung cấp hàng, cho nên tự nhiên cũng là từng gặp mặt rất nhiều lần. Cũng vậy ở giữa, hơi chỉ đùa một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mã Bách Lâm đội vàng cười hì hì nói, đường đột, đường đột, lần này thật là ta có chút mạng muội. Vừa rồi chủ yếu là quá mức kích động, cho nên nhất thời không có khắc chế mình tâm tình kích động. Còn hy vọng Tần lão bản không muốn ăn dấm a. Không có cách, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên hai người kia với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, một cái là hắn chủ yếu hải sản cung hóa con đường, mà một cái khác thì là hắn chủ yếu thu hàng con đường. Hai người kia hắn nhưng là một cái đều không thể trêu vào nhà. Đương nhiên còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là Lục Xuyên cũng không có đem hắn hải sản trực tiếp bán cho Tần Yên Nhiên, vậy đã nói rõ đối với mình vẫn là có một chút cảm tình. Bởi vậy hắn tự nhiên có thể nhìn hiểu phần này tình cảm, trong lòng cũng rất cảm kích. Tốt, chỉ đùa với ngươi. Tranh thủ thời gian nhìn xem chúng ta trên thuyền hàng đi. Tần Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Ở bên ngoài trong khoảng thời gian này,
mỗi lần giao dịch thời điểm, nàng cùng tàu tử trên cơ bản cũng sẽ không rời đi buồng nhỏ trên tàu, liền tại bên trong nhìn xem. Nhưng là bây giờ đến nhà mình địa bàn, cho nên lực lượng tự nhiên cũng cứng rắn không ít. Tốt tốt tốt, chúng ta cái này đi xem hàng. Mã Bách Lâm đội vàng vui vẻ nhẹ gật đầu, sau đó mang theo dưới tay công nhân lên thuyền đánh cá. Rất nhanh liền đem tất cả hải sản toàn bộ đều thanh điểm ra. Nhìn thấy những cái kia loẹt loẹt cá về sau, ánh mắt bên trong hoàn toàn là không giấu được vui sướng. Ta đi. Tiểu Xuyên, các ngươi đây là đi tây đá ngầm san hô quần đảo bên kia sao? Ta nhìn trong này có rất nhiều cá, đều là tây đá ngầm san hô quần đảo bên kia đặc sắc cá. Chúng ta chung quanh đây hải vực thế nhưng là bắt giữ không đến loại cá này hàng. Mã Bách Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lục Xuyên bọn hắn hỏi. Làm một trạm thu mua lão bản, đối với đại đa số hải sản tự nhiên cũng là có nghiên cứu giải tương đối thấu triệt. Ở trong đó có rất nhiều màu sắc tiên diễm thạch ban cá, căn bản cũng không phải là bọn hắn bên này chỗ có được. Đại đa số để sản xuất từ tại tây đá ngầm san hô quần đảo. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, bọn hắn thế mà trực tiếp mở ra thuyền đánh cá chạy đến tây đá ngầm san hô quần đảo đi. Phải biết bên kia hải vực khoảng cách bên này cách vẫn là rất xa, cần đi qua mấy cái quan khẩu cùng bến tàu. Ừm, trong khoảng thời gian này trong nhà nhàn rỗi cũng không có chuyện làm, liền mang theo Yên Nhiên cùng trong nhà người qua bên kia đi dạo một chuyến. Không thể không nói, bên kia hải sản tài nguyên đích thật là vô cùng vô cùng màu mỡ. Lục Xuyên gật đầu cười, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì. Thuấn Hổ Mã Bách Lâm cũng liếc mắt liền nhìn ra những này cá là tới từ tây đá ngầm san hô quần đảo. Ai, các ngươi thật đúng là thật nhàn nhã đi chơi nha, không chỉ có hảo hảo du lịch một chuyến, mà lại tiện thể còn kiếm lời nhiều tiền như vậy. Mã Bách Lâm mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, mặc dù hắn hải sản trạm thu mua, một năm trôi qua tiền kiếm được cũng không ít, nhưng là bởi vì ngày bình thường thật sự là quá bận rộn, còn không có mang theo người nhà hảo hảo đi địa phương khác du lịch qua. Chờ trong khoảng thời gian này sau khi hết bận, nhất định phải mang theo người trong nhà hảo hảo đi du lịch, dạng này tựa hồ mới có thể để cho kiếm tiền trở nên càng có ý định hơn nghĩa. Đi Mã Thúc, ngươi cũng không cần hâm mộ, mau đem tất cả hải sản xưng ra đi, chúng ta tàu xe mệt mỏi thời gian rất lâu, hiện tại hoàn toàn chính xác cảm giác đặc biệt mỏi mệt, nghĩ muốn về nhà nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Lục Xuyên cười một cái nói. Mã Bách Lâm lập tức nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu cùng nhị ca bọn hắn thanh đốt lên tất cả hải sản. Chọn bện kiểm lại hơn một giờ, tất cả hải sản mới toàn bộ kiểm kê hoàn thành cân nặng. Lục Xuyên cũng là thật đơn giản thương lượng một chút giá cả, hắn muốn giá cả tự nhiên không có quá bất hợp lý, không giống tại cái khác bến tàu đồng dạng, dù sao đều là quen thuộc người, muốn quá cao cũng không hợp lý, mà lại chính là một cái huyện thành bến tàu trạm thu mua. Bất quá cái này một thuyền tôm cá thật là nhiều không hợp thói thường, cho nên tổng cộng xuống tới cũng bán ra 120 vạn giá cao. Tiền hàng thanh toán xong, các công nhân cũng bắt đầu luôn cuống tay chân rời lên hải sản. Ai nha, các ngươi thật đúng là quá lợi hại, Tiểu Xuyên ra biển một chuyến liền có thể bắt được nhiều như vậy hải ngư. Những này cá nếu là cái khác ngư dân, sợ là một năm đều không lấy được nhiều như vậy. Mã Bách Lâm cười hì hì nói. Hắn nói tự nhiên cũng là lời thật. Phổ thông ngư dân một năm muốn kiếm được 120 vạn thật không đơn giản, thậm chí có thể nói cơ hội là không có khả năng. Trừ phi là loại kia lái bên trong cỡ lớn thuyền đánh cá ngư dân mới có khả năng này. Ha ha, còn tốt, chúng ta cũng chính là vận khí tương đối tốt mà thôi. Lục Xuyên ngược lại là khá là khiêm tốn nói. Sau khi nói xong tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, chính là vừa cười vừa nói, đúng rồi Mã Thúc, ta cái này cá thuyền mặt trên còn có một chút tây đá ngầm san hô quần đảo bên kia đặc hữu hải sản, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú? Cái gì? Đương nhiên cảm thấy hứng thú nha. Bên kia hải vực hải sản tại chúng ta bên này nhưng là phi thường được hoan nghênh. Nghe thấy lời ấy, Mã Bách Lâm lập tức nhẹ gật đầu. Mà lại có thể bị Lục Xuyên tiểu tử này coi trọng hải sản, vậy khẳng định không là bình thường hải sản. Trọng yếu nhất chính là hắn đều cầm tới phía sau cùng nói, kia phẩm chất tuyệt đối không thể chê. Một chút lộng lây tôm hùm. Lục Xuyên nói ngược lại là mây trôi nước chảy. Nhưng là câu nói này chuyển vào Mã Bách Lâm trong thai về sau, lại như là đất bằng sấm rền. Lộng lây tôm hùm. Có bao nhiêu? Mã Bách Lâm không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Lộng lây tôm hùm đích thật là tây đá ngầm san hô quần đảo bên kia đặc sắc hải sản, mà lại phi thường có đại biểu tính. Mặc dù nói bọn hắn bên này hải vực, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy loại này lộng lây tôm hùm, nhưng là cả hai phẩm chất cùng cảm giác bên trên có cực lớn khác biệt, dẫn đến cho dù là cùng một chủng loại hình tôm hùm, tại giá cả bên trên cũng có sự khác biệt tương đối lớn. Không tính đặc biệt nhiều, có chừng cái 20 con đi, quy cách hầu như đều là một cân tả hữu. Lục Xuyên suy tư sau một lát nói, kỳ thật lúc trước hắn nói tới còn lại những cái kia cỡ nhỏ lộng lây tôm hùm công dụng, chính là cầm tới huyện thành bán cho ngựa Berlin. Mặc dù nói hiện tại Mã Bách Lâm hoàn toàn chính xác không có gì đáng giá thâm giao tác dụng, nhưng là Lục Xuyên tương đối vẫn là một cái có chút hoài kiểu người, cho nên có thứ đồ tốt này về sau, cũng muốn cho Mã Bách Lâm cầm lên một chút. Tốt tốt tốt, nhiều như vậy. Tiểu Xuyên, những này tôm hùm đều là ngươi thật xa cố ý lấy tới cho ta sao? Mã Bá Dừng liên tục gật đầu, giờ phút này kích động lệ nóng doanh trọng. Kỳ thật hắn cũng biết những này tôm hùm khẳng định là Lục Xuyên cố ý cho mình lấy tới. Nếu không từ Tây sông quần đảo bên kia đến Vân Ẩn huyện, kia giữa đường thế nhưng là có vô số cái cỡ lớn bến tàu. Những cái kia trên bến tàu giá thu mua cách khẳng định so bên này muốn quý hơn nhiều. Mà Lục Xuyên cũng không có lựa chọn đem tôm hùm tại những cái kia bến tàu bán đi, mà là trực tiếp lưu cho mình, cái này đã nói lên Lục Xuyên là cố ý phần tình nghĩa này, tự nhiên để hắn cảm giác được vô cùng mừng rỡ cảm kích. Còn không phải sao? Ta đây không phải đọc lấy Mã Thúc trước đó đối với chúng ta tốt, cho nên liền cố ý đem những này lộng lấy tôm hùm cho mang tới. Lục Xuyên gật đầu cười, hắn nói tự nhiên là lời nói thật. Lúc này một bên Lục Hải cũng đâm lão Mã đầy miệng, "Mã Thúc ca, nói lên chuyện này, ngươi còn nhất định phải hảo hảo cảm tạ ta lão tam nhà ta. Bởi vì nhóm này tôm hùm ở trên cái bến tàu, rất nhiều lão bản kém chút đều tranh vỡ đầu, mà lại giá cả đều ra cao không hợp thói thường. Nhưng dù cho như thế, ta lão tam nhà ta cũng không có đem những này tôm hùm bán đi mà là cố ý để lại cho ngươi. Lão tam làm những chuyện tốt này tỉnh, khả năng lão tam không muốn mình đi nói, nhưng là mình làm hắn nhị ca khẳng định phải nói ra được." "Vâng vâng vâng, Tiểu Hải ngươi nói đúng, ta đích xác phải thật tốt cảm kích các ngươi. Buổi tối hôm nay ta làm chủ, chúng ta liền đi Tần lão bản hải sản quán rượu hào hào ăn trực một bữa." Mã Bách Lâm liên tục gật đầu. Cái này xác thực xem như một phần lớn vô cùng tình nghĩa, mà hắn cũng là một người thông minh, tự nhiên biết phải làm sao. Hào hào biểu đạt một chút thái độ của mình, để Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn cảm giác được thành ý của mình. Nói không chừng chờ lần tiếp theo bọn hắn đi cái khác hải vực bắt được đến đồ tốt thời điểm, vẫn sẽ nghĩ tới chính mình. "Được, kia liền vui vẻ như vậy quyết định." Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó lại nhìn xem Mã Bách Lâm nói, "Đã Mã Thúc làm việc như thế rộng thoáng, vậy cái này phê tôn hùng ta liền cho ngươi tính tiện nghi một chút." Chương 457, Tô Phong, sư phó cứu ta. Chương 457, Tô Phong, sư phó cứu ta. "Tốt tốt tốt, một con kia muốn bao nhiêu tiền nhà? Cái đồ chơi này tại chúng ta bên này rất được hoan nghênh, cho nên phương diện giá tiền cũng thật đắt." Mã Bách Lâm gật đầu cười về sau, hay là vô cùng tò mò hỏi. Mặc dù nói bọn hắn Vân ẩn huyện chẳng qua là một cái huyện thành nhỏ nhỏ, nhưng là hiện tại đại đa số huyện thành đều là ngọa hổ tàng long địa phương, kẻ có tiền rất nhiều. Cho nên có cái này một nhóm lộc lấy tôm hùm về sau, cũng không lo lắng bán không được vấn đề. Đương nhiên giá cả cũng không thể định quá cao, nếu như giá cả quá cao, có thể là bán không được. Lục Xuyên suy tư sau một lát mở miệng nói ra, "Như vậy đi, kỳ thật trước đó ta tại cái khác bến tàu cũng bán qua đồng dạng quy cách lộc lấy tôm hùm, ở bên kia bán giá tiền là một con 8000 khối tiền. Nhưng là chúng ta loại quan hệ này, ta khẳng định phải cho ngươi đánh gãy. Liền cho ngươi đánh cái 6.5 gãy, ngươi cho ta mỗi cái 5000 khối tiền là được rồi." Kỳ thật cho dù là cái giá tiền này, Lục Xuyên cũng không thiệt thòi, bởi vì tại lần trước cái kia bến tàu thời điểm, hắn tuân ra giá quy định cũng là mỗi cái 5000 khối tiền. Chẳng qua là cái kia Tống lão bản cần tôm hùm tương đối gấp, cho nên trực tiếp đem giá cả mang lên 8000 khối tiền mà thôi. Mà Mã lão bản đang nghe cái giá tiền này về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra vui sướng biểu lộ, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Lục Xuyên thế mà muốn giá tiền như thế tiện nghi, chính là liền vội vàng gật đầu đáp ứng, "Tốt tốt tốt, 5000 khối liền 5000 khối. Như vậy, thật đúng là quá cảm tạ ngươi, Tiểu Xuyên. Nếu như là cái khác chủng loại tôm hùm, khẳng định là giá trị không 5000 khối, nhưng đây chính là lộc lây tôm hùm, mà lại là từ Tây ngoại ô đá ngầm san hô quần đảo bên kia đánh bắt tới lộc lây tôm hùm, giá tiền này tự nhiên sẽ rất đắt. Loại này tôm hùm một chỉ chính mình tùy tiện đều có thể kiếm cái 1-2000 khối. 20 con tính được, kia kiếm cũng không tính ít. Mà lại mỗi một cái kiếm cái 1-2000 khối tiền, đây là bảo thủ giá cả. Nếu như mình đến lúc đó hơi lòng tham một chút, có thể sẽ kiếm càng nhiều. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái huyện thành nho nhỏ hải sản trạm thu mua lão bản mà thôi, nếu như chính mình có thể kiếm cái 2-3 vạn đồng tiền lời nói, kia đã coi như là rất nhiều lời. Được, đã Mã Thúc cũng đồng ý cái giá tiền này, vậy chúng ta cứ dựa theo cái giá tiền này đến thành giao. 20 con tổng cộng chính là 10 vạn. Lục Xuyên cũng là phi thường hào sảng nói. Dù sao nhiều cái mấy vạn khối tiền với hắn mà nói, hiện tại cũng là không có gì tác dụng quá lớn. "Ừm, đi." Mã Bá dừng quả quyết nhẹ gật đầu, sau đó đem 10 vạn khối tiền lại chuyển cho Lục Xuyên. Trong lòng giờ phút này tự nhiên là đắc ý. Chờ đem tất cả hải sản toàn bộ cầm lại trạm thu mua, sau đó lại cho lão bà cùng nữ nhi bàn giao một ít chuyện về sau, Mã Bách Lâm chính là vô cùng lo lắng mang theo Lục Xuyên bọn hắn đi Huệ Phong quán rượu. Sau đó điểm một bàn lớn đồ ăn. Một cái bàn này đồ ăn thô sơ giản lược đoán chừng cũng phải hơn 1 vạn khối tiền. Bất quá Lục Xuyên hôm nay cho hắn mang về một nhóm kia hải sản, chỗ kiếm được lợi nhuận, hắn xa xa không chỉ 1 vạn khối. Nhất là cuối cùng một nhóm kia tôm hùm, nói ít cũng có thể từ đó kiếm cái 2-3 vạn. Cho nên bữa cơm này phi thường có lợi. Đương nhiên còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân chính là lần này cùng Lục Xuyên tạo mối quan hệ về sau, lần tiếp theo cơ hội như vậy nói không chừng còn sẽ có. Rất nhanh, một bàn lớn mỹ thực liền đã bưng lên bàn ăn. Mã Bách Lâm cũng là cười hì hì cho tất cả mọi người rót đầy rượu, sau đó mình giơ ly rượu lên, đứng người lên, "Tiểu Xuyên, Tiểu Hải, Tần lão bản, còn có các vị, lần này thật chính là vô cùng phi thường cảm tạ các ngươi. Phi thường cảm tạ các ngươi còn có thể nhớ tới ta tiểu nhân vật này, trong lòng ta thật là từ đáy lòng cảm kích. Cho nên một chén này ta kính mọi người. Ta làm, các ngươi tùy ý." Thoại âm rơi xuống về sau, Mã Bách Lâm trực tiếp hơi ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. "Mã Thúc, ngươi cái này nhưng liền có chút quá khách khí. Đã chúng ta nguyện ý đem hải sản cầm tới ngươi nơi này, nói rõ chúng ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cũng nhìn ra cách làm người của ngươi. Cho nên về sau cùng chúng ta cũng không cần đến quá khách khí. Chén rượu này ta cũng làm." Lục Xuyên cười nói nhất thanh về sau, đồng dạng đem rượu trong chén uống sạch sành sanh. Ngoại trừ tẩu tử bên ngoài, Tần Yên Nhiên cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng là uống xong rượu trong ly. Sau đó bắt đầu gắp thức ăn. "Mã Thúc, hôm nay chúng ta nhưng phải thật tốt uống một chén. Trong khoảng thời gian này ra biển ta đều không chút uống rượu. Hôm nay nhất định phải hảo hảo phát tiết một chút." Lục Hải cười lại cho hai người đổ đầy rượu. Mã Bách Lâm cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ gật đầu. Dù sao sự tình trong nhà, lão bà cùng nữ nhi mình cũng có thể làm chủ giải quyết, hắn hôm nay ngược lại là có thể hảo hảo uống một chút. Chỉ cần đem mấy vị này thần tài bồi cao hứng, vậy sau này kiếm tiền còn không phải dễ dàng sự tình. Một bữa cơm mấy người ăn khoảng chừng 3 giờ. Chờ cơm nước xong xuôi thời điểm, nhị ca cùng Mã Bách Lâm đều đã uống không sai biệt lắm. Hai người cũng đã xưng huynh gọi đệ. Những người khác ngược lại là không chút uống nhiều. Lý Tử Hào tựa hồ có chút không yên lòng dáng vẻ. Lục Xuyên nhìn xem Lý Tử Hào hỏi nói, có phải hay không có chút nghĩ thím rồi?
Ừm, đúng vậy ca, ta ra đến thời gian dài như vậy, hoàn toàn chính xác có chút muốn ta mẹ. Cũng không biết trong khoảng thời gian này nàng trôi qua có được hay không, thân thể thế nào. Ta hiện tại đặc biệt nghĩ về thăm nhà một chút. Lý Tử Hào cũng là hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Dù sao bọn hắn tình huống trong nhà có chút đặc thù, gia chỉ có mụ mụ một người. Có đôi khi ra một ít chuyện cũng không có người phát hiện, bây giờ trở về tới, hắn tự nhiên nghĩ trước tiên đi ra nhìn xem. Lục Xuyên cũng là lập tức nói, chuyện này thật là ta nghĩ không đủ chú đáo. Vậy ngươi và Tiểu Thụy nhanh đi về đi, lúc trở về cho thím các nàng đóng gói một chút đồ ăn trở về.
Ừ mừng. Lý Tử Hào lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Tần Yên Nhiên lúc này hỏi nói, hai người các ngươi có hay không bằng lái? Có bằng lái liền trực tiếp lái xe của ta trở về đi. Tầng hầm có mấy chiếc xe của ta, các ngươi tùy tiện tuyển một cố lái trở về. Dù sao làm cái này hai tiểu tử tẩu tử, hắn cũng không thể quá không phong khoáng. Nếu như ga ra tầng ngầm có bọn hắn thích xe, liền để bọn hắn trực tiếp lái trở về một cố tốt. Liền xem như về sau không dùng xong cũng không quan trọng.
Được rồi, ta ơn tẩu tử.
Hai người vội vàng cảm kích nhẹ gật đầu. Sau đó cũng không có khách khí tiếp nhận chìa khóa xe, nhưng sau đó xoay người rời đi. Thẳng đến hơn 3 giờ chiều, bọn hắn mới bị nhị ca chuẩn bị đi trở về. Chỉ bất quá nhìn xem đi ra quán rượu không bao lâu, Lục Xuyên chung điện thoại liền vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Tô Phong tên kia đánh tới. Trong khoảng thời gian này sự tình hơi nhiều, mà lại đại đa số thời gian đều ở trên biển phiêu bạt, cho nên Lục Xuyên thật đúng là kém một chút, liền đem mình tân thu tên đồ đệ này cho hoàn toàn quên đi. Tiếp thông điện thoại về sau, Lục Xuyên cười hỏi nói, thế nào Tiểu Phong, làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta?
Sư phó, ta nghe Tần đại ca bọn hắn nói ngươi cùng ta sư nương đi Tây Đá ngầm san hô quần đảo chơi, hiện tại trở về rồi sao?
Tô Phong rất cung kính mở miệng hỏi.
Ừm, trở về nha.
Làm sao rồi?
Sư phó, đã ngài đã trở về, kia có thể hay không đến Đế Đô một chuyến?
Ta bên này có chút việc muốn, xin ngài giúp chuyện.
Tô Phong vừa cười vừa nói, trong giọng nói tựa hồ có một chút như vậy không có ý tứ.
Gấp cái gì?
Ngươi nói thẳng đi, nếu như ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ giúp, dù sao ngươi là ta duy nhất đồ đệ.
Lục Xuyên cười hỏi.
Nói thật, lần thứ nhất nhìn thấy cái này Tô Phong thời điểm thật sự là hắn không có cái gì quá tốt ấn tượng. Bất quá trải qua mấy lần trước tiếp xúc, hắn cảm thấy tiểu tử này người rất thông minh, mà lại có thể ném mở mặt mũi. Có khi còn giống Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy, có chút ngây thơ. Bởi vậy Lục Xuyên đối với hắn hiện tại ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ. Cho nên nếu là hắn gặp được cái gì khó xử, mà mình vừa lúc có thể đến giúp bận điệu, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nghe được Lục Xuyên nói như vậy về sau, Tô Phong cũng không có tiếp tục khách khí.
Là như vậy sư phó, đoạn thời gian trước ngươi không phải đem cái kia bên cạnh giếng một lang cho làm phế đi sao?
Ta nghe nói hắn đến bây giờ còn không có tỉnh lại đâu. Cho nên nước Nhật bên kia đối với ngài địch ý rất lớn. Nhưng là có vô số quyền vương muốn tìm ngài khiêu chiến, đoạt lại mặt mũi đồng thời cũng muốn thay bên cạnh giếng một lang báo thủ.
Ta thật sự là không quen nhìn bọn hắn loại kia ngang ngược cản rỡ thái độ, liền tự mình đáp ứng.
Tô Phong nghiêm túc nói.
Người thay ta đáp ứng.
Lục Xuyên sắc mặt chợt biến đổi hỏi.
Mặc dù hắn hoàn toàn không có đem nước Nhật những cái được gọi là quyền vương để vào mắt. Mặc kệ bọn hắn đến nhiều ít chính mình cũng có thể một quyền làm nằm xuống. Nhưng nếu như Tô Phong dám thay mình tiện tự làm chủ, vậy hắn chắc chắn sẽ không đi. Bởi vì như vậy hắn cảm thấy tiểu tử này căn bản cũng không có đem mình để vào mắt.
Nghe được Lục Xuyên ngữ khí đều phát sinh biến hóa về sau, Tô Phong vội vàng giải thích nói, không không không, sư phó ngươi đừng suy nghĩ nhiều.
Ta nào dám thế sư phó tiện tự làm chủ. Ta là không quen nhìn bọn hắn loại kia ngang ngược cản rỡ khiêu khích thái độ, cho nên chính ta đáp ứng muốn cùng bọn hắn luận bàn. Ta nói cho bọn hắn nghĩ muốn khiêu chiến sư phó ngươi, nhất định phải qua ta một cửa này. Nếu là ngay cả ta đều không qua được, vậy bọn hắn liền ngay cả gặp sư phó tư cách đều không có.
Nghe được Tô Phong về sau, Lục Xuyên sắc mặt mới chậm rãi hòa hoãn. Như thế nói đến tiểu tử này ngược lại là thông minh, cũng không có tự tiện thay tự mình làm chủ, điểm này để hắn cũng rất tán thành.
Lục Xuyên giọng bình tĩnh nói, đã ngươi đã đáp ứng nói vậy liền đi đánh, đánh không lại ta tự nhiên sẽ thay ngươi lấy lại danh dự.
Yên tâm, có sư phó ta tại, nước Nhật loại kia rác rưởi quyền vương có bao nhiêu cái ta đều có thể một quyền cho hắn đặt xuống nằm xuống.
Thế nhưng là,
Tô Phong muốn nói lại thôi.
Có khó khăn sao?
Lục Xuyên hỏi.
Sư phó, vậy nhưng quá có khó khăn.
Bởi vì lần này nước Nhật bên kia nghe nói chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Phái ra khiêu chiến ngươi cũng đều là một chút đỉnh tiêm quyền vương, ta
sợ ta đánh không lại.
Ngài cũng mặc dù biết ta luyện qua mấy năm tự do vật lộn, nhưng là thiên phu thực sự không tốt lắm, ta cũng cùng những cái kia chuyên nghiệp quyền vương so ra còn là có chút chênh lệch. Đương nhiên ta cũng không phải sợ thua hay là sợ bị đánh, chính là sợ thua về sau cho sư phó ngài mất mặt, hắc hắc.
Tô Phong ngữ khí xấu hổ, cười hì hì nói,
a.
Lục Xuyên nghe xong cười, tiểu tử này ngược lại là thực sẽ nói a.
Rõ ràng chính là sợ nói sợ bị đánh, hiện tại lại còn nói dễ nghe như vậy.
Bất quá nếu là đồ đệ của mình, kia bại bởi nước Nhật tuyển thủ hoàn toàn chính xác sẽ cho mình mất mặt.
Chương 458, tròn nguyệt đảo, để đồng vệ Đông gia tiếp ta. Chương 458, tròn nguyệt đảo, để đồng vệ Đông gia tiếp ta. Nghe được Lục Xuyên cũng không có mở miệng nói chuyện về sau, Tô Phong lập tức liền có chút sốt ruột.
Sư phó, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Có thể tới hay không Đế Đô giúp ta một chút, hảo hảo điều giáo ta một đoạn thời gian, đến lúc đó ta khẳng định cũng có thể hành hung những cái kia nước Nhật tuyển thủ.
Kỳ thật ra những người kia cũng không tin Lục Xuyên thích hợp làm một cái quyền kích huấn luyện viên, nhất là phụ thân cái kia lão ngoan cố. Dù sao bọn hắn cũng điều tra qua Lục Xuyên, chỉ là một cái ngư dân mà thôi, trước kia căn bản cũng không có tiếp xúc qua tự do vật lộn ngành nghề. Lần trước có thể đánh bại bên cạnh giếng một lang, đoán chừng cũng là vận khí tốt, nói khó nghe một điểm, hẳn là mèo mù gặp cá rán mà thôi. Về phần tại sao Tần gia đem cái kia Lục Xuyên nhìn trọng yếu như vậy, hẳn là gia hỏa này nắm giữ một loại nào đó có thể lấn lừa gạt người thủ đoạn đi. Bằng không mà nói, Tần Quốc Uy bọn hắn tại sao muốn đem một đứa trẻ như vậy nhìn trọng yếu như vậy, rõ ràng không có bản lĩnh gì. Đương nhiên Tô Phong lại là hoàn toàn phủ định bọn hắn, bởi vì hắn thật sự có thể từ Lục Xuyên trên thân cảm nhận được một loại hoàn toàn không giống đồ vật, mà lại hắn cũng tin tưởng vững chắc Lục Xuyên lúc ấy có thể đánh bại bên cạnh giếng một lang, dựa vào là cũng không phải vật khí, mà là thực lực chân chính. Bởi vì khi đó tốc độ của hắn cùng lực lượng cơ hồ là nhanh đến mức cực hạn, mình căn bản cũng không có thấy rõ ràng, thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Rõ ràng là gầy yếu như vậy, thân thể lại có thể trong nháy mắt bộc phát ra loại kia tốc độ cùng lực lượng. Loại người này tuyệt đối là có kỳ ngộ gì, hắn khẳng định không đơn giản. Đây cũng là hắn buông xuống mình tất cả thân phận cùng kiêu ngạo, tại chỗ bái sư nguyên nhân. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần Lục Xuyên chịu giúp mình lời nói, mình nhất định có thể trong thời gian ngắn trở nên càng mạnh. Ha ha, tiểu tử ngươi tâm ngược lại là thật lớn, vì cái gì ngươi cứ như vậy chắc chắn ta nhất định sẽ giúp ngươi, mà lại ta nhất định có thể để ngươi vượt qua những cái kia quyền vương đầu. Lục Xuyên lúc này cũng rất tò mò, vì cái gì Tô Phong tiểu tử này như thế tin tưởng mình. Muốn biết mình lúc ấy lên đài thời điểm, liền ngay cả Tần đại ca cùng Yên Nhiên bọn hắn đều không tín nhiệm mình có thể làm được qua quyền vương. Hắc hắc, đây chính là chúng ta nam nhân trực giác nói cho ta, sư phó nhất định có bản sự như vậy. Tô Phong phi thường tự tin nói, cho nên nói sư phó ngươi nhưng ngàn bạn không thể bỏ lại ta mặc kệ nha. Mà lại ta cùng ta cha đều đã đánh cược, nếu như lần này ta có thể đánh bại những cái kia quyền vương, hắn liền ban thưởng ta 10 ức, đến lúc đó ta có thể phân sư phó ngươi một nửa. Tô Phong lập tức bắt đầu lợi dụng tới. Dù sao 5 ức đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không phải là một cái con số nhỏ, nhất là đối với sư phó tới nói, hẳn là càng là một bút đồng tiền lớn đi. Dù sao hắn cũng hoàn toàn chính xác điều tra qua sư phó lai lịch, chỉ là một cái tương đối có tiền ngư dân mà thôi. Trong tay hẳn là tương đối thiếu tiền. Mà Lục Xuyên nghe được câu này về sau, trong nháy mắt liền hứng thú. Tốt tốt tốt. Đã ngươi tiểu tử có thành ý như vậy, đem cha ngươi tiền đều lấy ra đưa cho ta, vậy ta ha có thể có không đáp ứng đạo lý. Yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định giúp ngươi hảo hảo giáo huấn những cái kia nước Nhật quyền vương. Một mặt là vì kiếm tiền, còn mặt kia ta cũng hoàn toàn chính xác không quen nhìn những cái kia tháng ngày. Lục Xuyên cũng là lập tức đáp ứng xuống, đương nhiên hắn nói tới ra lời nói này cũng là hắn thực tế ý nghĩ. Một mặt là bởi vì muốn kiếm kia năm ức, còn mặt kia tự nhiên là nghĩ kỹ tốt giáo huấn một chút những cái kia tháng ngày quyền vương. Thật đắt. Nói như vậy, sư phó ngài là đã đồng ý sao? Vậy nhưng quá tốt rồi, chỉ cần sư phó ngài đáp ứng, như vậy ván này ổn. Tô Phong trong nháy mắt trở nên ngày cấm hoan hô. Bởi vì từ Lục Xuyên trong khẩu khí, hắn có thể nghe được một loại phi thường tự tin lại thành thạo điêu luyện cảm giác. Vậy đã nói rõ hắn nhất định có thể trong thời gian ngắn đem mình điều giáo thành một vị vật lộn cao thủ. Ừm, nhiều tiền như vậy, ta đích xác khẳng định sẽ đáp ứng nha. Thú hổ giáo huấn những tên kia cũng là ta cho tới nay nguyện vọng. Đợi ngày mai ta liền đến lúc đó hảo hảo điều giáo ngươi mấy ngày, mặc dù không có khả năng để ngươi biến thành tuyệt địa cao thủ, nhưng là đối phó những cái kia chỉ là nước Nhật quyền vương vẫn là dễ như trở bàn tay. Lục Xuyên cũng là lập tức cười đáp ứng xuống. Sư đồ hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen về sau, lúc này mới cúp điện thoại. Tần Yên Nhiên đương nhiên cũng nghe đến hai người vừa rồi nói chuyện phiếm nội dung, sau đó cười hỏi Lục Xuyên, Tô Phong tiểu tử kia đến tuột cùng bị ngươi rót cái gì mê hồn dược, giống như đối ngươi tín nhiệm ghê gớm. Hắn thế mà thật tin tưởng ngươi có thể trong thời gian ngắn đem hắn điều giáo thành một cái vật lộn cao thủ. Ngươi nói thật với ta, ngươi thật sự có loại kia lòng tin sao? Hoặc là nói ngươi có loại năng lực kia sao? Hỏi ra câu nói này liền cho thấy Tần Yên Nhiên kỳ thật cũng không phải là rất tin tưởng Lục Xuyên. Nếu như là Lục Xuyên tự mình đi lên lôi đài đánh tranh tài, nàng khẳng định là tin tưởng, bởi vì lần trước sự tình nàng cũng nhìn ở trong mắt. Một quyền liền có thể có rơi 80 kg cấp bậc nước Nhật quyền vương, loại thực lực này cảm giác phóng nhãn toàn cầu, vậy cũng là cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng là nói thật, có ít người thực lực mạnh, không có nghĩa là nhất định có làm huấn luyện viên thiên phú. Cũng tỉ như những cái kêu bóng đá cự tình, bọn hắn đá bóng năng lực hoàn toàn chính xác rất xuất chúng, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng có được xuất sắc huấn luyện viên trình độ. Hạ, người đây cứ yên tâm đi, đã ta đã đáp ứng tiểu phòng, vậy ta tự nhiên là sẽ không lừa hắn. Đến lúc đó ngươi liền nhìn xem đi, tiểu tử kia tại mấy ngày sau liền sẽ hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Lục Xuyên tự tin vô cùng nói. Dù sao mình tử kim đồng sản xuất ra linh lệ đây chính là tương đương độ tốt. Liên như là cường hóa thân thể, có thể trong thời gian ngắn cải thiện một người thể chất. Cũng chính bởi vì có linh lệ, cho nên hắn mới biểu hiện như thế tự tin. Tốt tốt. Vậy ta liền đợi đến nhìn, nói thật, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Thần Yên Nhiên gật đầu cười. Sau đó mấy người liền trở về trong thôn. Chờ hôm nay sau khi trở về, Hảo Hảo an dừng một cái trong nhà sự tình, sáng sớm ngày mai liền trực tiếp đi đế đô. Chuyện này nhất định phải làm thỏa đáng, mặc kệ là vì tiền vẫn là vì chính mình cái này đáng yêu hiếu thuận đồ đệ. Đi vào trong thôn thời điểm, biệt thự bên ngoài đã hoàn toàn làm xong. Giờ phút này Tiết Cương bọn hắn đã bắt đầu trang trí. Nhìn thấy Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên sau khi đến, cũng là vội vàng chạy tới chào hỏi. Xuyên ca, tẩu tử trước uống ngụm nước. Ta nghe nói các ngươi thật giống như đi rất xa hải vực đi du lịch, trở về lúc nào nha? Tiết Cương đưa qua hai bình nước sau, cười híp mắt hỏi. Vừa trở về không bao lâu. hiện đang sửa chữa tiến triển thế nào?
Lục Xuyên vặn ra bình nước uống một ngụm về sau cười hỏi.
Ừm, trang trí hiện tại đã hoàn thành một nửa,
tiến độ so ta mong muốn bên trong nhanh hơn nhiều, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, năm trước liền có thể hoàn thành tất cả chủ tu. Bất quá muốn triệt để nhập ở, khả năng còn cần hơi chờ một đoạn thời gian.
Thiết Cương nhẹ gật đầu nói.
Được, kia mang ta cùng Yên Nhiên trước vào xem một chút đi.
Đối với về sau nhà mới, chúng ta cũng là thật cảm thấy hứng thú.
Lục Xuyên tiểu tử nói.
Thiết Cương cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo hai người đi đi thăm biệt thự cùng trong biệt thự trang trí. Không thể không nói Tiết Cương tiểu tử này vẫn đích xác là có chút tài năng, mà lại bản trải bên trên còn có lông. Trong biệt thự trang trí đích thật đặc biệt không tệ, loại phong cách này cũng là Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên đặc biệt thích phong cách. Tần Yên Nhiên đối với cái này cũng biểu thị vừa lòng phi thường. Dựa theo lệ cũ, Lục Xuyên lại cho mỗi người phát một cái tiểu hồng bao, bên trong chỉ có 400 khối tiền. Bất quá đối với một ngày chỉ có thể kiếm cái 2-300 đồng tiền công nhân bình thường tới nói, cái này tiểu hồng bao có thể để bọn hắn vui vẻ cả ngày. Rời đi biệt thự về sau, Lục Xuyên nhìn xem Tần Yên Nhiên hỏi nói, muốn hay không theo giúp ta đi một chuyến xưởng chế thuốc?
Ta nghĩ đi qua nhìn một chút xưởng chế thuốc bên kia tiến độ hiện tại thế nào.
Trong khoảng thời gian này một mực tại bên ngoài, còn không có đi hảo hảo tham quan tham quan. Cũng không biết hiện tại có hay không khởi công. Dù sao đây là một hạng vô cùng gian khổ công trình, đoán chừng cần phải hao phí rất dài thời gian rất dài.
Tốt, ta cũng rất muốn đi xem.
Tần Yên Nhiên lập tức nhẹ gật đầu.
Nàng cũng rất tò mò, Lục Xuyên xưởng chế thuốc cuối cùng sẽ làm thành cái dạng gì.
Cuối cùng hai người đến bến tàu trực tiếp lái lên kia một chiếc tiểu ngư thuyền, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước đó chọn tốt hòn đảo tiến lên.
Trên thuyền, Tần Yên Nhiên cũng là hiếu kỳ mở miệng hỏi, "Tiểu Xuyên, cái kia đảo tên cứ gọi là gì nha? Có xinh đẹp hay không?"
"Ừm, kia là một tòa đặc biệt đảo nhỏ. Hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ, mà lại lục thực phong phú, càng quan trọng hơn là phía trên nước ngọt tài nguyên rất sung túc. Cho nên ta mới đem lần này xưởng chế thuốc tuyên chỉ tuyển ở nơi đó. Về phần danh tự ta cũng không biết, ta cho hắn lấy cái tên gọi tròn người đảo."
Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau nói nghiêm túc,
"Loại này hoang đảo đều là không có tên là gì, mà Lục Xuyên sở dĩ cho nó đặt tên gọi tròn người đảo, chủ nếu là bởi vì hòn đảo nhỏ này từ trên cao quan sát mà xuống, liền như là một cái mâm tròn mặt trăng đồng dạng. Cái tên này coi như không tệ ải."
Tần Yên Nhiên gật đầu cười.
Rất nhanh thời gian liền đi qua 2 đến 3 giờ thời gian. Giờ phút này ánh chiều tà đã bao trùm toàn bộ biển cả, khiến cho toàn bộ mặt biển đều là sóng gợn lan tan. Trải qua 2 đến 3 giờ thời gian hết tốc độ tiến về phía trước, tròn nguyệt đảo hình dáng cũng rốt cục là xuất hiện ở hai người trong tầm mắt.
Chính là hòn đảo nhỏ kia đâu, có phải hay không nhìn xem rất lục, rất xinh đẹp.
Lục Xuyên chỉ phía trước tròn nguyệt đảo, mở miệng hỏi.
Nói thật, ta làm sao nhìn là vàng óng ánh.
Bất quá đã ngươi nói rất xinh đẹp, vậy liền khẳng định rất đẹp.
Tần Yên Nhiên gật đầu cười.
Ngay tại hai người sắp tới gần hòn đảo thời điểm, rất nhanh liền bị mấy chiếc cano cản lại đường đi. Bên trong một người dáng dấp khôi ngô nam tử nghiêm khắc quát lớn nói, "Tiểu thí hải, nghĩ hẹn hò đi địa phương khác, nơi này là tư nhân lĩnh vực."
"A, các biện pháp an ninh ngược lại là làm không tệ. Cái này to con nhìn xem vẫn rất dọa người."
Lục Xuyên nhìn xem cái kia nam tử khôi ngô cười cười.
"Đây chính là đồng vệ đông tìm bảo an nhân viên."
"Uy, hai người các ngươi nghe không hiểu ta sao? Ta nói đây là tư nhân lĩnh vực, cấm chỉ tự tiện tiến vào. Nếu như các ngươi còn không rời đi, liền đừng trách chúng ta khai thác cưỡng chế khu ra biện pháp."
Tướng mạo khôi ngô thanh âm nam tử lại lạnh mấy phần.
Lục Xuyên lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Đem đồng vệ đông cho ta kêu đến, để hắn ra tiếp ta một hạng."
Chương 459, xuất ngũ quân nhân.
Tiền lương gấp bội chương 459, xuất ngũ quân nhân.
Tiền lương gấp bội đồng vệ đông.
Khôi ngô nam tử vừa nghe đến đồng vệ đông danh tự về sau, lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại. Bởi vì đồng vệ đông chính là bọn hắn đỉnh đầu lão bản, mà lại là phụ trách lần này tất cả mọi chuyện duy nhất lão bản. Hiện tại người trẻ tuổi này vì sao lại biết đồng lão bản, mà lại nói còn như thế lẽ thẳng khí hùng, trực tiếp để đồng lão bản tới đón hắn. Kinh ngạc sau một lát, trong óc cũng là trong nháy mắt này mầm ra một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, chẳng lẽ trước mắt cái này một đôi tình lữ trẻ tuổi là lần này công trình chân chính sau màn lao bản sao? Lúc này cẩn thận hơi đánh giá, mới phát hiện cái này một đôi tình lữ trẻ tuổi giống như hoàn toàn chính xác có khí chất phi phàm, mà lại có thể tùy tiện liền kêu lên đồng vệ đông danh tự, cũng để hắn ra lên tiếp.
Không hề nghi ngờ, chính mình suy đoán hẳn là không sai.
Bất quá vì xác nhận, vẫn là đuổi bận bịu mở miệng hỏi, không biết vị tiên sinh này là làm thế nào biết đồng lão bản.
Giờ phút này ngữ khí của hắn cùng sắc mặt đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa rồi loại kia băng lãnh chất vấn cùng xua đuổi, giờ phút này đã mơ hồ có mấy phần vẻ cung kính. Nếu như trước mắt cái này một đôi tình lữ trẻ tuổi, thật chính là bọn hắn phía sau màn đại lão bản, như vậy thì là tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không khả năng liền muốn bỏ lỡ loại này lương cao công tác. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là làm cái này công việc, không cần nhìn quá nhiều sắc mặt, đồng vệ đông người lão bản này người hay là rất tốt, sẽ không giống trước kia tiếp xúc qua những ông chủ kia đồng dạng đối bọn hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, không đem bọn hắn đưa người nhìn.
Nhìn thấy đối phương thần sắc biến hóa về sau, Lục Xuyên mới hài lòng vừa cười vừa nói, "Ta là đồng vệ đông lão bản, ngươi cũng có thể hiểu thành ta cùng hắn là quan hệ hợp tác. Dù sao vô cùng đơn giản tôi nói, tòa đảo này là của ta."
Lục Xuyên trả lời mặc dù vô cùng bình tĩnh, nhưng lại tại trong lòng của đối phương lật lên một cỗ khổng lồ kinh thiên sóng biển. Quả nhiên vừa rồi hắn đoán một chút cũng không sai, trước mắt cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi chính là cái này một hòn đảo nhỏ chân chính chủ nhân.
Nguyên lai là Lục lão bản, thật sự là quá xin lỗi.
Vừa rồi chúng ta có chỗ đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ.
Chúng ta cũng chẳng qua là dựa theo đồng lão bản yêu cầu tới làm việc.
Nam tử Khôi Ngô lập tức vừa cười vừa nói, chỉ bất quá thời khắc này Tiếu Dung lại nhiều hơn mấy phần đắng chát. Bởi vì hắn biết rất nhiều người tuổi trẻ tính tình đều là tương đối nóng nảy, nhất là loại này nhà có tiền phú nhị đại, không thích nhất chính là loại kia bị khiêu khích cảm giác. Hiện tại mình để hắn tại bạn gái trước mặt bị mất mặt, có thể hay không thừa cơ trả thù mình? Không sao, ngươi không cần quá để ý, tựa như ngươi nói, ngươi cũng chẳng qua là dựa theo công việc yêu cầu tới làm việc mà thôi. Nếu như ta vì vậy mà quái tội của ngươi lời nói, cũng có vẻ ta có chút hẹp hòi. Lục Xuyên cười lắc đầu, loại chuyện nhỏ này hắn đương nhiên sẽ không đi để ý, mà nếu như những người này nhìn thấy có thuyền đánh cá tới gần mà thờ ơ, hắn mới không cần dạng này người đến bảo vệ hòn đảo nhỏ này an toàn. Nam tử Khôi Ngô nghe được Lục Xuyên về sau mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, xem ra người trẻ tuổi này cùng mình trước kia gặp được người trẻ tuổi có chỗ khác biệt. Bởi vì bọn hắn lúc nói chuyện ngữ khí vô cùng ôn hòa, cũng không có có tức giận bộ dạng. Hoặc là liền là thật không có để ý chuyện này, hoặc là chính là người trẻ tuổi này tâm tư cũng quá mức tại thâm thúy. Đúng rồi, thái độ làm việc của ngươi hoàn toàn chính xác rất không tệ, rất chân thành phụ trách, ngươi tên là gì? Lục Xuyên tiếp tục cười hỏi. Hồi Lộ lão bản, ta gọi Tào Đức Cương. Ngươi có thể trực tiếp gọi ta Cương tử. Nam tử Khôi Ngô lập tức nhẹ gật đầu, cung kính nói. Khó mà làm được, ngươi so ta lớn tuổi, về sau ta gọi ngươi vừa ca đi. Lục Xuyên cười lắc đầu. Cái này không thể được. Ngài là đại lão bản, ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông bảo an nhân viên, nếu là ngài gọi ta ca, ta chịu không được. Ngươi về sau liền gọi ta Tiểu Tào hay là Tiểu Cương đi. Chỉ cần không theo ta thấy cửa là được. Nói đùa, người ta đại lão bản chỉ là cùng mình khách sáo một câu mà thôi, nếu như mình thật coi thực sự, vậy thì có điểm quá ngu mũ. Cho người ta đại lão bản đương ca, mình là đến kiếm tiền, cũng không phải đến tìm cái chết. Được thôi. Vậy sau này ta gọi ngươi Tiểu Tào. Lục Xuyên gật đầu cười, đối với Tào Đức Cương lời nói này cũng rất hài lòng. Xem ra đây là một cái rất tận trung cương vị, mà lại đặc biệt có phân tất người. Vậy ngươi bây giờ mang bọn ta đi vào đi. Chúng ta lần này tới là vì thăm một chút xưởng chế thuốc tiến độ. Lục Xuyên lúc này mới lên tiếng nói. Dù sao lúc này trên biển gió biển vẫn còn có chút ý lạnh, mình ngược lại là không quan trọng, liền sợ Yên Nhiên sẽ lạnh. Vốn cho là Tào Đức Cương sẽ cười tủm tỉm, mang hai người bọn họ đi vào. Không có nghĩ tới tên này xác thực một mặt khó khăn nói, cái này bây giờ còn chưa được, Lục lão bản. Kỳ thật ta đến bây giờ còn không cách nào xác định ngài có phải hay không ta chân chính lão bản, cho nên cần để cho Đồng lão bản ra xác minh một chút. Còn xin ngài có thể lý giải. Bởi vì hắn trước kia chưa từng gặp qua Lục lão bản, Đồng lão bản cũng không có cho bọn hắn nhìn qua Lục lão bản căn cứ chính xác kiện cùng anh chủ. Cho nên mới sẽ tạo thành hôm nay dạng này hiểu lầm. Đã chưa thấy qua, hắn tự nhiên không thể tự mình thả người đi vào, nếu như người này chỉ là giả mạo Lục lão bản làm sao bây giờ? Đến lúc đó mình tuyệt đối sẽ bị khai trừ. A, tiểu tử ngươi. Lục Xuyên lắc đầu, trong lòng lại vừa lòng phi thường. Hắn cần chính là loại này toàn cơ bắp làm việc đầu não rõ ràng người. Liền hai cái này nói chuyện trời đất thời điểm, đồng vệ đông giờ phút này cũng hoang mang rối loạn mang mang chạy tới. Nhìn thấy mình khai ra bảo an đội trưởng thế mà đem đại lão bản cho cản ở trên biển thời điểm, sắc mặt kia soát một chút liền thay đổi. Trách cứ trừng mắt liếc Tào Đức Cương, lúc này mới vội vàng cười tủm tỉm đi nên đón Lục Xuyên. Lục lão bản, thật sự là vạn phần thật có lỗi, ta thật không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên tới, cũng không có nói trước cùng người phía dưới bàn giao chuyện này. Đây là ta thất trách, thật chính là vô cùng thật có lỗi, còn hy vọng ngài không muốn trách cứ. Mẹ nó, cái này Lục lão bản đơn giản chính là đang làm đột nhiên tập kích, cái này ai phản ứng tới nhà. Trong khoảng thời gian này hắn thật sự là bận quá bận rộn, cho nên cũng không có cùng người phía dưới giao tiếp một chút Lục lão bản dáng dấp ra sao. Đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là Lục lão bản nói cho hắn biết mình chạy tới Tây Đá ngầm san hô quần đảo chơi, cho nên chính mình mới nghĩ đến nhất thời bán hội hắn hẳn là về không được. Bởi vậy mới tạo thành dạng này hiểu lầm. Cũng không biết Lục lão bản có thể hay không vì vậy mà sinh khí. Tốt, ta chỉ là tùy tiện tới chơi đùa mà thôi, cho nên không có nói trước thông chí ngươi, hiện tại chúng ta có thể lên đảo sao? Lục Xuyên mở miệng cười nói. Đương nhiên, Lục lão bản mời, Tần tiểu thư mời. Đồng vệ đông đội vàng đi nâng hai người. Chờ hai người lên đảo về sau, đồng vệ đông mới có hơi cảm xúc phức tạp nhìn một chút Tào Đức Cương. Cũng không biết chuyện này có hay không để Lục lão bản trong lòng không vui, nếu như có, về sau liên hệ khả năng liền không có như vậy thoải mái nhanh, đương nhiên chủ yếu là đưa tiền thời điểm sợ không có như vậy sảng khoái. Mà lại Tào Đức Cương phần công tác này rất có thể là không làm tiếp được. Lục Xuyên lúc này hiển nhiên cũng minh bạch đồng vệ đông ý nghĩ cùng Tào Đức Cương thấp vọng. Quay đầu liền đối với hai người vừa cười vừa nói, "Đồng lão bản, ta cảm thấy ngươi thông báo tuyển dụng cái này bảo an nhân viên quả thực phi thường không tệ, làm việc kỹ lưỡng phụ trách, tận hết chức vụ, mà lại đầu não rõ ràng. Chúng ta ở trên đảo liền cần dạng này bảo an nhân viên đến thủ hộ, ta quản lý mới yên tâm." Lục Xuyên câu nói này để cho hai người đều bất ngờ, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Rõ ràng bọn hắn cảm giác vừa rồi Tào Đức Cương hành vi hẳn là trêu đến Lục Xuyên không vui. Nhưng vì cái gì hắn thế mà lại còn nói ra lời như vậy? Hơn nữa nhìn nụ cười trên mặt hắn, hẳn là cũng không phải là tại nói đùa bọn họ. Đồng vệ đông cũng là liền đội vàng gật đầu nói, "Vâng vâng vâng, Lục lão bản, ngài nói rất đúng." Kỳ thật hắn cũng không biết nói đến tột cùng đúng hay không. Lục Xuyên là thật tâm thật ý đang nói câu nói này, còn là nói mát. Lục Xuyên lúc này lại mở miệng hỏi, "Đúng rồi, Tiểu Tào mỗi tháng tiền lương là nhiều ít? Còn có những ngày cái khác bảo an nhân viên tiền lương đại khái tại nhiều ít?" Đồng vệ đông ngay cả đội mở miệng trả lời nói, "Lục lão bản, bởi vì Tào Đức Cương hắn là xuất ngũ quân nhân, cho nên ta cho ra tiền lương tương đối cao, 1 vạn khối tiền một tháng. Những người khác tiền lương phổ biến tương đối thấp, 6.500 khối tiền một tháng.
Bất quá dạng này tiền lương đãi ngộ, đối với cái khác bảo an nhân viên tới nói đã coi như là không thấp. Kỳ thật hiện tại đại đa số bảo an nhân viên tiền lương đều tại 4000 5000 ở giữa. Đương nhiên còn có một số 3000 tả hữu bồi hồi. Bởi vậy cái giá tiền này tính là rất không tệ. Nha, rất hấp. Trên biển mỗi ngày phơi gió phơi nắng, tất cả mọi người thật cực khổ. Về sau tiểu Tào tiền lương tăng tới 2 vạn khối tiền một tháng, cái khác bảo an nhân viên toàn bộ một tháng. Dư thừa tiền từ ta bên này chụp là được rồi. Ta chỉ có một điểm yêu cầu, đó chính là như hôm nay đồng dạng phụ trách nhiệm, bảo vệ cẩn thận tòa đảo này bảo an vấn đề. Lục Xuyên một mặt nghiêm túc nói, cái này tiền lương đãi ngộ, kỳ thật đối với đại đa số đô thị bạch lĩnh đều là xa xa dẫn trước. Nhưng là vừa rồi hắn cảm thấy Tào Đức Cương cùng cái khác bảo an nhân viên đều vô cùng tận hết chức vụ, cho nên bọn hắn xứng với cái này tiền lương đãi ngộ. Mà Tào Đức Cương cùng cái khác bảo an nhân viên nghe được Lục Xuyên câu nói này về sau, mặt trong nháy mắt chuyển đổi lấy vô số biểu lộ. Đầu tiên là chấn kinh, lại là không thể tưởng tượng nổi, đến sau cùng kích động cùng hỉ. Liền ngay cả đồng vệ đông đều cảm giác phi thường khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ lại Lục lão bản là có tiền không có chỗ xài sao? Rõ ràng một vạn khối tiền liền có thể giải quyết sự tình, hiện tại ngươi nhất định phải nhiều móc ra nhiều tiền như vậy. Bất quá mặc dù trong lòng cảm giác được rất khó lý giải, nhưng vẫn là cười gật đầu nói, tốt tốt tốt, vậy ta liền thay bọn hắn hảo hảo tạ ơn Lục lão bản. Mấy người các ngươi còn không qua đây hảo hảo tạ ơn Lục lão bản. Tào Đức Cương bọn hắn nghe được đồng vệ nhiều về sau, mới từ trong vui mừng lấy lại tinh thần. Vốn cho là vừa rồi hành vi sẽ để cho Lục Xuyên sinh khí, thậm chí bọn hắn có chút người cũng đã làm xong bị khai trừ chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng bọn hắn không chỉ có không có bị khai trừ, hơn nữa còn thậm chí tăng lương. Tạ ơn Lục lão bản, thật phi thường cảm tạ. Tào Đức Cương đội vàng rất cung kính cùng Lục Xuyên chào một cái. Có lẽ cái này đối với bọn hắn tới nói chính là cao nhất cảm tạ nghi thức. Cảm ơn lão bản. Cái khác bảo an nhân viên cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối Lục Xuyên liên tục gật đầu. Một tháng hơn 6000 tiền lương, bọn hắn đã rất thỏa mãn, hiện tại thế mà trực tiếp đã tăng tới 1 vạn. Về sau bọn hắn cũng là nguyệt vạn nhất tộc. Sau khi về đến nhà, kia thân phận địa vị cũng không giống nhau. Đừng khách khí, ta về sau vẫn là gọi ngươi vừa ca đi. Trước đó ta đích xác không biết ngươi là quân nhân xuất thân, mà ta cho tới nay đều vô cùng sùng bái quân nhân. Nếu để cho ta bảo ngươi tiểu tạo, ta đích xác là có chút không gọi được. Về sau liền xưng hô như vậy, ngươi có thể gọi ta Lục lão bản, cũng có thể gọi ta Tiểu Xuyên thỉnh tùy ý. Lục Xuyên ngữ khí phi thường ôn hòa nói, quân nhân bảo vệ quốc gia, cho nên Lục Xuyên cho tới nay đối với quân nhân đều là phi thường tôn kính. Tào Đức Cương nghe được Lục Xuyên về sau, hốc mắt đều có chút hồng nhuận. Lần nữa đối Lục Xuyên đi một cái rất cung kính cúi chào. Trước kia hắn cũng nhận lời mời qua rất nhiều đơn vị, cũng đã làm rất nhiều lần bảo an nhân viên, tiền lương đãi ngộ không cao coi như xong, mà lại lão bản cũng căn bản không coi bọn họ là người. Chỉ có trước mắt cái này Lục lão bản, nhìn ra được là trong lòng bởi vì chính mình quân người thân phận mà để ý mình. Hắn thật cùng lão bản của hắn không giống.